Chương 964, thúc dục linh quyết cùng phòng chế phương pháp. Chương 964, thúc dục linh quyết cùng phòng chế phương pháp. Lúc này Vương phủ chính tốt đem kia ngọc lôi thủ tấy ghép xong, đột nhiên nghe này âm thanh, không khỏi dương mắt nhìn, liền nhìn thấy Ngao Ngọc đứng ở một cây ngọc trụ trước. Vương phủ bước nhanh về phía trước. "Chủ nhân, cái này 8 cái ngọc trụ bên trên có nhiều chữ viết đồ án đi lại, đóng lại sau tựa hồ là một thiên pháp môn." Ngao Ngọc hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, nàng tay ngọc giơ lên, một đạo bạch quang hóa thành thất luyện, tiếp theo đem trong điện 8 cái ngọc trụ toàn bộ vòng quanh một vòng. Làm thất luyện trở về, lập tức ở Vương phủ trước mặt hiện ra một vài bức lơ lửng giữa không trung đồ án, cùng với nhiều cổ lão văn tự. Vương phủ trong mắt tỏa ra tử quang, nhanh chóng đem toàn bộ tin tức ghi nhớ. Tùy theo hắn liền cặp mắt sáng lên. "Vạn bảo thôi linh quyết, quả thật là một thiên pháp môn, xem ra chính là mượn dùng pháp khí, pháp bảo, thậm chí còn linh bảo bồi dưỡng linh thực pháp môn." Vương phủ trên mặt lộ ra nét mừng, cứ việc cũng không tu luyện, nhưng dùng cái này tin tức ghi lại, nhưng cũng không có khác thường. Dựa theo phương pháp này ghi lại biện pháp bồi dưỡng linh thảo linh hoa, tuyệt đối có làm ít được nhiều hiệu quả. Duy nhất thiếu sót, hoặc giả chính là đối báo vật bản thân có không nhỏ tổn hại, thậm chí trực tiếp hư mất. Bất quá, đây đối với báo vật đông đảo Vương phủ mà nói, nhưng căn bản không tính là gì. "Chúc mừng chủ nhân, có phương pháp này, trong Thanh Ngô đỉnh vườn thuốc nhất định có thể lại thành, nói không chừng không bao lâu, là có thể để cho Ngọc Lôi thụ tiến hóa thành Vạn Lôi Ngọc Kỳ thụ." Ngao Ngọc xem kia từng cái chữ viết, cùng với đồ án, trên gương mặt tươi cười hiện lên sắc mặt vui mừng. "Chuyện này còn nhiều hơn uổng cho ngươi." Vương phủ xem cô gái này, khẽ cười nói, "Có phương pháp này, nếu là lại phối hợp Thanh Ngô đỉnh, thôi sinh linh dược đều là tiểu tỷ phải làm, tiểu tỷ chỉ hy vọng chủ nhân có thể sớm ngày hóa thần." Ngao Ngọc cùng Vương phủ nhìn thẳng vào mắt một cái, chợt gò má ửng đỏ địa không người thi lễ. "Ừm, ta lại làm sao không nghĩ bước vào hóa thần cảnh, bất quá chuyện này cũng không dễ dàng, đối với ta mà nói, thậm chí càng khó hơn, lần này tại Thiên Cổ Sơn bên trong được không ít chỗ tốt, nếu có thể bình yên rời đi núi này, hoặc giả hóa thần tỷ lệ sẽ tăng nhiều không ít." Vương phủ khẽ gật đầu. "Chủ nhân nhất định có thể hóa thần thành công, một điểm này tiểu tỷ là có tự tin." Ngao Ngọc nở nụ cười xinh đẹp. "Chúng ta còn không có cái gì lòng tin, ngươi ngược lại như vậy đoán chắc." Vương phủ hơi sững sờ, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. "Khì hì, chủ nhân cũng không nên tự coi nhẹ mình." "Đúng, kia Hạo Dương chân nhân bây giờ rơi vào chủ nhân trong tay, nói không chừng trong túi đựng đồ cất giấu có trợ giúp hóa thần linh đan diệu dược, chủ nhân không ngại nhìn một chút, người này thế nhưng là một vị hóa thần hậu kỳ đệ tử thân truyền đâu, hơn nữa trên tay hắn màu tím linh vũ, cũng tới lịch bất phàm, nghe này lúc trước lời nói, tựa hồ là tử cốc điệu buồn mạng chi vũ, cũng là đưa tới tòa kia tử đạo thượng hỏa diễm dị động thủ phạm. Chủ nhân cùng người này đã từng quen biết, trước đó cũng không có loại này dị động, kia tử cốc điệu buồn mạng chi vũ có thể là cái này trong thiên cổ sơn vật." Ngao Ngọc cười đùa một tiếng, sau đó thật giống như nghĩ đến cái gì, lại lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Vương phủ nghe nói thế, không khỏi hai mắt sáng lên, nhân tiểu hồng cắn nuốt lôi xá chi linh, hơn nữa cái này ngọc lôi điện, để cho hắn thiếu chút nữa không để ý đến chuyện này. Bây giờ Ngao Ngọc nói tới, hắn mới hậu chi hậu giác. "Ngươi không nói ta thiếu chút nữa bên, chắc Hạo Dương đem kia tím đen ngọn lửa gọi là Tịch Diệt Thiên Hỏa ta dù chưa từng nghe qua, nhưng thiên hỏa danh tiếng cũng không phải bình thường linh hỏa linh diễm có thể gọi." Vương phủ mở miệng giữa, lật bàn tay một cái, một cây màu tím linh vũ liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chính là kia Hạo Dương chân nhân từ trong thất cầm điện đoạt được. Này linh vũ vẫn vậy có một ngọn lửa hư ảnh phiêu diêu, nhìn kỹ dưới, quả thật cùng tử đạo bên trên tím đen ngọn lửa tương tự. Vương phủ hơi trầm ngâm sau, lại lấy thần thức phá vỡ chát Hạo Dương túi đựng đồ, đồ vật bên trong chất đống như núi, các loại báo vật đan dược đến không xuể, còn có đại lượng trung phẩm thậm chí còn thượng phẩm linh thạch. Rực rỡ lóa mắt, dù là Vương phủ lòng có chuẩn bị, cũng không nhịn được thất kinh. Cái này trong túi đựng đồ tài nguyên, trừ số ít báo vật ra, chính là hắn, cũng phải so vị này Thiên Dương Tiên môn hóa thần hậu kỳ đệ tử thân truyền, kém mấy bậc. Vương phủ thần thức đảo qua, đem nhiều báo vật thu vào đáy mắt, trong đó chất đống đan dược chỗ, một cái mạo hiểm nhàn nhạt ánh sáng màu vàng bình ngọc nổi bật nhất, này bình ngọc trên còn dán một tờ linh phù phong ấn. Hiển nhiên trong đó đan dược cực kỳ chân quý, bằng không thì cũng sẽ không trịnh trọng như vậy. Bất quá Vương phủ cũng không đem này màu vàng bình ngọc lấy ra dò xét kỹ, không gì khác, thần thức quét sạch hạ, một cái xưa cũ ngọc giản đem hắn ánh mắt hấp dẫn, này ngọc giản hiện lên từ quang, lại cùng hắn trong tay màu tím linh vũ khí tức tương tự. Chính là vật này. Vương phủ trong lòng thì thào một tiếng, chợt đem ngọc giản kia lấy ra ngoài, cùng màu tím linh vũ cùng nhau trôi lơ lửng trong lòng bàn tay. Sau đó ở Ngao Ngọc có chút ánh mắt mong chờ hạ, Vương phủ thần thức chui vào trong ngọc giản. Nhất thời, một cỗ khí tức cổ xưa tràn ngập, Vương phủ trong đầu cũng nhiều một đoạn làm hắn khí tức có chút nặng nề tin tức. Thật sự là, ngọc giản ghi lại nội dung đối với hắn mà nói, quá mức kinh thế hai tụ. "Chủ nhân, thế nào?" "Ngọc giản này." Ngao Ngọc thấy vậy, không khỏi càng thêm tò mò. Bất quá nàng còn chưa có nói xong, ngọc giản kia liền bay tới trước mặt. "Ngươi nhìn một cái liền biết." Vương phủ hơi nổ ra một ngụm trọc khí, cũng không tính giấu giếm cái gì. Ngao Ngọc chính là hắn bổn mạng phi kiếm khí linh, bất luận đã từng có như thế nào gấp mắc, bây giờ cũng là toàn tâm toàn ý cho hắn, đây cũng là mấy trăm năm qua, tiềm di mặc hóa kết quả. Thanh Ngô đỉnh cô gái này đều biết, lại muốn hồ cái này huyền ngải linh bảo thất cầm ngũ hỏa phiến phòng chế phương pháp. Ngao Ngọc cũng không có khách khí, tay ngọc nhận lấy ngọc giản, đôi mắt đẹp đảo qua sau, lập tức hai mắt trợn tròn, kinh hô thành tiếng, thất cầm ngũ hỏa phiến. Huyền ngải linh bảo. Chẳng qua là phòng chế phương pháp, cũng không phải là trong truyền thuyết huyền ngải linh bảo. Vương phủ bình phục lại tâm tình, cũng khẽ mỉm cười nói, dù vậy, dựa theo ngọc giản này đi lại, nếu là có thể tập hợp đủ 7 cái chi vũ, 5 đạo thiên hỏa, cũng nhất định có thể luyện chế ra cao cấp nhất thông thiên linh bảo, còn nữa cơ duyên liền có thể đi ngụy là thật đâu. Ngao Ngọc rất là kích động nói. chuyện này quá mức xa xôi, bất quá nếu là ta không có nghĩ sai, bây giờ phòng chế thứ nhất tầng thứ 3 chim quạt lông tài liệu, ta đã có hơn phân nửa. Vương phủ hai mắt ngậm lấy nét cười, theo sát bàn tay hắn khẽ đảo, một cây màu vàng linh vũ liền nổi lên. Chính là từ linh diễm phu nhân nơi đó đoạt được linh vũ. Này vũ khí tức dù không sánh bằng cái này tự cốc điều bổn mạng linh vũ, nhưng cũng tuyệt đối bất phàm. Có này hai loại linh vũ, hơn nữa kia tử đạo tịch diệt thiên hỏa chỉ cần lại tìm một cây linh vũ, liền có thể luyện chế kia ba chim quạt lông. Phòng chế phương pháp đều ở cái này thẻ ngọc màu tím trong. Bất quá trong ngọc giản đi lại, tịch diệt thiên hỏa uy lực lớn, nếu là nắm giữ không được, vô cùng có khả năng gặp phải cản trở. Nay lửa chính là thượng cổ trước liền tồn tại thiên hỏa, chính là thiên cổ tộc tịch hỏa chân quân hao tổn tâm cơ, hao phí trăm năm thời gian mới từ một chỗ kỳ địa luyện chế ra tới. Vì chính là phòng chế kia thất cầm ngũ hỏa phiến, thậm chí đã thu thập nhiều loại hùng mạnh chim vũ, chỉ tiếc còn chưa tới kịp ra tay luyện chế, thiên cổ tộc liền xảy ra ngoài ý muốn. Những thứ kia chim vũ cũng giải rác các nơi, lưu lạc không thấy, trong thiên cổ sơn cũng chỉ thừa căn này tử cốc điệu buồn mạng linh vũ. Nói như thế, chẳng phải là lại tìm một cây tương tự linh cầm chi vũ, chủ nhân liền có thể luyện chế kia ba chim quạt lông. Ngao Ngọc vui vẻ nói, ta cũng hy vọng như vậy, bất quá tịch diệt thiên hỏa ta vẫn còn chưa tìm được phương pháp luyện hóa, này thiên hỏa uy lực chính là tầm thường hóa thần tu sĩ, sợ là cũng hết cách. Dựa theo phòng chế phương pháp, tử cực anh hỏa ngược lại có thể tạm thời thay thế, nhưng uy năng tất nhiên sẽ giảm bớt nhiều. Vương phủ hơi nghĩ ngợi sau, chậm rãi mở miệng. Hắn ngược lại thật hữu dụng tử cực anh hỏa trước luyện chế một phen tính toán, đoán chừng cho dù không thành được thông thiên linh bảo, cũng có thể cùng âm dương phiên sánh bằng. Chẳng qua là bây giờ thân ở thiên cổ sơn, cũng chỉ có thể tưởng tượng một cái, chúng chi còn phải tìm được thứ ba căn linh cầm chi vũ mới được. Sau đó Vương phủ cùng Ngao Ngọc lại dò xét mấy lần cái này ngọc lôi điện, xác nhận lại không có những bảo vật khác sau, liền ra phương này bảo điện. Vũ hành chuyển luân trận bất bại, ở chỗ này trận bao phủ xuống, phương viên ngàn trượng nơi đã bị che giấu, bất quá làm Vương phủ chuẩn bị thu hồi trận này lúc, chợt cảm ứng được trong trận sương mù có một tu sĩ bồi hồi, lại một bộ nóng nảy vẻ sợ hãi. Ở trong trận bên trái đột bên phải bọn, lại không này đường, chính là tế gia pháp bảo bản phá, cũng không làm nên chuyện gì. Hết thể thủ đoạn thần thông đều bị ngũ hành chuyển luân trận hấp thu tiêu hóa, nghiễm nhiên bị vây ở trận pháp phía ngoài nhất trong cấm chế. A, tại sao là người này? Vương phủ thấy rõ người nọ mặt mũi sau, không khỏi cặp mắt híp một cái. Người này không phải người ngoài, chính là trước đó cùng Kim Mộng Tử đám người cùng nhau phá cấm cái đó nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Chủ nhân, xem ra người này là tính toán đục nước béo cò, chỉ tiếc ngũ hành chuyển luân trận từ bên ngoài không nhìn ra đầu mối, đợi người này vào trận sau, muốn rời khỏi đã không kịp. Ô, nói không chừng còn tính toán nhìn chủ nhân chuyện tiếu lâm đâu. Một bên Ngao Ngọc lộ ra không có ý tốt tiếng cười. Vậy liền sẽ đi gặp người này, nếu là hắn lòng có bất chính, ta cũng không để ý trong âm dương phiên nhiều hơn nữa một đạo nguyên anh chi hồn. Vương phủ cười lạnh một tiếng, chợt một bước ra, cả người liền biến mất không còn tăm hơi, tiếp theo xuất hiện ở kia trong sương mù. Chương 965, Huyền Vũ chương 965, Huyền Vũ nơi này tại sao lại đột nhiên xuất hiện cấm chế lợi hại như vậy, chẳng lẽ là nhân hai người kia đấu pháp chém giết, đem nơi đây ẩn nút cấm chế kích hoạt lên. Trong sương mù dày đặc, một bộ áo bào màu vàng người đàn ông trung niên chau mày, trên mặt lộ ra chút đội vàng chi sắc. Hắn muốn đã thuận theo người khác rời đi nơi đây, nhưng trên đường nghĩ đến đây phương bảo điện trong đó vật sắp rơi vào tay người khác, liền trong lòng khó có thể bình tĩnh. Lúc này mới điều chuyển phương hướng, lặng yên không một tiếng động trở về. Cố gắng thừa dịp hai người đánh nhau, nguyên khí thương nặng sau, mượn hắn trước kia đoạt được một môn cực kỳ lợi hại che giấu phương pháp, thừa cơ hành động. Nhưng sau khi quay về, lại không thấy bất kỳ tranh đấu dấu vết, lúc này mới mạo hiểm bước vào ngàn trượng chỗ, lại cảnh tượng đại biến, hãm sâu cái này trong sương mù. Mà hắn trăm chiều nếm thử, cũng không phá nổi, giống như dậm chân tại chỗ bình thường. Cái này thiên cổ sơn quả nhiên là nguy cơ trùng trùng, thật may là cấm chế này xem ra cũng không phải là hung sát chi trận, không phải sợ là sẽ phải càng thêm phiền toái. Người đàn ông trung niên cười khổ một tiếng. Trận liên chuẩn bị tiếp tục phá cấm, tìm đường ra, nhưng đột nhiên, dưới chân hắn một nữa, sắc mặt âm trầm xuống. "Ai, đi ra." Người đàn ông trung niên khẽ quát một tiếng, đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm mấy trượng ra ngoài một chỗ trốn không người, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đỉnh đầu hắn vòng tròn pháp bảo hơi chấn động một chút, tản ra ác liệt khí tức. Đạo hữu chớ hoảng sợ, tại hạ cũng bị khốn tại cấm chế này trong. Chẳng qua là nhìn thấy bên này có động tĩnh, lúc này mới đến gần, nhưng chưa từng nghĩ, nguyên lai là đạo hưu ở chỗ này. Một trận cười khẽ từ kia mỏng manh trong sương mù băng lên, đồng thời một trận thanh quang hiện lên, một đạo người mặc áo đen ảnh chậm rãi hiện lộ ra. Người này trên mặt mang nụ cười thản nhiên, chính là Vương phủ. Hắn xem cái này tướng mạo bình thường người trung niên, hai mắt chỗ sâu, lau một cái hài hước lóe lên một cái rồi biến mất. Các hạ cũng bị khốn tại nơi đây, có thể nhìn đứng lên các hạ tựa hồ tuyệt không bị nơi đây cấm chế ảnh hưởng. Ngoài ra, đạo hưu đột nhiên xuất hiện ở thân ta cạnh, đây chính là tu tiên giới đại kỵ. Chính là ta đưa ngươi ra tay đánh chết, người ngoài cũng không thể nói gì được. Người trung niên trên mặt hiện lên lau một cái sát khí, giận dợn mở miệng, hiển nhiên không hề tin tưởng Vương phủ vậy. Hắn đang giàu như thế nào phá cục, nhưng chưa từng nghĩ chợt xuất hiện một cái không chịu cấm chế ảnh hưởng người, với nguyên anh hậu kỳ tu vi đến xem, nhất định là có nào đó bí bảo, có thể miễn bị nơi này cấm chế chi hại. Muốn ra tay giết ta? Đạo hữu thật đúng là hung thần ác sát, không biết đạo hữu sư thừa gì phái. Vương phủ cười lạnh một tiếng. Huỳnh Châu Thiên Nguyên môn. Người trung niên không chậm trễ chút nào địa mở miệng. Thiên Nguyên môn. Khó trách bất quá kể lại đột nhiên xuất hiện ở người ngoài bên người chuyện, quý môn Khổng Vân bằng Khổng đạo hữu cũng là quen cửa quen nẻo a. Vương phủ lộ ra vẻ chợt hiểu, tiếp theo trên mặt hiện lên cười lạnh. Vừa là thiên nguyên môn người, Vương phủ cũng không có gì băn khoăn. Ngươi biết Khổng sư minh? Trung niên tu sĩ bỗng nhiên cả kinh, xem vương phủ vẻ mặt, lộ ra kinh nghi. Nhưng ngay khi hắn cả người linh lực rung động lúc, một đạo màu vàng hào quang lại không hề có điểm báo trước trống rông xuất hiện, rơi vào trên người của hắn, đem quanh thân toàn bộ bao phủ. Trung niên tu sĩ chỉ cảm thấy cả người trầm xuống, chính là lấy hắn nguyên anh hậu kỳ tuột cùng tu vi, cũng trong nháy mắt cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng hắn cũng là đã sống mấy trăm năm lão quái vật, cứ việc trong lòng hoảng sợ, nhưng động tác lại không chậm. Lập tức ngón tay bấm quyết, một trường vỗ ở bụng, nhổ ra một hớp tinh thuần nguyên khí, không có vào đỉnh đầu màu vàng vòng tròn pháp bảo này nhất thời quang mang đại thịnh, cấp tuột cùng pháp bảo cực phẩm khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Bảo vật này quay tít một vòng, lập tức có ác liệt kim quang chém ra, đem màu vàng hào quang xé ra một đạo khe hở, nhưng không đợi hắn hoàn toàn xé ra thoát thân, một đạo cuốn vòng quanh năm màu lôi hồ, ngưng tụ như thật ba thước kiếm quang, nhưng từ kia màu vàng hào quang khe hở chui vào, đâm đầu một chém. A! Trung niên tu sĩ hoảng sợ phát ra một tiếng gầm nhẹ, ở nơi này màu vàng hào quang chấn áp xuống, căn bản không kịp thoát thân, chỉ có thể đem toàn thân linh lực chút vào chí kim sắc vòng tròn pháp bảo trong, hy vọng có thể đón lấy một kích này. Trung niên tu sĩ bây giờ đã là hiểu, người trước mắt này rõ ràng ngay từ đầu mới đúng hắn động sát tâm, về phần nói ra khổng sư minh tên họ sợ là cũng có cổ quái, bất luận là cái này nặng như vạn tấn màu vàng hào quang, hay là kiếm quang này cũng nhất định không phải cái gì nguyên anh hậu kỳ có thể thi triển thần thông. Tâm niệm đến đây, trung niên tu sĩ nổi khủng hơn, cũng không nhịn được đầy lòng hồi ý, không nên ôm kia một tia may mắn, trở về nơi đây, thân hãm cấm chế không nói, bây giờ còn có lo lắng tính mạng. Hắn cũng chỉ có thể đem toàn bộ kỳ vọng đặt ở cái này màu vàng vòng tròn pháp bảo bên trên, bảo vật này theo hắn nhiều năm, công phòng nhất thể, chỉ có đón lấy một kích này, hắn mới có tiếp tục làm phép đường sống. Trung niên tu sĩ trong lòng chuyển niệm trong nháy mắt, kia ba thước kiếm quang đã là rơi vào màu vàng vòng tròn pháp bảo tế ra màn sáng trên, nhưng cái này bị này gửi gắm kỳ vọng hộ thể màn hào quang, cùng kiếm quang vừa tiếp xúc, kia năm màu lôi hồ chỉ là chợt lóe, lại như cùng cắt đầu hũ bình thường, đem kia màn sáng trực tiếp chia ra làm hai. Tiếp theo, không đợi trung niên tu sĩ lộ ra vẻ hoảng sợ, kiếm quang chợt lóe, thân thể của hắn liền từ cho tới hạ, bị chia ra làm hai, biến thành hai nửa, hướng hai bên ngã xuống, máu tươi dâng trào, lại bị màu vàng hào quang chấn áp. Đồng thời một cái màu vàng bốn tấc đứa bé, mặt sợ hãi từ trong thi thể ương lộ ra, lại thân cuốn năm màu lôi hồ, liền thuấn di thuật cũng thi triển không ra, bị giam cầm tại chỗ. Chính là trung niên tu sĩ Nguyên Anh. Người này Nguyên Anh vừa mới há mồm, một đạo hai màu đèn trang khí lưu bỗng nhiên chui vào màu vàng hào quang trong, đem bao phủ ở bên trong. Phốc một tiếng, này Nguyên Anh liền hóa thành phấn vụ tiêu tán, chỉ còn dư lại một đạo Nguyên Anh hậu kỳ sinh hồn bị đèn trang khí lưu cuốn lên, chui vào vương phủ lòng bàn tay. Vương phủ nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa, nhưng động tác cũng là không chậm, bàn tay cách không một chảo, thi thể kia bên hông túi đựng đồ liền bay tới trong lòng bàn tay, đồng thời một cái tay khác con ngón đúng ra, một đạo ngọn lửa màu tím bay ra, đem trung niên tu sĩ thi thể cùng với trên đất vết máu, toàn bộ biến thành hư vô. Về phần món đó màu vàng vòng tròn pháp bảo, cũng bị ngũ hành thần lôi giam cầm, thu nhập thanh lô đỉnh chấn áp xuống. A, đây là vật gì? Vương phủ xem trong tay túi đựng đồ, thần thức đảo qua, dễ dàng xông phá cái này túi đựng đồ cấm chế, theo sát liền mặt lộ kỳ sắc. Tùy theo bàn tay hắn khẽ đảo, lộ ra một khối xưa cũ màu đen quy giáp. Quy giáp không hề đầy đủ, chỉ lớn bằng bàn tay một khối, nhưng lại tràn đầy năm tháng cổ xưa khí tức, lại mang theo thiên cổ sơn chút dấu vết. Tựa hồ nghe thấy vương phủ nghi ngờ, ngao ngọc thanh âm không khỏi chậm rãi vang lên. Cái này tựa hồ là huyền vũ giáp. Cô gái này thanh âm mang theo kinh ngạc, đồng thời một đạo khói trắng thổi qua, lộ ra kia thân hình thức tha, tiến tới vương phủ trước mặt. Tinh tế quan sát, huyền vũ giáp. Vương phủ nhẹ hít một hơi khí lạnh. Huyền vũ thế nhưng là trong truyền thuyết bốn thánh thú một trong, cho dù vương phủ biết không nhiều, cũng biết có thể bị xưng là huyền vũ tu vi nhất định thông thiên triệt địa. Dù là cái này quả màu đen quy giáp đã không có chút xíu linh tính, cũng là có giá trị không nhỏ vật. Tiểu tỷ sẽ không nhìn lầm. Huyền quy nhất tộc dù so với ta Long tộc kém một bậc, nhưng mỗi qua một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một cái thánh mạch, từ đó ra đời thánh thú huyền vũ, một mạch tương thừa, cùng Long tộc thanh rồng một chi, hổ tộc bạch hổ một chi, cùng với thiên địa chi linh chu tước, trung xương thiên địa bốn thánh thú. Tiểu tỷ tại bạch long nhất tộc bên trong huyết mạch tạm được, cũng chỉ có huyền vũ quy giáp mới có thể để cho tiểu tỷ cảm giác được huyết mạch áp chế. Ngao Ngọc ngắm vương phủ trong tay đen nhánh quy giáp, trên gương mặt tươi cười cực kỳ hiếm thấy toát ra vẻ ngưng trọng, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy, hóa thành lau một cái giống như diễm hoa nở rộ đủ cười. Khối này huyền vũ giáp nhất định là thiên cổ tộc đoạt được, chỉ bất quá bị mới vừa người nọ cướp lấy, bây giờ rơi vào chủ nhân trong tay, cũng là một món chuyện thật tốt đâu. Lấy tiểu tỷ nhìn, cái này huyền vũ giáp bên trên chữ viết cũng không bình thường, nói không chừng là một loại cùng huyền vũ có liên quan thần thông đâu, đáng tiếc tiểu tỷ cũng không nhận biết. Huyền vũ thần thông sao? Bất quá cái này quy giáp bên trên chữ viết ta chưa từng thấy qua, cũng chỉ có thể hy vọng sau này có cơ hội có thể nhận biết. Vương phủ chậm rãi gật đầu, trong lòng cũng là rất là mừng rỡ. Sau đó hắn đem cái này màu đen quy giáp thu nhập trong thanh lô đỉnh, dưới chân động một cái, cất bước đi tới ngũ hành chuyển luân trận danh giới, hai mắt tử quang đại phóng, hướng ngoài trận nhìn lại, thấy không có những người khác ảnh, lúc này mới yên tâm lại. Bấm niệm pháp quyết đem phân tán ngàn trượng các nơi ngũ hành linh cờ thu hồi. Theo linh cờ rời đi trận nhãn, chung quanh sương mù cũng theo đó chậm rãi biến mất, hết thảy lần nữa bình tĩnh lại, chỉ có đại địa cái hố nhỏ hiện lên nơi này phát sinh đại chiến. Ngao Ngọc cũng nở nụ cười xinh đẹp hóa thành một luồng khói trắng, đi vào vương phủ trong cơ thể, trở lại trong thanh phủ kiếm. Vương phủ lắc người một cái, đi tới một chỗ địa thế rất cao trên đá lớn, pháp nhãn vừa nhìn, lại tiềm tức nhíu mày. Không gì khác, cái này tiên cổ sơn giờ phút này lại hiếm thấy yên tĩnh dị thường, có vẻ hơi quỷ dị. Chẳng lẽ đại đa số tu sĩ cũng đi đỉnh núi thiên nhất thánh cung? Vương phủ trong lòng nghi ngờ, không khỏi nâng đầu hướng đỉnh núi nhìn lại. Lại thấy chẳng biết lúc nào, nguyên bản mây mù vòng quanh đỉnh núi, giờ phút này đã là đám mây tiêu hết, kia khổng lồ hùng vĩ cung điện hiện lộ không thể nghi ngờ. Lấy Vương phủ pháp nhãn thần thông, thậm chí có thể nhìn thấy cái kia đạo mười mấy trượng độ cao cửa lớn. Nhưng đột nhiên, Vương phủ trong mắt đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang. Chỉ là trong nháy mắt, kia bạch quang liền vượt qua cực kỳ xa xôi khoảng cách, từ kia trong Thiên Nhất Thánh Cung bay ra, bắn nhanh tới Vương phủ trước mặt. Không tốt. Vương phủ nhất thời sợ tái mặt. Chương 966, phong ấn chương 966, phong ấn hắn không chút nghĩ ngợi địa toàn lực thi triển đột pháp, thật giống như một đạo lôi đình bình thường, hướng sau lưng cực nhanh bay ngược, đồng thời trong nháy mắt lấy ra thanh quang áo choàng trùng đầu. Tốc độ lần nữa tăng mạnh. Nhưng kia màu trắng tinh mang lại như giỏi bám trong xương, theo sát mà tới, lại càng ngày càng gần, mắt thấy cũng không chân một trượng khoảng cách. Vương phủ trái tim tùng 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 nhảy lên, cứ việc cái này màu trắng tinh mang xem ra không có một chút lực công kích, lại làm cho Vương phủ cảm giác được một loại nguy cơ trước đó chưa từng có, hắn không dám thất lễ, bàn tay vung lên, 1.000 đạo tơ kiếm mãnh liệt mà ra, chạy thẳng tới kia tinh mang mà đi. Mỗi cái tơ kiếm bên trên cũng lóe ra 5 màu lôi hổ, sấm chớp rền vang, nối thành một mảnh. Nhưng cái này tùy tiện có thể giết chết nguyên anh đại viên mãn tu sĩ ngũ hành thần lôi, lại thẳng xuyên qua kia tinh mang. Không có nửa điểm ngăn trở, kia màu trắng tinh mang thật giống như vô hình vô tướng. Nhưng càng như vậy, Vương phủ càng là kinh hãi. Bàn tay hắn bóp một cái, âm dương phiên hiện lên trong lòng bàn tay, thoáng một cái sau, bay ra một đoàn màu xám cho lửa ma, hóa thành một cái đầu người lớn nhỏ hỏa diễm cô lâu, gào thét mà đi. Vương phủ không dám có chút may mắn, trực tiếp tế ra âm dương ma hỏa. Đồng thời, hắn tâm thần đã câu thông ngao ngọc, chủ tớ hai người tâm thần tương thông, ngón tay bấm quyết, trong đan điển thành phủ kiếm lập tức thoáng một cái, sẽ phải ra khỏi vỏ, phóng ra thông thiên linh bảo phong mang. Nhưng âm dương ma hỏa cũng không có thể ngăn cản quỷ dị kia bạch mang nửa phần, không đợi thanh phủ kiếm từ trong miệng bay ra, kia bạch mang liền không trở ngại chút nào địa xuyên qua Vương phủ hộ thể kiếm quang, năm màu bảo ý đi, cùng với lấy ngự lôi chân quyết xây dựng vạn lôi giáp, rơi vào bộ ngực hắn bên trên, cũng chui vào thể nội. Thật giống như một giọt nước đá nhập vào mặt nước, nhấc lên từng vòng lạnh buốt rung động. Vương phủ chỉ cảm thấy ngực đau xót, thật giống như đâm vào một cây châm. Theo sát, hắn liền cảm giác quanh thân linh lực hơi chậm lại, xuất hiện không thể không biến hóa, lại là toàn bộ hướng ngực hội tụ mà đi. Trong phút chốc, thanh phủ kiếm thoáng một cái, về lại đan điền. Vạn lôi giáp biến mất, ngũ hành thần lôi mất đi hiệu lực, năm màu bảo y tàn đi, trong tay âm dương phiên cũng như một làn khói đi vào trong lòng bàn tay. Chính là xa xa hắn mới vừa tế ra tơ kiếm, cùng với âm dương ma hỏa, đều rất giống bị một cổ vô hình lực dẫn dắt, hướng ngực của hắn tụ đến. Hết thảy đều chỉ là trong chớp mắt, Vương phủ thân thể trôi lơ lửng tại cách đất vài thước địa phương, hiện ra cực kỳ quỷ dị tư thế. Đợi toàn bộ linh lực thủ đoạn tận trở về cơ thể bên trong sau, Vương phủ mới nặng nề ngã tại cứng rắn trên núi đá. Tu vi của ta, linh lực của ta. Vương phủ trong lòng hoảng hốt, không kịp cố kỵ đau đớn trên người, hắn lập tức ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào trong cơ thể, cũng bấm niệm pháp quyết vận chuyển chân ngự huyền lôi kiếm điện. Lao một cái lôi hồ xuất hiện, có thể trong nháy mắt lại mất đi biến mất, làm như đá chìm đáy biển. Vương phủ chỉ có thể cảm nhận được trong cơ thể có một cỗ cực kỳ quỷ dị lại lực lượng cực kỳ cường đại, xâm nhập quanh người hắn kinh mạch, bao gồm đan điền, thức hải, mà quỷ dị này lực mạnh nguồn, cũng là một đạo trắng xóa quỷ dị phù lục. Nay phù lục Vương phủ chưa bao giờ thấy, thật giống như một đạo căn bản không thể nào phá hùng mạnh phong ấn, đem hắn linh lực toàn bộ phong ấn, chính là trong đan điền nguyên anh thân thể. Cũng ở đây thời gian cực ngắn trong lâm vào ngủ say, một bộ vẻ bại, vô sanh cơ dáng vẻ. Càng khỏi nói nguyên anh xuất hiếu, thi triển tuấn di thuật. Cho dù hắn tu công pháp chính là tuyệt thế kiếm điện, cũng lực có thua, chỉ có thể trơ mắt xem một màn này, cái gì cũng làm không được. Hắn nếm thử một phen bật công, mới vừa tế ra một tia ngũ hành thần lôi, chuẩn bị nếm thử phá, nhưng lại trong nháy mắt bị tia phụ lục mất đi. Bây giờ, Vương phủ linh lực trong cơ thể, mà ngay cả trúc cơ tu sĩ cũng không bằng, chỉ có thể miễn cưỡng tương đương với luyện khí ngũ lục trọng tu vi, lại chính là điểm này hèn kém tu vi, cũng đang từng điểm biến mất, bị quỷ dị kia phù lục cắn nuốt, chấn áp, phong ấn. Một khi trong cơ thể hắn linh lực toàn bộ bị phong ấn, tu vi của hắn đem lập tức biến mất hầu như không còn, tới lúc đó, hắn đem biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi người phàm, lại không chút xíu linh lực có thể nói. Ngay cả nguyên thần cũng suy yếu vô cùng, tựa như lúc nào cũng có thể tiêu tán rơi, thần thức càng là không thể rời thân thể. Như vậy trạng thái, là Vương phù bước vào tu tiên giới tới nay, suy yếu nhất trạng thái. Chính là năm đó rơi vào man hoang giới, cũng còn kém rất rất xa. Ngao Ngọc, Ngao Ngọc. Vương phù trong lòng thấp thỏm lo âu, tâm thần chìm vào đan điền, hướng về phía thanh phủ kiếm không ngừng kêu gọi, nhưng kia phủ lục tràn ra quỷ dị tơ trắng, mà ngay cả thông thiên linh bảo thanh phủ kiếm cũng bị cuốn lên, ngao ngọc khí tức biến mất hoàn toàn không có, nghiễm nhiên bị giam cầm chấn áp tại trong thanh phủ kiếm, không thể trao đổi. Dù là Vương phủ có thể cảm nhận được cô gái này bây giờ nóng nảy, nhưng hai người lại mất đi liên hệ, bị kia phủ lục ngăn cách. Vương phủ cưỡng bách bản thân chấn định lại, sau đó đem hy vọng cuối cùng đặt ở thanh ngô đỉnh bên trên, liên hệ đỉnh linh. Nhưng để cho Vương phủ cảm thấy không thể tin nổi chính là, đỉnh linh lại cũng không có chút nào đáp lại. Nếu như chờ hắn một điểm cuối cùng linh lực hoàn toàn biến mất, sợ rằng chẳng những liền túi đựng đồ cũng không mở ra, chính là trong thanh ngô đỉnh nhiều báu vật cũng không nhất định có thể lấy ra. Vương phủ đem hy vọng cuối cùng đặt ở tiểu hôi trên người. Tên tiểu tử này bị thanh ngô đỉnh bảo vệ, cũng không bị kia phủ lục ảnh hưởng, Vương phủ lúc này sẽ phải đem tên tiểu tử này gọi ra tới, nhưng đương nhiên, hắn thật giống như nghĩ tới điều gì, lập tức ngừng cái ý nghĩ này. Vừa đúng lúc này, một đạo huyền quang từ trên trời giáng xuống, Vương phủ nhất thời cảm giác một trận trời đất quay cuồng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, tự thân đang bị kia huyền quang lôi kéo, hướng Thiên Nhất Thánh Cung bay đi. Cùng lúc đó, Vương phủ còn nhìn thấy trên bầu trời không chỉ một đạo huyền quang, nhiều trắng xóa vầng sáng, liên tiếp, mỗi một đạo vầng sáng trong đều có một đạo bóng người, hoặc tỉnh táo, hoặc hôn mê. Như vậy, Vương phủ cuối cùng hậu chi hậu giác nhớ tới, mới vừa nhìn thấy cái này thiên cổ sơn quỷ dị tại sao? Ở huyền quan trong, Vương phủ linh lực đã là hoàn toàn biến mất hầu như không còn, bất quá ở phút quyết định cuối cùng, hắn dùng một tia linh lực từ trong túi đựng đồ, lấy ra một thanh pháp bảo dao găm, nấp trong tay áo. Huyền quang tốc độ xem ra cũng không bao nhanh, nhưng cũng bèn bèn chỉ dùng mấy hơi thở, Vương phủ liền đã đi tới kia hùng vĩ thiên nhất thánh cung trước, cũng tiếp tục hướng trong điện bay tới. Vương phủ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này tiến vào này điện. Một đạo đạo quang hoa liên tiếp tràn vào trong điện, không bao lâu, liền bị ném vào một chỗ mờ tối trong đại điện. Trong điện đã có không ít bóng dáng, từng cái một đều là ngồi xếp bằng, cho mày, cứ việc đều là một bộ cao nhân đắc đạo trạng thái, toàn thân trên dưới lại không có chút xíu linh lực khí tức, cũng như người phàm bình thường. Hiển nhiên, những người này cùng hắn vậy, cũng thân chúng quỷ dị kia màu trắng phụ lục, bị phong ấn chấn áp một thân tu vi. Vương phủ ở những chỗ này nhân trung, nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc, không thiếu hóa thần tu sĩ, mà một người trong đó, càng làm cho hắn tâm thần cả kinh. Đây là một cái ông lão, ngồi xếp bằng trong điện một cây bạch ngọc thạch trụ hạ, hắn mặc đạo bào màu trắng, xem ra tiên phong đạo cốt, đạo bào danh giới, thêu một cái như ẩn như hiện hư chữ, tóc bạc trắng, dùng một cây không biết tên cảnh khô của lại. Ông lão trong mắt nhẹ trừ, cho mày, cứ việc linh lực mất hết, giống như chỉ một người, nhưng khi Vương phủ trông lại lúc, hắn lại như có cảm giác địa mở mắt ra. Cặp kia đục ngầu trong con ngươi, lộ ra chút ngoài ý muốn, còn có sâu sắc bất đắc dĩ. Linh hư tử thái thượng đại trưởng lão. Vương phủ có chút mồm mép không rõ, thì thào nói nhỏ. Hắn dù chưa thấy tận mắt Huyền Hư Tiên Tông thái thượng đại trưởng lão, nhưng thân là Huyền Hư Tiên Tông nguyên anh tu sĩ, cũng là gặp qua này bức họa. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Trừ cái đó ra, vị này thái thượng đại trưởng lão bên người, còn ngồi xếp bằng mấy người, trong đó có Vương phủ từng gặp Lạc Vũ tiên tử, chẳng qua là vị này đã từng làm như tiên nữ tử, giờ phút này trên mặt lại tràn đầy bồ lo. Về phần ba người khác, một cái ông lão, hai người trung niên, tất cả đều là Huyền Hư Tiên Tông hóa thần tu sĩ. Này Tiên Tông hóa thần 13 người, lại có 5 người bị nhốt ở đây, mất tu vi. Vương phủ cùng kia Linh hư tử nhìn thẳng vào mắt một cái, người sau hướng về phía Vương phủ cực kỳ vi diệu lắc đầu, Vương phủ hơi dừng lại một chút, sau đó thật giống như hiểu cái gì, cũng thuận thế thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn chung quanh một chút, lúc này mới có chút chật vật cất bước, không người lại, đi tới một chỗ mở tối góc, dựa vào đại điện bức tường, chậm rãi ngồi xuống. Hai mắt quét nhìn đại điện các nơi. Vương phủ không biết chính là, hắn vừa tiến vào cái này trong thiên nhất thánh cung, trong thanh ngô đỉnh tòa kia tử đạo liền bắt đầu đung đưa, chỉ tiếc, hắn bây giờ linh lực mất hết, nguyên thần bị bại, căn bản không cảm giác được trong đỉnh dị động. Chương 967, lửa giận chương 967, lửa giận Vương phủ ngồi ở trong điện góc, dựa lưng vào lạnh buốt vách tường, cứ việc trong lòng bởi vì thực lực hoàn toàn mất đi có chút hoảng hốt, nhưng lại cưỡng bách bản thân chấn định lại. Im lặng không lên tiếng quét mắt trong điện tình huống. Tình cờ sờ một cái tay ống tay áo cất giấu đen nhánh dao găm, hai tròng mắt híp lại, nghĩ ngợi đối sách. Theo thời gian chuyển rời, bị kia không hiểu huyền quang quấn vào này điện tu sĩ càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có một ít linh thú linh sủng, toàn bộ không có tu vi, hóa thành phàm thú bình thường, co giúp ở trong điện. Vương phủ không khỏi may mắn không có đem Tiểu Hôi gọi ra tới, không phải không có trong cơ thể thanh ngô đỉnh tương hộ, tiểu tử định cũng sẽ bước trong điện những thứ kia linh thú hậu trần, bị chồng vị dị kia màu trắng phụ lục. Trong đám người, Vương phủ nhìn thấy cùng hắn phân biệt ngoài Nguyệt Lung tiên tử, cô gái này cùng một mỹ phụ ở cùng một chỗ, nghĩ đến chính là này sư tôn, vị kia âm dương phủ Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão, Sương Nguyệt tiên tử. Còn có vị kia cùng hắn cùng nhau bị thiên địa quấn vào thiên cổ sơn minh tu đại sư cùng với thanh phủ đạo nhân, hai người cũng đợi trong điện góc, người sau thấy Vương phủ trông lại, còn lộ ra rất là ngoài ý muốn. Nhưng cũng liền một cái chớp mắt, liền rời đi ánh mắt, tiếp theo nhắm mắt dưỡng thần, không biết đang tính toán cái gì. Toàn bộ tiến vào thiên cổ sơn người tu tiên đều bị kia huyền quang quân tới nơi này. Không bao lâu, trong điện liền đã có mấy trăm người ảnh. Có thể vào được thiên cổ sơn, ít nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đều là sống mấy trăm năm lão quái vật, tất cả mọi người đều hiểu, liền hóa thần cảnh cao nhân tiền bối cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị nhốt ở đây, bầy này cục người sau lưng, tu vi nhất định là cực kỳ khủng bố. Quỷ dị kia phù lục, bọn họ thấm sâu trong người. Hơn nữa bây giờ tất cả mọi người tu vi mất hết, cũng sẽ không có ai làm gì chim đầu đàn, làm vậy trở chịu chết chuyện. Đều là yên lặng quan sát, yên lặng ngồi xếp bằng, nghĩ ngợi như thế nào thoát khốn. Như vậy, chính là mấy cái canh giờ trôi qua. Chợt, một trận nhẹ nhàng chậm chạp bước chân từ nay điện chỗ sâu chuyển tới. Tiếng bước chân cũng không đội gấp rút, nhưng Vương phủ lại nghe ra có bốn người. Đại đa số người cũng cau mày ngẩng đầu, nhìn tiếng bước chân chỗ mở tối nơi. Rất nhanh, bốn đạo bóng dáng lộ ra. Hai cái ông lão, hai nữ tử. Cứ việc Vương phủ ở vào góc, cùng bốn người kia cách nhau tương đối xa, nhưng nhân hắn tu luyện linh minh pháp nhãn nguyên nhân, chính là linh lực mất hết, thị lực cũng vượt xa người bình thường. Cực kỳ rõ ràng nhìn thấy bốn người kia tướng mạo. Bạch Chỉ, Từ Nguyệt. Vương phủ ánh mắt rơi vào kia hai cái mặt mũi lạnh băng trên người cô gái, trong lòng đột nhiên cả kinh. Hai người này không phải người nổi tiếng kia gia tộc Bạch Chỉ Cân Văn Nhân Từ Nguyệt, thì là người nào? Mấy chục năm trước hắn trở về Nam Cương, biết được Xích Giác môn bị diệt, cứ việc thay cửa này báo thù, lại cũng chưa tìm được Bạch Chỉ Cân Văn Nhân Từ Nguyệt tung tích, chưa từng nghĩ, bây giờ lại này nhìn thấy. Chẳng qua là hai người này bây giờ trạng thái rõ ràng rất khác nhau. Một bộ áo trắng Bạch Chỉ vẻ mặt hờ hững, kia đục ngầu hai mắt không có nửa điểm cảm giác quen thuộc, đều là xa lạ, nghiêm nhiên đổi một người. Về phần Văn Nhân Tử Nguyệt càng là không chịu nổi, như cái xác biết đi, hai mắt không ánh sáng, ngay cả bước chân đều có chút cứng rắn, cứ việc nhân nguyên thần cực kỳ suy yếu, thần thức không thể vận dụng, nhưng hắn ở luyện thi một đạo cũng có chút thành tựu, loại này trạng thái, rõ ràng đã không phải người sống, mà là một bộ luyện thi. Nghĩ tới đây, Vương phủ trong lòng không khỏi dâng lên căm giận ngút trời. Cái này hai nữ cũng coi như hắn bạn cũ, nhưng chưa từng nghĩ, mấy trăm năm không thấy hoàn toàn luân lạc tới mức này. Mà hết thảy này, định cùng kia cầm đầu hai cái ông lão thoát không khỏi liên quan. Người này, Vương phủ lại nhìn về phía kia hai cái ông lão, ánh mắt rơi vào bên trái cái đó mặt mang nụ cười, tiên phong đạo cốt vậy trên người lão giả, vẻ mặt nhưng lại đông nhiên hơi chậm lại. Người này, hắn như có loại rất tinh tường cảm giác. Lạc Vũ Tông, ngàn sườn núi đường, chẳng lẽ là hắn? Theo sát, Vương phủ chợt liền nhớ ra rồi, lão giả này tướng mạo cùng hắn mới vừa bước vào tu tiên giới, tặng cho hắn thiên phủ kinh sơ thiên cái đó lão giả thần bí cực kỳ tương tự. Cứ việc mấy trăm năm, thêm chút phong sương, nhưng lại vẫn có 7-8 phần tương tự. Mà đang ở Vương phủ tâm niệm đến đây, còn có chút không quá xác định lúc, ông lão kia lời kế tiếp, lại làm cho Vương phủ hoàn toàn đoán chắc xuống, đồng thời sắc mặt cũng cực kỳ phức tạp. Các vị đạo hữu, lão phu thiên phủ tử, thêm vị thiên phủ môn đương thời đại trưởng lão, mời chư vị đến chỗ này, nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ, mong rằng chư vị thứ lỗi. Ông lão tóc trắng tự nhiên chính là vậy coi như kế ngũ đại luyện hư thiên phủ tử, hắn cất bước đi tới trong điện, hướng về phía trong điện mấy trăm tu sĩ, hơi chắp tay, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Thiên phủ môn. Theo ta Thiên Dương Tiên môn cổ tịch đi lại, Thiên phủ môn khoảng cách ta Thanh Châu rất là xa xôi, gần như muốn vượt qua hơn nửa nhân tộc tương vực, đạo hữu lời nói thực tại có chút khó có thể làm người ta tin phục. Một cái thân mặc áo bào màu vàng nóng ông lão hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ ra bất thiện chi sắc. Cổ đạo hữu lời nói ngược lại cùng Quý môn tử Dương đạo hữu tương tự, không hổ đều là Thiên Dương Tiên môn người. Thiên phủ tử cũng không tức giận, ngược lại thong thả ung dung mở miệng, bất quá mặt kia bên trên nụ cười lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy một tia rung động. Mà Thiên Dương Tiên môn tu sĩ nghe nói Thiên phủ tử nói ra bọn họ Tử Dương sư tổ tên huy, cũng là cả kinh. Đạo hữu nếu biết ta Thiên Dương Tiên môn Tử Dương sư tổ, chẳng lẽ sẽ không sợ ta Tử Dương sư tổ lửa giận? Áo bào màu vàng ông lão cặp mắt híp một cái. Lời này vừa nói ra, thật giống như tạo thành cộng minh, trong điện không ít người tu tiên cũng lộ ra phẫn nộ chi sắc, trừ Thiên Dương Tiên môn người ngoài, nhiều lấy Quỳnh Châu chính ma hai đạo tu sĩ làm chủ. Nhưng sau một khắc, một cỗ cực kỳ khí tức bá đạo lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ép tới tất cả mọi người thở không nổi. Nhất là kia áo bào màu vàng ông lão, càng là sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, khí tức nhất thời liền hề bại đi xuống. Đồng thời, một đạo cười gần cũng theo đó vang vọng. Lửa giận, ta sư minh xưng ngươi một tiếng đạo hữu, ngươi lại còn coi bản thân có mấy phần thực lực không được. Chỉ có mới vào hóa thần đại viên mãn, cũng dám ở bọn ta trước mặt khoác lác cầu tả, thực tại buồn cười. Đừng nói ngươi tu vi bị phòng, chính là thời kỳ toàn thịnh, ở tại chúng ta trước mặt, cũng chỉ có quỳ xuống phần. Cũng là thiên phủ tử bên người thiên thức tử lên tiếng. Luyện hư. Áo bào màu vàng ông lão mặt lộ vẻ hoảng sợ, dù là hắn tu vi bị phòng, nhưng thuộc về hóa thần đại viên mãn kiến thức như ở, như vậy khí tức, cứ việc chẳng qua là một kia, nhưng cũng cùng hắn Thiên Dương Tiên môn Tử Dương sư tổ tương tự. Tuyệt đối không phải hóa thần cảnh có thể có được khí thế. Trong điện những người khác, nhất là Thanh Châu Ngũ Đại Tiên môn cùng với Quỳnh Châu Thiên Ma Tông Tân Thiên Nguyên môn hóa thần tu sĩ, từng cái một đều là trợn to hai mắt. Bọn họ thực tại không nghĩ tới, hai người này lại là luyện hư đại năng. Mà trong góc vương phủ, đông nhiên nghe áo bào màu vàng ông lão thì thào tiếng, lập tức đem trong mắt oán hận lại áp chế mấy phần, chính là toàn bộ thân thể cũng tiềm thức rút về phía sau co lại. Hắn thực tại không nghĩ tới, bị tiên địa dị tượng quấn vào cái này trong thiên cổ sơn, lại vẫn sẽ bị hai vị luyện hư đại năng tính toán, hắn có tài đức gì à? Thật sự là vận xui đến cực hạn. Dù là nhân bạch chỉ cùng Tử Nguyện hai nữ, vương phủ cừu hận trong lòng mãnh liệt, cũng không thể không toàn bộ áp chế, không lộ chút nào. Hắn nhìn một chút người chung quanh hoảng sợ sắc mặt, chẳng qua là một cái chớp mắt, liền cũng lộ ra một bộ hoảng sợ vẻ mặt, cũng không có mấy phần làm bộ. Đang ở vương phủ trong lòng nóng này lúc, lại có một đạo thanh âm từ từ vang lên, có mấy phần lính hót, nhưng cũng có mấy phần không hiểu ý hai vị tiền bối, tại hạ là Quỳnh Châu Thiên Nguyên môn người, ta Tiên môn Thiên Nguyên lão tổ cũng nhập cái này Thiên Cổ Sơn, không biết hai vị tiền bối nhưng có gặp phải. Đây là một cái mặc đạo bào màu trắng trung niên tu sĩ, với thân ở vị trí đến xem, định cũng là Thiên Nguyên môn nhập Thiên Cổ Sơn một đám tu sĩ đứng đầu. Tiểu bối, ngươi không phải là muốn hỏi người Thiên Nguyên môn lão tổ nơi nào sao? Vì sao lâu như vậy vẫn chưa xuất hiện cứu các ngươi đường sống? Hắc hắc. Các ngươi cũng nghĩ như vậy a, Thiên Ma Tông tiểu bối, phục hộ tự con lượng đốc. Đáng tiếc, các ngươi hy vọng lão tổ bây giờ cũng là tự thân khó bảo toàn. Thiên Thước tử cũng không giống Thiên Phủ tử như vậy ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Lời này vừa nói ra, không đợi mọi người lộ vẻ nghi ngờ, Thiên Thước tử ống tay áo vung lên, một trận mây mù phiêu miểu, tiếp theo một bức tranh bỗng nhiên xuất hiện ở kia trong mây mù. Rõ ràng là một mảnh xanh thẳm vầng sáng, mà kia nặng nề hào quang trong, đang năm đạo bóng người ngồi xếp bằng. Làm sao có thể? Kia Thiên Nguyên môn hóa thần tu sĩ nhìn chằm chằm kia năm đạo bóng dáng trong láo giả áo bào trắng, khắp khuôn mặt là không thể tin chi sắc. Chương 968, thỏa hiệp chương 968, thỏa hiệp Tử Dương sư tổ. Thất sư tổ, Thanh Hà thượng quân. Phạm La nhận biết năm vị luyện hư đại năng tu sĩ nhìn thấy kia trong xương trắng diện hóa cảnh tượng, đều là lộ ra vẻ khó tin. Nhất là mấy đại tiên môn ma tông hóa thần tu sĩ, rối rít hô hấp nặng nề, trên mặt của bọn họ cũng cuối cùng lộ ra thất kinh chi sắc. Thanh Quỳnh hai châu năm vị luyện hư đại năng lại bị nuốt. Bọn họ mất đi chỗ dựa lớn nhất, chân chính thành thất gỗ thì cá. Từng cái một ánh mắt đờ đẫn, không biết làm sao, chính là mấy cái hóa thần đại viên mãn, cũng là ngay cả liền thở dài. Hừ, thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thiên Thước tử thấy cảnh này, bất giác hừ lạnh một tiếng. Sau đó hắn mở miệng lần nữa, bất quá lại không phải hướng về phía trong điện người, mà là nhìn về phía kia trong mây mù hình ảnh. Năm vị đạo hữu còn đang tìm cách xông phá Huyền Thiên Thần Quan sao? Không cần lại uổng phí sức lực, Huyền Thiên Bảo Bình thần thông chính là luyện hư đại viên mãn, cũng chỉ có chạy thoát thân phận, huống chi các ngươi. Bây giờ chúng ta nên nói một chút chính sự, cũng để cho các ngươi làm lựa chọn, là muốn bọn tiểu bối này tính mạng, hay là giao ra bảy đại tiên môn hộ tông đại trận su yếu bà xuất. Lão phu sư minh lòng lành, không muốn ức hiếp nhân tộc tiểu bối, nhưng ta Thiên Thức Tử cũng không công phu này với các ngươi tâm bình khí hòa thương lượng. Hộ tông đại trận su yếu bà xuất, ngươi muốn làm gì? Thiên Dương Tiên môn áo bào màu vàng ông lão chấn động trong lòng, đột nhiên có dự cảm xấu. Bất quá Thiên Thức Tử vẫn không để ý tới, vẫn vậy xem kia mây mù trong hình năm người. Thần sắc hắn lại càng ngày càng lạnh, đang ở sắp mất đi kiên nhẫn lúc, một đạo thanh âm giản mua nhưng từ hình ảnh kia trong truyền ra, tràn đầy bất đắc dĩ ý a di đà phật. Thiên Thước Tử đạo hữu, đại gia đều là nhân tộc, hai vị lại đến từ nhân tộc cương vực lục địa nơi, sao khổ làm khó bọn ta. Này âm thanh vừa ra, trong điện phục hộ tự tu sĩ rối rít ghé mắt, nhất là vị kia minh tu đại sư, trên mặt càng là lộ ra sầu khổ chi sắc, còn có nồng nặc hối hận ý, chẳng lẽ vị này là phục hộ tự luyện hư đại năng. Vương phủ nhìn thấy cảnh này, kinh hãi hơn, không khỏi như có điều suy nghĩ, nhưng sau đó trong điện vọng về thanh âm lại làm cho hắn hai mắt trừng một cái, trong lòng càng thêm kinh hãi. Làm khó? Hừ, nếu là quả thật làm khó, bọn ngươi tông môn bọn tiểu bối này điên có đường sống. Thiên Thước Tử hừ lạnh một tiếng. Tất cả mọi người im lặng. Phục đạo hữu, chúng ta mong muốn bất quá bọn ngươi trong môn luyện hư chi đi, lấy trở về Mộc Châu, báo kia thủ diệt môn, cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt, cầu hộ tông đại trận su yếu bà xuất, cũng bất quá là vì tránh khỏi xông vào sân môn, thương tới vô tội. Thiên phủ tử thanh âm chậm rãi vang lên. Ai? Phục đại sư truyền tới một tiếng thở dài. Nguyên lai các ngươi muốn cướp bọn ta tổ tiên thi thể, cái gì thiên phủ môn, lấy lão phu xem ra, rõ ràng là tà ma ngoại đạo. Sư tổ, không cần để ý tới hai người này, ghê gớm chết một lần mà thôi, có hộ tông đại trận, hai người này nhất định không thể được khoe, chỉ cần chống được sư tổ thoát khốn, lại liên hiệp các vị tiền bối, sẽ làm cho hai cái này châu khắc tà ma ngoại đạo có tới không về. Thiên Dương Tiên môn áo bào màu vàng ông lão vừa nghe luyện hư chi thi trong nháy mắt liền hiểu trong đó mấu chốt, không khỏi giận dữ lên tiếng. Thanh Châu ngũ đại tông môn, Quỳnh Châu chính ma thủ khoa, hoặc nhiều hoặc ít, xưa nay cũng có qua luyện hư cảnh đại năng, mà luyện hư cảnh đã là ngũ hành hợp nhất, thân sắc bất hủ, chính là sau khi tỏa hóa, thân sắc cũng có thể vĩnh cửu tồn tại. Nguyên nhân chính là như vậy, bảy đại tông môn cũng có bí pháp, hoặc lấy tổ tiên thành thi, có lẽ có tổ tiên bảo tồn thần hồn phong ấn thân thể. Nhưng có ngoại địch xâm phạm, là được đánh thức luyện hư lực, ở tông môn bên trong phạm vi che chở lui địch. Đây cũng là chống đỡ bảy đại tiên tông, vô số năm qua, trải qua hồi lâu không suy lớn nhất nền tảng. Nhưng hôm nay, tự xưng thiên phủ môn tu sĩ hai người, hoàn toàn phải đem nội tình này cướp đi. Làm sao không giận? Bảy đại tông môn tu sĩ, cũng nhân Thiên Dương Tiên môn áo bào màu vàng ông lão lời nói, kích thích huyết tính. Ông xòm. Thiên Thước Tử thấy vậy cũng là quát lạnh một tiếng. Bảy đại tiên môn hóa thần tu sĩ rối rít sắc mặt trắng nhợt, miệng phun máu tươi. Nhất là kia áo bào màu vàng ông lão, bị Thiên Thước Tử nhằm vào, liên tiếp phun ra ba miệng máu tươi đỏ sẫm, nhiễm đỏ kia một thân áo bào màu vàng, lộ ra vô cùng thê lương, cũng để cho hắn sinh cơ xuất hiện trôi qua. Nếu là ở trước kia, điểm này cường thế tất nhiên khoảnh khắc khôi phục, nhưng bây giờ linh lực hoàn toàn biến mất, thần hồn bị quản chế, áo bào màu vàng ông lão thân thể nghiêng một cái, tại chỗ liền đông một tiếng, ngã xuống lạnh băng ngọc thạch cự gạch bên trên. Thiên Dương Tiên môn một đám tu sĩ nhất thời lo lắng. Sư Minh, Cổ Sư Minh, Thái Thượng Đại trưởng lão, nhưng bọn họ cũng tự thân khó bảo toàn, chỉ có thể trơ mắt xem một màn này, lại cái gì cũng làm không được. Vương phủ thấy vậy, trong mắt chỗ sâu lại thoáng qua mấy phần nhìn có chút hạ hê, thậm chí mong không được kia họ Cổ ông lão vì vậy bỏ mạng mới tốt. Nghe nhiều như vậy, kết hợp với biết Thiên phủ môn, Vương phủ cũng coi như hiểu Thiên phủ môn hai người này muốn làm gì, cũng biết rơi vào tình cảnh như vậy chân tướng. Cái này Thiên Cổ Sơn, rõ ràng là một trận nhằm vào Thanh Quỳnh hai châu bảy đại mạnh nhất tông môn âm mưu, vì chính là bảy đại tông môn bên trong luyện hư cổ thi. Dùng cái này báo thù sao? Chưa từng bao lâu, hắn bị ân Thiên phủ môn, cũng động tới mấy phần thay Thiên phủ môn báo thù ý niệm, dù là liền kẻ thù là ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ, thấy Bạch Chỉ cùng Văn Nhân Tử nguyện kết quả, kia mấy phần vốn là không nhiều ý niệm, hoàn toàn tan thành mây khói. Còn sót lại, chỉ có nồng nặc tức giận. Bạch Chỉ nhưng cũng là Thiên phủ môn người, so hắn lấy được truyền thừa còn nhiều hơn, cô gái này đã từng đã nói dạy dỗ nàng ông lão, không có gì bất ngờ xảy ra, định chính là kia Thiên phủ tử bên người Thiên Thức Tử. Cô gái này đối Thiên phủ môn nhưng cực kỳ sùng bái, cuối cùng lại thành người khác đoạt xá khí cụ, như vậy tông môn, Vương phủ là chút xíu không thích. Vương phủ trong lòng nghĩ ngợi một cái chớp mắt, mây mù trong hình lại đống nhiên vang lên một tiếng tức giận. Đủ rồi. Cũng là kia một bộ áo bào tím Tử Dương Tử, hắn xuyên thấu qua kia mây mù màn sáng hình ảnh, nhìn chằm chằm trong điện hai người, truyền ra cực kỳ âm trầm thanh âm, Thiên Thức Tử, Thiên phủ tử, hai người ngươi không phải là muốn luyện hư chi thi sao? Bổn tọa có thể cho các ngươi, nhưng chớ có để cho ta biết các ngươi hại ta Thiên Dương Tiên môn đệ tử tính mạng. Không phải chờ bản tọa thoát khốn, dù là vượt qua 200 triệu dặm, cũng sẽ tìm được ngươi Thiên phủ một chỗ, đưa ngươi trên tông môn trên dưới hạ lại cả trăm trượng. Tử Dương đạo hữu yên tâm, tàn sát tiểu bối chuyện, lão phu không làm được. Nếu Tử Dương đạo hữu sảng khoái như vậy, lão phu cũng không sợ tiết lộ một ít bí tần. Thanh Quỳnh hai châu tuy là nhân tộc cương vực lệnh gốc nơi, nhưng cũng ở đây nhân tộc chúng ta tứ đại thánh địa quản hạt bên trong, không quá mức chuyện lớn liền thôi. Nếu là xuất hiện kinh thiên động địa biến cố, tứ đại thánh địa cũng sẽ không bỏ qua một bên, truy cứu xuống, ta Thiên phủ môn cho dù đại thù được báo, cũng cuối cùng rồi sẽ hoàn toàn biến mất dòng chảy dài lịch sử. Dĩ nhiên, nếu là năm vị đạo hữu không đồng ý, ta hai người diệt cái này mấy trăm tu sĩ, lại phá chư vị sơn môn, cũng không thể coi là cái gì diệt tộc hủy châu chuyện lớn. Thiên phủ tử thong thả ung dung mở miệng, thần sắc trên mặt cũng không có quá lớn biến hóa, bất quá lại lộ ra không cho hoài nghi lạnh băng.
Thử, hy vọng như vậy. Tử Dương Tử sắc mặt hơi chậm. Ngoài ra bốn vị đạo hữu đâu?
Thanh Hà đạo hữu cùng Huyền Hư Tiên Tông, Thiên Âm Tiên Quốc quan hệ không tệ, nghĩ đến cũng có thể thay cái này hai tông làm chủ. Thiên phủ tử ánh mắt xuyên qua cấm chế dày đặc, rơi vào kia kiệm lời ít nói Thanh Hà thượng quân trên người. Ta một giới tán tu, chút quan hệ không đáng giá nhắc tới, hãy để cho bản thân họ làm quyết định đi. Thanh Hà thượng quân chậm rãi mở miệng, chợt liền hai mắt nhắm nghiền, không nói nữa. Trong điện Linh Hư Tử hít sâu một hơi, cùng cách đó không xa Thiên Âm Tiên Quốc một vị ung dung mỹ phụ nhìn nhau cười một tiếng, đều nhìn ra hai bên bất đắc dĩ. Bất quá không đợi hai người mở miệng, trong điện nơi nào đó lại chuyển tới một đạo rất là bình thản nam tử tiếng. Người này lời nói, cũng để cho trong điện mấy trăm tu sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta Âm Dương Phủ Nguyệt Tông nguyện ý buông tha cho tổ tiên chi thi, để cầu đổi lấy tự do. Chương 969, trong điện máu canh chương 969, trong điện máu canh đây là một cái tướng mạo cực kỳ anh tuấn nam tử, nhưng khí chất lại nhiều hơn mấy phần nữ tử âm nhu.
A, không nghĩ tới lên tiếng trước nhất lại là Âm đạo hữu, bất quá đạo hữu điều kiện, lão phu lại không thể đáp ứng, không phải lão phu hai người cũng sẽ không như thế đại phí chắc trở, lấy thiên nhất thần thủy kết hợp ta thiên phủ môn thần lũ định phách phù tạm thời đem tiểu sư muội vong hồn kéo về rừng gian, thi triển tam kiếp phong linh phủ. Bất quá lão phu có thể cam kết, không bị thương ngươi Âm Dương Phủ Nguyệt Tông tu sĩ tính mạng, cũng ở được chuyện sau này, thứ nhất thời gian thả đạo hữu cùng quý tông tu sĩ rời đi. Thiên phủ tử trên mặt mang nhàn nhạt cười nhẹ, mở miệng lúc, lại không để lại dấu vết nhìn một chút mây mù trong hình, kia một bộ áo xanh Thanh Hà thượng quân một cái. Người sau thân hình quả thật hơi chấn động một chút. Tốt. Kia âm nhu nam tử hơi trầm ngâm sau, cũng là gật gật đầu. Khắp trung quanh Âm Dương Phủ Nguyệt Tông tu sĩ, cứ việc có người há miệng, mong muốn nói những gì, nhưng nhà mình tông môn thái thượng đại trưởng lão đã thỏa hiệp, bọn họ cũng nói không ra lời. Tiểu sư muội, để cho vị này Âm đạo hữu khôi phục một tia linh lực đi, tin tưởng Âm đạo hữu có thể làm ra lựa chọn chính xác. Thiên phủ tử nghiêng đầu nhìn một chút bên người nữ tử áo trắng. Người sau ngậm miệng không nói, lại gật gật đầu, chợt cong ngón đúng ra, một đạo bạch quang rời tay, không có vào kia âm nhu nam tử ngực, tiếp theo trên người hắn liền lộ ra một tia linh lực khí tức. Âm nhu nam tử cảm nhận được khôi phục một chút tu vi, đem trong lòng kia một tia ý niệm phản kháng đè xuống sau, chợt ngón tay bấm quyết, tiếp theo trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái hai màu đen trắng phù ấn. Tiên bối, đây cũng là ta Âm Dương Phủ Nguyệt Tông hộ tông đại trận ma xuất, dùng cái này phù ấn nhưng bình yên xuyên qua đại trận, bên trong tông tu sĩ nhìn thấy này ấn, cũng sẽ không quấy rầy tiền bối, bất quá phù ấn chỉ có thể sử dụng một lần, trong tiền bối thứ lỗi. Âm Nhu nam tử sắc mặt cực kỳ phức tạp thở dài, chợt đem trong lòng bàn tay phù ấn đẩy đi ra. Đang ở hắn tiếng nói vừa dứt lúc, quanh thân linh lực nhất thời lại biến mất vô ảnh vô tung, bị tia màu trắng quỷ phù cắn nuốt phong ấn. Trong điện tu sĩ nhìn thấy cảnh này, rối rít cảm khái trong cơ thể quỷ dị kia phù lục lợi hại. Mà trong góc vương phủ, lại định nhãn nhìn bạch y nữ tử kia, hắn bây giờ đã hoàn toàn xác nhận, bạch chỉ đã bị đoạt xá. Âm đạo hữu yên tâm, một lần liền đủ rồi, lão phu cũng sẽ không hủy diệt quý tông đại trận, chỉ cần lấy quý tông ba bộ luyện hư chi thi, sẽ gặp rời đi. Thiên phủ tử xem bay vào trong lòng bàn tay phù ấn, khẽ cười một tiếng, sau đó lật bàn tay một cái, kia phù ấn liền biến mất không thấy. Tiếp theo hắn đục ngầu ánh mắt đảo qua, nụ cười trên mặt vừa thu lại nói, ngoài ra sáu vị đạo hữu, đến lượt các ngươi. Có Âm Dương Phủ Nguyệt Tông mở đầu, hơn nữa Thiên Dương Tiên môn Tử Dương sư tổ cũng thỏa hiệp, Thanh Châu còn sót lại tứ đại tông môn cũng chưa quá mức do dự. Đợi kia Thiên Dương Tiên môn áo bào màu vàng ông lão sau khi gật đầu, nữ tử áo trắng cũng y dạng họa hồ lô bắn ra bạch quang, tạm thời giải phong linh lực của hắn. Bất quá áo bào màu vàng ông lão trước vận công dùng này linh lực đem trên người cường thế khôi phục thất thất bát bát sau, lúc này mới không tình nguyện giao ra Thiên Dương Tiên môn hộ tông đại trận thao túng hạ xuất. Theo sát chính là Thiên Âm Tiên Cốc, Huyền Hư Tiên Tông cùng với phục hộ tự, dĩ nhiên, Quỳnh Châu Thiên Ma Tông Cân Thiên Nguyên môn cũng chưa ngoan cố kháng cự cái gì, khi lấy được mỗi người tông môn sư tổ lão tổ cam chịu sau, cũng giao ra thiên phủ tử mong muốn vận. Đến đây, Thanh Quỳnh hai châu bảy đại tông môn đều đã thỏa hiệp. Kỳ thực, tất cả mọi người đều hiểu, liền năm vị luyện hư đại năng đều bị nhốt ở nơi này trong thiên nhất thánh cung, bọn họ cho dù không giao hộ tông đại trận hạ xuất, cũng không sửa đổi được kết cục, ngược lại tăng thêm thương vong. Bất quá mất đi luyện hư chi thi nền tảng, bây giờ bên trong tông không có luyện hư đại năng chấn giữ tông môn, mới lớn nhất thua thiệt. Nhất là nền tảng yếu nhất Thiên Âm Tiên Cốc. Về phần không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là những thứ kia bản thân thực lực không tầm thường, lại có hóa thần hậu kỳ trở lên tu sĩ chấn giữ tông môn. Thậm chí Thanh Châu không ít tu sĩ, trong lòng còn nhiều hơn may mắn thai vui hòa ý ngóng nhìn một ngày kia, có thể đem ngũ đại tiên môn cái nào kéo xuống thần đàn. Vương phủ thậm chí có thể tưởng tượng đến, chuyện này đi qua, cho dù Thiên phủ tử quả thật tuân thủ cam kết, Thanh Châu tu tiên giới cũng tất nhiên lâm vào một đoạn thời gian rất dài trong hỗn loạn. Được rồi, đám người lão phu đã được đến cần bật, tự nhiên sẽ không làm khó chư vị, bất quá ở lấy được toàn bộ luyện hư chi thi trước, chư vị còn cần ở nơi này trong Thiên Nhất Thánh Cung nghỉ ngơi một ít ngày giờ, về phần bao lâu mà. Ha ha, liền nhìn Tử Dương đạo hữu bọn họ khi nào thoát khốn mà ra. Thiên phủ tử khép cười một tiếng, chợt ống tay áo vung lên, không trung kia mây mù liền biến mất tán không thấy, ngũ đại luyện hư bóng dáng cũng biến mất theo. Bất quá lời này vừa nói ra, trong điện nhiều tu sĩ lại lộ ra phẫn nộ chi sắc. Không gì khác, Thiên phủ tử nói thế rõ ràng cùng trước đó có chút sai lệch, nhưng bây giờ bị quản chế với người, hơn nữa hai người đều là luyện hư cảnh đại năng, bọn họ cũng không thể nói gì được, chỉ có thể yên lặng chịu đựng phần này thiệt mầm. Sau đó Thiên phủ tử bốn người liền xoay người rời đi, cũng như lúc tới như vậy, mấy bước sau liền biến mất mất tích. Xem ra chúng ta đều bị lừa. Hai người kia căn bản là không có nghĩ tới muốn thả chúng ta tự do. Thiên Nguyên môn trung niên tu sĩ nhìn Thiên phủ tử mấy người rời đi địa phương, cười khổ một tiếng, trên mặt có chút tịch mịch. Trong điện không ít tu sĩ nghe nói thế, đều là sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nhất là những thứ kia vốn là thọ nguyên không nhiều người. Nếu quả thật ở chỗ này bị nhốt cái trăm năm, mấy trăm năm, sợ là đợi không được thoát khốn này, sẽ gặp nhân thọ nguyên hao hết mà ngồi chờ đến chết. Vậy thì như thế nào? Bây giờ tánh mạng của bọn ta đều ở đây người ngoài trong tay, vừa đọc thì chết, thay vì ở nơi này bán trách, hay là suy nghĩ một chút như thế nào thoát khốn đi. Trong điện một cây dưới của đá, một đạo có chút thân ảnh khôi ngô cười lạnh một tiếng, người này lúc trước cũng không quá nhiều lời ngữ, nhưng lại không người dám không nhìn. Không gì khác, người này một thân tím đen nhuyễn giáp, chính là mất đi linh lực, khí tức cũng làm như yêu thú bình thường, làm người sợ hãi. Chính là Thiên Ma Tông Thái Thượng Đại trưởng lão. Rất đạo hưu nói không sai, tuy nói bữa này quỷ dị, nhưng lấy lão phu đến xem, thi phủ người cũng chính là nữ tử áo trắng kia, tu vi cũng không bao cao, cũng chỉ là hóa thần hậu kỳ mà thôi, mặc dù có thể thi triển này phù, hơn phân nửa hay là mượn dùng bật ngoài thân lực, như vậy cũng là có thiếu sót, bằng vào ta nhóm mấy người này tu vi, chưa chắc không thể phá mở. Huyền Hư Tiên Tông Linh Hư Tử mặt vô biểu tình mở miệng, cho dù không có tu vi, nhưng cũng lộ ra một cỗ tiên phong đạo cốt khí, đôi môi khẽ nhúc nhích, cũng là thi triển bức âm thành tuyến kỹ xảo. Thanh âm ở bảy đại tông môn thái thượng đại trưởng lao bên thai vào về. Lão phu cũng là cái ý nghĩ này, nếu là có thể ở đó thiên phủ tử hai người công thành trước, khôi phục tu vi, lại giúp Tử Dương sư tổ mấy người tiền bối, Thanh Quỳnh hai châu kiếp này chưa chắc không thể hiểu. Áo bào màu vàng ông lão nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, cũng là vận dụng như vậy kỹ xảo. Kia mặc nhuyễn giáp nam tử nghe vậy, tán đồng gật gật đầu. Chợt bảy người nhìn nhau, liền không hẹn mà cùng nhắm hai mắt lại, ngồi tính tọa vật khí, cố gắng đem trong cơ thể màu trắng phù lục phá vỡ một đạo lỗ. Trong điện những người khác, phần lớn cũng ôm mau sớm khôi phục tu vi ý tưởng, từng cái một ngồi xếp bằng. Thế nhưng quỷ dị phù lục đã sớm cùng quanh thân kinh mạch liên kết, sâu sắc cảm dễ, chính là Nguyên Anh cũng ở đây quỷ dị phù lục phóng ra tơ trắng phía dưới ngủ say bất tỉnh. Mong muốn lấy tự thân lực phá vỡ, thực tại khó như lên trời. Mà góc vương phủ, nhìn như xếp chân giả vờ ngủ say, kỳ thực trong lòng cũng đang tính toán phương pháp thoát thân. Hắn bây giờ ý trượng, chỉ có trong Thanh Ngô đỉnh tiểu hôi. Bây giờ hắn tu vi mất hết, không có một tia linh lực, mong muốn để cho tiểu hôi từ trong Thanh Ngô đỉnh đi ra, chỉ có thể đem đỉnh này từ trong cơ thể gọi ra, nhưng hắn không hề biết thiên phủ tử mấy người bao lâu rời đi, cũng không dám tùy tiện có hành động. Một khi bị phát hiện, Thanh Ngô đỉnh không gánh nổi không nói, sợ là tính mạng cũng phải ném đi. Vương phủ cũng không muốn đưa tới thiên phủ tử chú ý như vậy, hắn chỉ có một mực chờ đi xuống. Trong lúc hắn một bên nếm thử khôi phục linh lực, một bên cũng chú ý trong điện tình huống. Hắn nhìn thấy cái đó từ trong tay hắn cướp đi Thanh Hoa Lạc Ngọc Hoàn Hóa Thần tu sĩ, người này ngồi xếp bằng trong điện, cách hắn bất quá 10 trượng, chỉ bất quá bởi vì đưa lưng về phía vương phủ, hơn nữa vương phủ từ đầu chí cuối đều ở đây góc trong bóng tối, cũng không bị nhận ra. Vương phủ sờ một cái tay ống tay áo màu đen dao găm, cuối cùng vẫn không có ý định mạo hiểm. Nếu là đưa tới phiền toái, liền được không bù mất. So sánh với báo kia đoạt bảo bối thủ, thoát thân mới trọng yếu nhất. Bất quá vương phủ nghĩ vậy, trong điện một ít những tu sĩ khác lại không như vậy cho là. Ở vương phủ bị kẹt trong điện 3-4 ngày sau, lau một cái đỏ sẫm sắc thái mang theo mùi máu tươi nồng nặc, lại không hề có điểm báo trước xuất hiện. Khoảng cách vương phủ hơn 10 trượng chỗ, một cái ngồi xếp bằng áo lam người đàn ông trung niên, cũng theo đó ngã xuống trong vũng máu. Vương phủ nhìn vô cùng rõ ràng, ra tay chính là một cái cách trung niên kia tu sĩ chỉ 3 trượng khoảng cách ông lão, người này sử chính là một hớp chói một cây bền bị dây nhỏ và tấc phi kiếm. Vừa rời tay, trung niên kia tu sĩ cổ liền xuất hiện một cái lỗ máu. Hiển nhiên, ông lão kia cho dù không có tu vi, cũng tinh thông thủ đoạn giết người. Các hạ đang làm gì? Trung quanh mấy người nhất thời hướng ông lão kia ném đi vẻ cảnh giác. Không có gì, lão phu cùng người này có cựu đoán mà thôi. Ông lão kia nhếch mép cười một tiếng, ngón tay nhấc câu, kéo một cái, kia chói dây nhỏ phi kiếm lập tức tinh chuẩn cuốn lên trung niên tu sĩ bên hông túi đựng đồ. Hưu một tiếng, căn phòng túi đựng đồ liền rơi vào ông lão trong tay. Chương 970, âm hồn khí chương 970, âm hồn khí thấy ông lão thủ pháp như vậy thành thạo, trong điện tu sĩ nhất thời hiểu, người này sẽ phạm tục thế giới công phu. Cùng ông lão kia cách gần đó mấy cái tu sĩ, nhất thời cách xa người này, e sợ cho bị để mắt tới, thành kế tiếp xui xẻo vong hồn. Ai biết ông lão kia trong miệng kẻ thù là thật hay giả? Chính là trong điện những tu sĩ khác dưới sự kinh hãi, cũng cảnh giác xem chung quanh người. Bây giờ đại gia tu vi mất hết, cũng không có gì sức tự vệ, nhất là những thứ kia đối phạm tục võ kỹ sĩ mui khinh thường người tu tiên, nếu là như trung niên kia tu sĩ bình thường, như vậy không hiểu tại sao chết ở chỗ này, đó mới là oan uổng cực kỳ. Chính là hóa thần tu sĩ trải qua tiên địa nguyên khí bổ dưỡng, thân sắc phàm bình không bị thương, nhưng lấy pháp bảo chi lợi lại vẫn có thể tùy tiện bị xuyên thủng yếu hại. Cùng thuộc cùng tông môn, hoặc là có ba lượng quen biết bạn tốt tu sĩ, nhất thời tụ tập ở chung một chỗ, đề phòng trong điện những người khác. Rất nhanh, trừ một ít tán tu ra, trong điện đã tạo thành từng cái một đoàn thể nhỏ. Huyền Hư Tiên Tông tu sĩ vây quanh Linh Hư Tử Thái Thượng trưởng lão, tụ tập ở một chỗ ngọc thạch cột đá chung quanh, mà vị kia ngồi xếp bằng tựa hồ đang cố gắng xông phá quỷ dị phù lục phong ấn Linh Hư Tử, theo bản năng hướng trong góc vương phủ nhìn một cái, thấy vậy tử cũng không chút xíu hốt hoảng, mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cũng không để ý tới nữa. Lúc trước kia ra tay giết người ông lão, chung quanh cũng không những tu sĩ khác tụ tập, tựa hồ là một vị tán tu, mà hắn từ lần đó ra tay sau, liền nhắm mắt dưỡng thần, thật giống như quả thật chẳng qua là đánh chết kẻ thù. Vương phủ vẫn ở chỗ cũ trong góc, vẻ mặt không thay đổi chút nào, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Trong điện lần nữa lâm vào trong yên tĩnh, chỉ có một đạo đạo rất nhỏ tiếng hít thở vào bể, cùng với vậy có chút gây mũi mùi máu tanh. Nay điện không tiếng động, bên kia thiên phủ môn mấy người cũng đã đến ngoài thiên nhất thánh cung mặt. Một chỗ trong đình đài, mấy người nhìn im ắng dưới thiên cổ sơn. Tiểu sư muội, ta hai người cái này xuất phát, cái này trong Thiên Nhất Thánh Cung tình huống còn phải sư muội xem một chút, tuy nói hẳn là sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng Thiên Nhất Thánh Cung nhiều trong trận pháp, trong đó bảy sắc cấm chế bị mất một chỗ trấn áp trận nhãn vật, cứ việc lão phu đã làm phép, nhưng vẫn có một tia chỗ sơ hở. Thiên phủ tử nhìn bao phủ thiên cổ sơn mịt mờ màn đen, chậm rãi mở miệng. Sư minh nói là kia Tử Nguyên Sơn sao? Nữ tử áo trắng có chút cứng rắn mở miệng. Không sai, Thiên Nhất Thánh Cung sắp xuất thế trước, không gian hỗn loạn, thánh cung chung quanh cấm chế hiển lộ, theo thiên địa dị tượng tạm thời rơi vào bên ngoài, kia bảy sắc cấm chế bảy tòa bảo sơn cũng không ngoại lệ, mặc dù theo thánh cung mở ra, bảo sơn lần nữa trở về, nhưng trong đó Tử Nguyên Sơn lại không cánh mà bay. Núi này nhìn như chỉ có ngàn trượng có thừa, cũng là bảy tòa bảo sơn đứng đầu, cực kỳ trọng yếu, lão phu trước đó bệ bội nhiều việc khác, sơ sót chuyện này, chờ phát hiện lúc, núi này đã không biết tung tích. Ta lấy ngày cổ thánh lệnh dò xét qua, cũng không núi này bất kỳ hành tích. Thiên phủ tử gật gật đầu, bất quá trên mặt nhưng cũng không có quá nhiều vẻ lo âu. Hắn nói ra, cũng chỉ là để cho nữ tử thêm chút lưu ý mà thôi. Ân, sư muội hiểu. Nữ tử áo trắng hơi chán. Sư muội cũng không cần lo lắng, bây giờ trong Thiên Nhất Thánh Cung người đều bị cầm giữ tu vi, là không nổi sóng gió gì, nếu là xuất hiện biến cố, sư muội đều có thể trực tiếp giết chính là. Thiên Thước tử cười ha hả mở miệng, bất quá tấm kia mặt mày phúc hậu trên mặt, lại lộ ra lau một cái khó hiểu lệ khí. Được rồi, sư đệ chúng ta lên đường đi, ngươi đi Quỳnh Châu, ta đi Thanh Châu, cùng nhau hành động, sớm ngày lấy được kia 21 cố luyện hư chi thi. Những năm gần đây, chúng ta ở hai châu nơi âm thầm đi lại, dịch dung trà trộn, kích thích các nơi tông môn chém giết, đã góp nhặt đủ nhiều âm hồn khí dù không đủ để cho 21 cố vạn âm huyền thi đại thành, nhưng chút thành tựu hay là miễn cưỡng có thể làm được. Thiên phủ tử mở miệng yếu ớt, tiếp theo bước ra một bước, đã là biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở bao phủ thiên cổ sơn kia phiến giống như vực sâu bình thường màn đen trước mặt. Trong bàn tay hắn xuất hiện một cái cổ quái lệnh bài, mạo hiểm mịt mở bạch quang. Sư minh nói cực phải, lấy sư đệ đến xem, chỉ cần đem Thanh Quỳnh hai châu chuyện tiết lộ tới Đồ Châu yêu tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chắc chắn ồ ạt tấn công, đến lúc đó sinh ra âm hồn khí nhất định đủ nhiều. Thiên Thước tử theo sát mà tới, trên mặt lộ ra nét cười, thật giống như nói cực kỳ bình thường chuyện. Chuyện này dung sau lại nói, người ta chuyện, nhất định không thể đưa tới nhân tộc cao tầng chú ý, cái này thiên cổ tộc cựu địa dù ở nhân tộc cương vực danh giới, nhưng động tĩnh nào quá lớn, một cái chết quá nhiều nhân tộc, vô cùng có khả năng đưa đến Thanh Quỳnh hai châu nhân tộc khí vận suy yếu, đến lúc đó đừng nói đưa tới tứ đại thánh địa, chính là có một vị nhân hoàng phái người tới đây, một khi phát hiện người ta lấy luyện hư chi thi lợi bảo, đều là khó thoát khỏi cái chết kết cục. Thiên phủ tử nhíu mày một cái, nhắc nhở. Thiên Thước tử nghe vậy, trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại xông ra tức giận. Hừ, nhân hoàng lại làm sao? Ta Thiên phủ môn bị giết lúc, cũng không thấy mấy người kia hoàng có ai đứng ra chủ trì công đạo, chẳng qua ngầm cho phép, kiêng kỵ ta Thiên phủ môn thao túng thiên hạ phụ lục thần thông, uy hiếp được địa vị của bọn họ mà thôi. Được rồi, chuyện này không cần nhắc lại, trước lấy luyện hư chi thi làm trọng. Ngoài ra ta đã cấp kia Thanh Hà Tâm trong chồng một hạt giống, nếu là thao tác thích đáng, nói không chừng có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện vì ta Thiên phủ môn làm việc. Thiên phủ tử trong mắt lóe lên lau một cái thống khổ hồi ức, tiếp theo trầm giọng sau khi mở miệng, trong lòng bàn tay lệnh bài chuyển một cái, vạch phá không gian, hai người liền biến mất mất tích, cũng liền không có thanh âm. Ngoài Thiên Nhất Thánh Cung trên đình đài, nữ tử áo trắng nhìn hai người biến mất bóng dáng, trên mặt không vui không buồn, sau đó liền xoay người trở lại trong Thiên Nhất Thánh Cung. Nàng bên người thủy chung đi theo thần tình kia cụ lần văn nhân tự nguyện, thật giống như cái bóng bình thường. Vương phủ khổ đợi tháng một có thừa, một ngày này, hắn cuối cùng không nhịn được, tâm niệm vừa động, lặng yên không một tiếng động đem Thanh Ngô đỉnh gọi đi ra. Đỉnh này từ trong bụng máu thịt tan ra, bây giờ đang ở vương phủ trong quần áo. Hắn bây giờ không có linh lực, cũng không thể đem trong đỉnh vật lấy ra, chỉ có thể vận lên suy yếu nguyên thần, dùng yếu ớt thần thức liên hệ trong đỉnh tiểu hôi. Không bao lâu, một con đầu nhỏ liền từ miệng đỉnh chui ra. Kia bụi bẩn bộ dáng, cho dù cả người màu lông đã sớm hiện lên nhàn nhạt vàng rực, nhưng cũng một bộ vâng vâng dạ dạ dáng vẻ. Tiểu tử cùng vương phủ tâm thần liên kết, đã sớm biết bên ngoài hung hiểm tình huống, sau khi ra ngoài liền giấu ở vương phủ trong ngực, co giúp ở trong quần áo. Vương phủ thấy cũng không có người phát hiện, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tâm thần động một cái, đội vàng sẽ phải để cho tiểu đỉnh lần nữa dung nhập vào trong máu thịt. Chủ nhân, vân vân. Nhưng tiểu hôi truyền âm tiếng lại chui vào trong tai, để cho vương phủ dừng động tắt lại. Thế nào? Vương phủ hơi hít một hơi, chợt vận lên từng tại phạm tục lục hợp môn học một chút kỹ xảo, bước âm thành tuyến hỏi thăm tiểu hôi. Đồng thời hai mắt chăm chú nhìn chung quanh. Chủ nhân còn nhớ rõ tòa kia được thu vào trong đỉnh màu tím hòn đảo. Hòn đảo này đã ở trong đỉnh dung chuyển hơn một tháng, tựa hồ chỉ dẫn nơi nào đó phương hướng. Tiểu hôi cẩn thận truyền âm nói, làm như hài đồng bình thường thanh âm, giờ phút này nhưng có chút thấp thỏm. Tòa kia từ đảo. Vương phủ nghe vậy trong lòng cả kinh, trong lòng hơi một nghĩ ngợi, nghĩ đến kia tịch diệt thiên hỏa cùng tử cốc điệu buồn mạng linh vũ, liền có điều suy đoán. Đảo này chỉ dẫn nơi nào? Vương phủ đội bằng nói. Đảo này nói không chừng, có thể giúp hắn thoát khốn. Ở nơi này ngôi đại điện bên ngoài, chủ nhân nếu muốn đi, tiểu hôi có thể căn cứ tử đảo tỏ ý chỉ đường. Tiểu hôi nghe ra vương phủ trong thanh âm mừng rỡ, bị này ảnh hưởng, thanh âm cũng biến thành nhẹ nhàng chút. Vương phủ nghe vậy, cũng không thứ nhất thời gian đáp lại, mà là vận lên mục lực, đem trong điện tất cả mọi người cũng nhìn một lần, thấy cũng không có cái gì dị thường, lại nhìn một chút bên cạnh cách hắn khoảng 30 trượng cửa điện, lúc này mới lặng yên không một tiếng động mở miệng, "Tốt, bất quá trước khi lên đường, trước tiên cần phải chuẩn bị một chút. Ta bây giờ linh lực đã mất, bên trong đỉnh báo vật không lấy ra tới, tiểu hồi, ngươi giúp ta từ trong đỉnh lấy mấy thứ đồ, sau đó chúng ta liền lên đường." "Tốt, chủ nhân." Tiểu hồi khéo léo đồng ý, chợt liền dựa theo vương phủ yêu cầu, lần nữa chui vào trong thanh nô đỉnh, không bao lâu liền lấy ra vương phủ cần vật. Vương phủ lại dặn dò một chút Tiểu Hôi, chợt liền chậm rãi đứng dậy, dưới chân khẽ nhúc nhích, vận lên kia lục hợp môn yến linh bộ dán trong điện bách tường, lặng yên không một tiếng động hướng cửa điện mà đi. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, vương phủ liền vượt qua 2-3 trượng khoảng cách, cũng không kinh động bất luận kẻ nào, rời đi đại điện. Nhưng đang ở hắn chân trước vừa rời đi không lâu, một trước một sau, lại có hai đạo thân hình lần lượt rời đi. Chương 971, cầu ống sát cơ. Chương 971, cầu ống sát cơ. Vương phủ ra đại điện, ở Tiểu Hôi chỉ đường hạ, lặng yên không một tiếng động xuyên qua một cái hành lang dài. Dựa theo tiểu tử chỉ thị, kia tử đảo chỗ bày ra phương vị, ở nơi này tòa khổng lồ thiên nhất thánh cung, bên trái chỗ sâu. Bất quá đang ở vương phủ từ một tòa nhìn như bình bình trong đại điện xuyên qua, chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc, trong ngực co giúp ở trong quần áo Tiểu Hôi lại đống nhiên động một cái. Chủ nhân, có người sau lưng theo tới. Phải có hai người, một trước một sau, gần đây người nọ cách chúng ta vừa đúng 30 trượng. Tiểu tử làm như đá quý bình thường trong ánh mắt, lộ ra nhân tính hóa sáng bóng. A, xem ra ta rời đi đại điện vẫn bị người phát hiện, chính là không biết theo tới người là ai. Vương phủ hai mắt động một cái, hơi nhắm mắt. Gần đây người nọ ta không nhận biết, nhưng phía sau người kia khí tức có chút giống đã từng cùng chủ nhân chém giết qua thanh phủ đạo nhân, cái chỗ này để cho ta rất sợ hãi, ta không dám phóng ra thần thức tìm kiếm, chỉ có thể dùng bản năng cảm thụ hai người khí tức. Tiểu Hôi có chút áy náy, thanh âm chậm rãi vang vọng ở vương phủ bên hai. Thanh phủ đạo nhân, ngươi đã làm rất khá, bây giờ ta tu vi mất hết, toàn dựa vào ngươi tương trợ, chúng ta mới có cơ hội rời đi nơi đây. Nếu hai người kia dám theo tới, chờ một hồi liền đưa bọn họ vãng sinh luân hồi. Tiểu Hôi, chút nữa ngươi ta hợp lực, bất quá không phải bạn bất đắc dĩ, chớ nên vận dụng yêu lực. Vương phủ nghe thanh phủ đạo nhân danh tiếng, trong lòng bất giác cười lạnh. Người này từ đầu chí cuối cũng lộ ra một cỗ thần bí, rơi vào thiên cổ sơn trước đối phương đã đột phá hóa thần, vương phủ cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, nhưng bây giờ đại gia tu vi mất hết, ai mạnh ai yếu, coi như cũng không phải là dựa vào tu vi cảnh giới. Vương phủ thế nhưng là ở man hoang giới nán lại qua, tuy nói kia ngũ hành tế linh quyết cũng cần kinh mạch mới có thể thi triển ra, nhưng thân sắc cường độ lại cũng không bị phong ấn, trong thiên cổ sơn tu sĩ, trừ những thứ kia ở thân sắc bên trên thành tựu cực cao người ngoài, vương phủ tự xưng là không ai cả nổi. Chính là trước đó cái đó ra tay đánh lén, đánh chết trung niên kia tu sĩ áo vàng lão giả, cái kia thủ đoạn ở trong mắt vương phủ cũng bất quá là trò vặt. Cùng Tiểu Hôi tổng cộng một phen sau, vương phủ liền âm thầm tăng nhanh chút bước chân, không bao lâu liền lại xuyên qua hai đầu liền hành lang, hai ngồi cung điện, những thứ này cung điện đều là trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ báu vật tồn tại, giống như là sớm bị cướp sạch hết sạch. Mà ở Tiểu Hôi cảm nhận hạ, sau lưng hai người cũng theo sát mà tới. Rất nhanh, vương phủ đi tới một chỗ mới cầu ống trước mặt, cầu ống đối diện là một tòa rất là cao vút tầng 7 bảo các, đẹp lấp lánh, trên đó có mạ vàng bảng hiệu, khắc dấu Thất Hà các cổ xưa chữ viết. Tiểu Hôi nói cho hắn biết, từ đảo chỗ bày ra chỗ chính là kia tầng 7 bảo các, mà cầu ống hai bên chính là một mảnh ao hoa sen, có hoa sen nở rộ, linh khí dư thừa, hóa thành linh vụ quanh quẩn. Bất quá vương phủ nhưng từ trong đánh hơi được làm hắn rung động khí tức, hắn không dám trì hoãn, bước vào cầu ống trong, mấy cái xài bước liền đến cầu ống đối diện, tùy theo hắn hai mắt chuyển một cái, đem thân hình giấu ở một chỗ to khỏe bạch ngọc thạch sau của mặt, tay ống tay áo dao găm tuột xuống, giữ tại trong lòng bàn tay, thật giống như một thanh đoạn kiếm bình thường. Hắn hai mắt hơi trừ, hai lỗ tai lắng nghe, không lâu lắm, quả nhiên nghe có một đạo cực kỳ nhỏ tiếng bước chân, bước vào cầu ống, tiếp theo cất bước đi tới. Tiếng bước chân ở cầu ống bên trên dừng lại 3 lần, hiển nhiên người này cực kỳ cẩn thận. Bất quá sẽ ở đó tiếng bước chân áp sát bạch ngọc thạch trụ chưa đủ hơn một chút lúc, vương phủ động. Hắn hơi cong xuống thân thể, giống như quỷ mị, từ dưới cột đá bưng chui ra, từ dưới lên, dao găm đâm ra, nhắm thẳng vào người nọ cổ họng. Đinh một tiếng vang nhỏ, dao găm gặp ngăn trở, cũng là một hớp mấy tấc lớn nhỏ phi kiếm một mặt buộc lên một cây làm như tơ bạc bình thường dây nhỏ, chỉ bằng vào mắt thường, thậm chí không dễ dàng phát giác. Người này lại là kia trong điện hành hung giết người áo vàng lão giả. Vương phủ cặp mắt híp một cái, dao găm rút về mấy tấc, tiếp theo lần nữa đâm ra. Cánh tay cũng hóa thành từng đạo tàn ảnh. Chính là lục hợp môn tam đại tuyệt học một trong Thanh Sơn kiếm pháp. Áo vàng lão giả cứ việc đã là có chút đề phòng, nhưng đội vàng đón lấy vương phủ một kiếm, phi kiếm đã là bay rất ra ngoài, mặc dù hắn lấy ngân tuyến thao túng phi kiếm, lập tức quay trở về, thế nhưng mưa rông gió giật bình thường lưỡi đao ảnh, cũng là để cho hắn liên tiếp lui về phía sau, mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Đạo hữu, hiểu lầm. Áo vàng lão giả ngón tay gảy liên tục, thao túng phi kiếm, nhưng chỉ là ngân tuyến truyền lên tới lực đạo, liền để cho ngón tay hắn hơi tê dại, tiếp tục như vậy nữa, hắn sợ rằng sẽ lập tức bị thua, đội vàng gấp giọng mở miệng. Các hạ theo dõi ta hồi lâu, nói gì hiểu lầm gì đó. Vương phủ cười lạnh một tiếng, dưới chân tàn ảnh liên tiếp, yến linh bộ bị hắn thi triển đến mức tận cùng, thậm chí tạo thành ảo ảnh, từ mấy cái phương hướng công sát đi qua. Xoay một tiếng, dao găm xẹt qua áo vàng lão giả bên hông, một đạo sâu đủ thấy xương vết thương nhất thời xuất hiện, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ một mảng lớn áo quần. Đạo hữu, lão phu là hóa thần tu sĩ. Áo vàng lão giả luống cuống, hắn thực tại không nghĩ tới vương phủ chém giết gần người thuật lại như thế lợi hại, liền nói ngay ra từ thần cảnh giới, cố gắng để cho vương phủ ngừng tay tới. Không ngờ rằng, nam tử mặc áo đen này nghe nói thế sau, thế công không những chưa từng chậm lại, ngược lại càng thêm ác liệt hung ác, từng chiêu chí mạng. Hắn ban đầu bước vào tu tiên giới trước, chính là một vị thế giới phàm tục người trong võ lâm, vốn tưởng rằng bây giờ tất cả mọi người tu vi mất hết, hắn bằng vào một tay kiếm thuật có thể ngang dọc bến nghệ, không người có thể địch, bây giờ lại hiểm tượng hoàn sinh. Vương phủ tay phải nắm dao găm, thi triển Thanh Sơn kiếm pháp, tay trái bắc quyền, mơ hồ có tiếng hổ gầm, chính là lục hợp môn bách hổ quyền pháp. Hai tay tả hữu khai cùng, hai bút cùng vẽ, một kiếm nhìn xuống, trực tiếp đánh gãy áo vàng lão giả thao túng phi kiếm thơ bạc, phi kiếm rơi vào cầu ống mặt đất, tiếp theo lại một quyền chính giữa này ngực. Rắc rắc một tiếng, xương cốt vỡ vụn. Áo vàng lão giả vành mắt tận rách, nhất thời bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi của phun, đồng thời trong mắt hắn cũng lộ ra hoảng hốt, hối hận chờ tâm tình rất phức tạp. Theo sát, một đạo bóng tối lớn người mà tới, có nhận quang từ trên xuống dưới sẽ qua. Không. Áo vàng lão giả không cam lòng gầm thét, tiềm thức đưa tay phải đi ngăn cản kia nhận quang, nhưng cánh tay vừa mới mang, trước mắt hắn chính là tối sầm. Chỉ nghe có đồ vật gì đông một tiếng, nặng nề đập xuống đất, liền hoàn toàn không có ý thức. Đáng tiếc Vương Mộ không phải hóa thần tu sĩ, bất quá ngươi cũng coi như ta giết thứ nhất cái hóa thần cảnh. Vương phủ xem thi thể chia liệt áo vàng lão giả, khẽ nhả một ngụm trọc khí. Chợt dưới hắn ý thức đưa tay, sẽ phải con ngón đung ra, nhưng đột nhiên nghĩ đến bây giờ tu vi mất hết, trong cơ thể không có chút nào linh lực, căn bản không thể nào thi triển ra hỏa cầu thuật, thiêu hủy thi thể, không khỏi cười khổ một tiếng. Chợt hắn nâng đầu, hướng cầu ống đối diện nhìn một cái, nhặt lên áo vàng lão giả bên hông túi đựng đồ, lại đem đối phương chiếc kia phi kiếm cùng bền bị tơ bạc bỏ vào trong túi, lúc này mới tiếp tục cất bước, hướng kia thất hạ cấp đi tới. Về phần kia chạy lan đầy đất đỏ sẫm máu tươi, cùng với thi thể, cũng là không thèm để ý chốc lát, một đạo mặc áo xanh bóng dáng, dán chặt cầu ống hai bên bạch ngọc lan can chậm rãi mà tới, nhìn một chút cái kia biên giới đã từ từ vết máu khô khốc, cùng với không có chút xíu khí tức thi thể, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua. Đúng như Tiểu Hôi đã nói, là kia thanh phù đạo nhân. Không nghĩ đến người này lại vẫn sẽ như vậy một tay xuất thần nhập hóa phàm tục võ kỹ, quả thật không thể khinh thường, đáng tiếc lợi hại hơn nữa thủy chung đều là người phàm thủ đoạn, lại làm sao cân ta đánh nhau. Lão phu vốn chỉ muốn nhìn ngươi một chút ra điện làm gì, bây giờ xem ra, tất nhiên có bí mật trong người, chẳng lẽ cái này Vương phủ có biện pháp rời đi cái này Thiên Nhất Thánh Cung. Thanh phủ đạo nhân nghĩ tới đây, không khỏi bước nhanh hơn. Hắn hơi điểm mũi chân, một bước bước ra, nhưng cũng có 2-3 trượng xa, chỉ mấy hơi thở, liền tới đến kia thất hạ các ngoài cửa lớn. Tùy theo hướng trong ngực sờ một cái, một chương có vết máu giọt nhuộm phù lục liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn cắn bể đầu ngón tay, hướng kia trên bùa chú vẽ một đạo vết máu, nguyên bản bình bình phù lục, nhất thời toát ra một chút linh quang, có màu xanh vầng sáng như ẩn như hiện. Thanh phủ đạo nhân thấy vậy, lúc này mới an tâm lại, sau đó vượt qua kia xích cao ngưỡng cửa, bước chân vào trong các. Mà đang ở hắn thân ảnh biến mất trong phút chốc, cầu ống bên trên đã là sinh cơ hoàn toàn không có áo vàng lao giả thi thể, kia lăn xuống trên đất trên đầu, chợt toát ra một luồng sương mù màu đen. Này khí lưu dù chưa đủ lớn bằng ngón cái, lại tản ra cực kỳ quỷ dị âm lãnh khí tức. Hắc hắc, như có một đạo như có như không cười âm hiểm tiếng vang lên, tiếp theo chuyển một cái dưới, khí đen dán chặt mặt đất, thật giống như một cái đen nhánh con rắn nhỏ bình thường, nhanh chóng hướng kia thất hạ các quanh co mà đi. Trong chớp mắt, liền đến gác lượng trước mặt. Chương 972, Tơ Bạc Phi Kiếm chương 972, Tơ Bạc Phi Kiếm âm thầm nắm phụ lục thanh phủ đạo nhân bước vào trong các sau, lập tức bị trong lầu các gương bảy sắc hào quang hấp dẫn. Này gác lượng từ ngoài nhìn tuy có tầng bảy, kỳ thực nội bộ trống rỗng, nâng đầu vừa nhìn, liền có thể nhìn thấy kia hơn 10 trượng cao mái vòm, mà kia bảy sắc hào quang chính là từ mái vòm trên rơi xuống. Làm như bảy cái màu sắc không giống nhau, hơn một trượng lớn bằng cổ sáng, phân bố ở gác lửng bảy cái phương hướng. Mỗi một cây trong cột ánh sáng đều có một tòa bảo sơn, hình dáng kỳ lạ, lại tản ra bảo quang, bất quá màu tím kia bên trong cột ánh sáng sơn nhạc, nhưng chỉ là hư ảnh, thật giống như không hề tồn tại tựa như. Bảo bối tốt, nếu là luyện chế sau, hợp bảy duy nhất, sợ là cấp tuột cùng thông thiên linh bảo, cũng phải kém không ít, đáng tiếc bằng vào ta khả năng hiện giờ, sợ là thu lấy không được. Thanh phủ đạo nhân hai mắt sáng lên, nhưng theo sát, lại nhướng mày, có chút bất đắc dĩ thì thào một tiếng. Sau đó hắn hướng bốn phía nhìn một chút, hai mắt chuyển một cái sau, lớn tiếng mở miệng: Vương đạo hữu, đi ra đi, lão phu biết người ở chỗ này, người ta cũng coi như quen biết đã lâu, không cần như vậy lén lén lút lút. Thanh phủ đạo nhân thanh âm tại trống trải trong lầu các vào bể, dư âm trận trận, bất quá lại cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Xem ra đạo hữu đối ta còn có chút không tín nhiệm a. Thanh phủ đạo nhân dừng lại chút ít, thấy vẫn không có động tĩnh, không khỏi nhướng mày, mở miệng lần nữa, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí cất bước, hướng trong lầu các gương đi tới. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, bước ra ba bước lúc, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu một trận lạnh lẽo đánh tới. Trong lòng hắn cả kinh, không chút nghĩ ngợi về phía sau vừa lui. Một đạo đen nhánh nhận quang xẹt qua, mang theo mấy sợi sợi tóc bay xuống, đồng thời cũng lộ ra một đạo áo đen bóng dáng, chính là Vương phủ. Vương đạo hữu, thân ở nơi đây, người ta đồng bệnh tương liên, cần gì phải như vậy ra tay sát hại. Thanh phủ đạo nhân xem bay xuống tới mặt đất sợi tóc, sắc mặt cực kỳ khó coi, tùy theo nhìn chằm chằm từ đỉnh đầu lương một bên trên phiêu nhiên rơi xuống Vương phủ. Đồng bệnh tương liên. Thanh phủ đạo hữu sợ là quên đi người ta trước đó chuyện đi, hơn nữa đạo hữu bám đuôi đến đây, Vương Mộ thực tại không nghĩ tới người ta có cái gì trò chuyện cần thiết, có cái gì bất quá đạo hữu thân pháp ngược lại không tệ, có thể tránh thoát một kiếm này, khó trách linh lực bị phòng, cũng tự tin như vậy. Vương phủ cười lạnh một tiếng, hai mắt lại nhìn chăm chú đối phương vác tại sau lưng cánh tay trái, trong tay dao găm đen nhánh hơi trao đảo một cái, lộ ra sắc cơ. Vương đạo hữu, giữa ta ngươi sợ rằng có hiểu lầm gì đó. Thanh phủ đạo nhân không để lại dấu vết địa lui về sau hai bước, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường địa mở miệng. Hiểu lầm? Mới vừa người nọ cũng là nói như vậy, bây giờ đã là lệnh đấu. Vương phủ hai tròng mắt híp một cái, tay trái ngón tay búng một cái, tiếp theo tựa như tia chớp nhất câu, lau một cái như ẩn như hiện ngân quang thoáng qua, hưu một tiếng, một hớp dài vài tấc ngắn phi kiếm, lập tức bắn ra, từ mặt bên đâm về thành phủ đạo nhân huyệt Thái Dương. Chính là ông lão mặc áo vàng kia vật, bây giờ rơi vào Vương phủ trong tay, hắn sao lại thả chi không cần? Cảm nhận được kình phong đánh tới, thành phủ đạo nhân trong lòng nhất thời giận dữ, hắn không nghĩ tới Vương phủ một lời không hợp liền ra tay, đầu về phía sau rời đi, đồng thời mũi chân nhẹ một chút, một cái tấm sắt cầu liền tránh thoát phi kiếm kia đánh giết. Nhưng sau một khắc, có bóng tối lấn áp mà tới, mang theo nồng nặc lạnh lẽo. Thanh phủ đạo nhân không chút suy nghĩ, con ngón búng ra, đầu ngón tay phủ lục nhất thời ngăn ở trước người, thanh quang hòa hợp, đột nhiên bắn nhanh ra một đạo hung mãnh màu xanh phong nhận. Bóng tối dĩ nhiên là vương phủ, hắn tay trái thao túng tơ bạc phi kiếm, tay phải nắm dao găm, phản lưỡi đao một chém, thẳng đến thanh phủ đạo nhân đầu. Nhưng dao găm còn chưa rơi vào, hắn liền cảm nhận được một cỗ rung động khí, nhất thời ngừng thế công, chân đạp tiến linh bộ, làm như quỷ mị bình thường, hướng bên cạnh rời đi. Sau một khắc, màu xanh phong nhận phá vỡ, đem vương phủ tàn ảnh chia ra làm hai. Phong nhận thế đầu không chỉ, trực tiếp chém trúng gác lửng ngọc trụ, lưu lại sâu sắc dấu vết. Phong nhận, ngươi lại vẫn có thể vận dụng linh lực. Vương phủ hai mắt trừng một cái, lộ ra vẻ không thể tin. Tùy theo hắn liền nhìn thấy cái tia đạo trôi lơ lửng ở thanh phủ đạo nhân trước mặt màu xanh phù lục, kia trên bùa chú huyết quang, lộ ra yêu dị chói mắt. Nguyên lai là phù lục, không hổ là thanh phủ đạo nhân, phù lục nhất đạo quả thật là xuất thần nhập hóa. Quá khen, bất quá một đạo cấp thấp phù lục mà thôi, không ra gì, chẳng qua hiện nay cũng là không sai hộ thân thủ đoạn. Thanh phủ đạo nhân khẽ cười một tiếng, sắc mặt nhìn như bình thường, kỳ thực nhưng trong lòng thì đối vương phủ vô cùng kiêng kỵ, mới vừa giao thủ một cái, hắn mới phát hiện vẫn là đánh giá thấp vương phủ thực lực hôm nay, nhất là quỷ mị kia vậy thân pháp, nếu là hắn chậm một chút nữa, sợ rằng liền cái này thanh lưới đao phủ đều chưa hẳn có thể tế ra. Xem ra đây chính là đạo hữu ý trượng, nếu như thế, người ta trở lại tỉ thí một phen, nhìn một chút là vũ khí của ta lợi hại, hay là bùa chú của ngươi tăng thêm một bậc. Vương phủ nhìn chằm chằm kia phù lục, chỉ là trong chớp mắt, vẻ mặt liền khôi phục như thường, nếu hắn quả thật chẳng qua là một thân một mình, sợ rằng sẽ còn sợ hai mấy phần, do dự có hay không tiếp tục ra tay, nhưng hắn bây giờ cũng không phải là người cô đơn. Dao găm trong tay của hắn căng thẳng, cơ bạc cũng kéo căng thẳng tắp. Một bộ sát cơ hiện lên địa bộ. Vậy thì đi thử một chút. Thanh phủ đạo nhân thấy vậy, cũng bị kích thích hung tính, hắn vốn là không có ý định bỏ qua cho vương phủ, bây giờ đối phương không ăn bộ kia, hắn cũng không cần thiết lại ngụy trang đi xuống. Nói thế một xong, thanh phủ đạo nhân lập tức cắn bể đầu ngón tay, vãi ra một giọt máu tươi đỏ sẫm, không có vào phủ lục trong. Nay phủ nhất thời dâng lên một tầng huyết quang, một đạo cực lớn phong nhận, mang theo nồng nặc mùi máu tanh trong nháy mắt bắn ra, chém về phía vương phủ, tốc độ nhanh, chớp mắt là đến. Vương phủ đã sớm phòng bị kia phủ lục, ở phong nhận kích thích lúc, dưới chân động một cái, lập tức hóa thành quỷ mị bình thường ảo ảnh, thoáng một cái giữa, tránh được sông tới mặt xoáy xanh. Thân hình cực kỳ khỏe mạnh nhanh chóng, đồng thời cả người cũng giấu ở một chỗ ngọc sau của mặt. Kia phong nhận rơi vào ngọc trụ bên trên, vang một tiếng, lần nữa lưu lại một đạo sâu sắc dấu vết. Thanh phủ đạo nhân gặp gió lơi đao lại một lần nữa rơi vào khoảng không, lại cũng không mất trông, lạnh lùng nhìn chăm chú ngọc sau của mặt, lộ ra vào áo, trên mặt mang mấy phần vẻ trầm trọng. Sau đó hai mắt chuyển một cái, chậm rãi mở miệng, "Vương đạo hữu, đưa ngươi túi đựng đồ cùng mới vừa kia hóa thần tu sĩ túi đựng đồ cùng nhau ném qua tới, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng." Bất quá hắn nói chuyện lúc, đầu ngón tay nhưng lại liên tiếp bắn ra hai giọt máu tươi, rơi vào kia trên bữa chú mặt. Nay phù chung quanh huyết quang càng thêm nồng nặc, gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Sau đó hắn đưa ngón tay ra, sẽ phải lần nữa thúc dục phù lục, kích thích phong nhận, nhưng chợt, ngọc sau cột chuyển tới thanh âm để cho hắn động tác hơi dừng lại một chút. "Tốt, thanh phù đạo hữu có này bí pháp trong người, vương mộ bái phục, bất quá hai cái túi đựng đồ mà thôi, ở nơi này trong thiên cổ sơn, lại không cách nào mở ra, chính là cho ngươi lại xá chi." Ngọc sau của mặt, vương phủ trong lòng bàn tay nắm ông lão mặc áo vàng kia túi đựng đồ, cùng với co giúp thành cầu tiểu hôi. Tùy theo đột nhiên hất một cái, lập tức hóa thành hai đạo ô quang, vòng qua ngọc trụ hướng thanh phủ đạo nhân chỗ phương vị bắn nhanh mà đi. Đồng thời dưới chân động một cái, hóa thành từng đạo tàn ảnh, từ ngọc sau cột phi thân mà ra. Thanh phủ đạo nhân định thần nhìn lại, nhìn thấy kia túi đựng đồ thời vậy không khỏi mặt lộ kỳ sắc, nhưng khi phát hiện vương phủ xuất hiện, lại không chút do dự thúc dục phù lục, liên tiếp ba đạo phong nhận bắn ra, phong tỏa vương phủ phương vị. Nhưng đương nhiên, kia bay vụt mà tới túi đựng đồ sau, có một đạo cho ánh sáng màu vàng lộ ra, tiếp theo chợt lóe. Ba đạo phong nhận vừa mới đụng phải, hoàn toàn trực tiếp hóa thành hư ảo. Thanh phủ đạo nhân mắt thấy như vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại, cũng không để ý tới kia cho kim quang mang là vật gì, không chút nghĩ ngợi địa nhanh chóng lui về phía sau, dưới chân hắn sinh phong, động tác cực kỳ bén nhạy, cũng là tu luyện qua nào đó bước chân, nhưng hắn vừa mới xoay người, nhưng lại bỗng nhiên dừng ở tại chỗ. Theo sát, phụt một tiếng, lồng ngực liền lộ ra một cái lỗ thủng to. Kia đấm máu lỗ thủng trong, quả đấm lớn nhỏ trái tim, đã là thiếu một nửa. Thanh phủ đạo nhân cổ họng chảy máu, nâng đầu giữa, lúc này mới phát hiện, một con quả đấm lớn nhỏ như tùng chuột bình thường thú nhỏ, đang chống rông trôi lơ lửng ở trước mặt hắn ba thước. Cặp kia bén nhọn móng vuốt nhỏ bên trên, còn câu hắn nửa khối trái tim. "Ngươi!" Thanh phủ đạo nhân con ngươi bị tổn thương, há miệng, tràn đầy hoảng hốt thất thố, cũng không chờ hắn lời bật tốt lên, sau hốt lại có gió lạnh bén nhọn đánh tới. Hưu một tiếng, liền cảm giác cổ chợt lạnh, một hấp dài vài tấc ngắn phi kiếm từ cổ họng xuất động xuyên mà ra, kia bật tốt lên vậy cũng ngừng lại. Theo sát, trên phi kiếm tơ bạc run lên, phi kiếm chuyển một cái đầu liền xoay vòng vòng lăn xuống tới trên đất, phát ra một tiếng vang trầm. Thi thể cũng mang theo dâng trào máu tươi, té xuống đất. Thanh phủ đạo nhân đã là bước ông lão mặc áo vàng kia hậu trần, rơi cái thi thể chia lịa kết quả. Kia lăn xuống mặt đất đầu, còn hai mắt trợn tròn, tràn đầy hoảng sợ, nghi ngờ trở vẻ phức tạp. Vương phủ mặt vô biểu tình xem thi thể trên đất, sau đó cổ tay chuyển một cái, ngón tay run lên, cuốn vòng quanh tơ bạc phi kiếm lần nữa căng thẳng, sau một khắc hóa thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, ghim vào thi thể kia bụng, đem bên trong ngủ say nguyên anh hoàn toàn xoắn nát. Chương 973, áo trắng diệt ma. Chương 973, áo trắng diệt ma. Ở nơi này trong thiên cổ sơn, tu vi bị phòng, chính là hóa thần tu sĩ Nguyên Anh cũng ngủ say bất tỉnh, thân xác tử vong, không bao lâu, vốn cũng không có linh lực Nguyên Anh cũng sẽ tự nhiên tiêu tán, nhưng Vương phủ cùng Thành phủ đạo nhân giao thiệp với nhiều lần, biết được người này quỷ dị, chính là kia một tia mầm họa, hắn cũng không muốn lưu lại. Cho đến xác nhận Thành phủ đạo nhân Nguyên Anh hoàn toàn biến mất, Vương phủ mới hoàn toàn yên tâm lại. Sau đó hắn lại run lên ngón tay, tơ bạc một băng bó lôi kéo, kia sinh sắn phi kiếm chuyển một cái dưới, mười phần khéo léo đem Thành phủ đạo nhân bên hông túi đựng đồ câu trở lại, rơi vào Vương phủ trong lòng bàn tay. Nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh, một cỗ khí đen không hề có điểm báo trước địa chống rông xuất hiện, thật giống như mũi tên bình thường, hướng Vương phủ mi tâm bắn nhanh mà tới. Âm lãnh khí đột nhiên tràn ngập phương viên mấy trượng, để cho người như rớt vào hầm băng. "Chủ nhân cẩn thận." Tiểu Hôi kêu to một tiếng, đồng thời bành một tiếng chân đạp hư không, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim mang hướng Vương phủ bay vụt đi qua. Vương phủ giờ phút này mặc dù tu vi mất hết, thế nhưng thuộc về Nguyên Anh đại tu sĩ cảm nhận còn đang, ở khí đen xuất hiện một sát na, hắn liền có điều phát hiện, không chút nghĩ ngợi hướng sau lưng nhanh chóng rút lui. Chân đạp tiến linh bộ, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Mà hắc khí kia lại như ròi bám trong xương, đem Vương phủ tàn ảnh toàn bộ đánh tan, mắt thấy là phải rơi vào mi tâm của hắn. Cũng may lúc nỗ chốt, Tiểu Hôi há mồm a. Một tiếng, một đạo kim mang bật thốt lên, hướng hắc khí kia đâm tới. Khí đen lập tức một đứa, tiếp theo từ trong nước ra một cái lỗ thủng to, kim mang cũng từ trong xuyên qua, cũng không tạo thành tổn thương gì, bất quá nhân cơ hội này, Tiểu Hôi đã đi tới Vương phủ trước mặt. Sinh sắn thân thể thật giống như cự nhạc, mặt mũi tràn ngập lửa giận, cái đuôi dựng ngược, căn căn bộ lông nổ lên. Đồng thời há mồm lại là một đạo kim mang đoạt miệng mà ra. Hắc khí kia tựa hồ có chút kiêng kỵ, chuyển một cái dưới tránh ra kim mang, rút lui hơn một trượng, tùy theo lơ lửng giữa không trung, phát ra khắc khắc quỷ dị tiếng cười. Vương ngoại thiên ma. Vương phủ thấy nguy cơ tạm hiểu, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm nhận được hắc khí kia quỷ dị khí tức, trong lòng hơi động, đã là hồi tưởng lại. Tiểu tử, không tệ lắm, lại còn nhớ bổ tôn. Hắc khí kia một trận quanh quẩn, tiếp theo trên không trung hóa thành một đoàn làm như quỷ mị sinh vật, tối đen như mực, không có cố định thực thể. Trong lúc nói chuyện, đoàn kia khí đen không ngừng chấn động, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Vương ngoại thiên ma, người người có thể chu diệt, Vương Mộ tự nhiên nhớ, chẳng qua là Vương Mộ nếu là không có nhớ lầm, các hạ tu vi không phải khôi phục lại hóa thần cảnh sao? Thế nào bây giờ khí tức như vậy suy nhược, liền thân thân đều biến mất không thấy. Vương phủ đứng ở Tiểu Hôi sau lưng, há mồm truyền ra cười lạnh lúc, cả người cũng là hơi căng thẳng, đối cái này đột nhiên xuất hiện vực ngoại thiên ma, cảnh giác bất phần. Hừ, bổ tôn bị kia dị tượng nuốt vào này tiểu thế giới, tiết lộ một tia thiên ma khí, đưa tới giới này cấm chế. Bất quá bổn tôn cần gì phải nói cho ngươi những thứ này, bây giờ ngươi không có nửa điểm linh lực mang bên người, hay là ngoan ngoãn bị bổn tôn đoạt xá đi. Khí đen một trận sôi trào, từ trong truyền ra cực kỳ tức giận thanh âm, nhưng theo sát hắn lại phản ứng kịp, không nói thêm lời, ngược lại tả hữu phiêu đãng, nhìn chằm chằm Vương phủ. Kỳ thực cái này vực ngoại thiên ma bây giờ cũng là buồn bực cực kỳ, hắn không nghĩ tới cái này tiền cổ sơn lại như thế bài xích với hắn, sơ rơi nơi đây, liền đưa tới cấm chế nhằm vào, để cho hắn không thể không buông tha cho kia yêu tộc thân thể. Sau mới tìm được cơ hội, phụ thân với ông lão mặc áo vàng kia trên người, chẳng qua là đối phương là trong hóa thần kỳ tu sĩ, lấy trước mắt hắn trạng thái không cách nào đoạt xá, chỉ có thể lui mà cầu thứ, lấy bí thuật giấu rốt. Cho đến ông lão mặc áo vàng kia tu vi, thần hồn bị phong, hắn mới tìm được cơ hội chui vào này đầu góc. Sau thấy Vương phủ rời đi đại điện, lợi dụng bí pháp ảnh hưởng, để cho áo vàng lão giả sinh ra tìm tòi hư thực ý tưởng, từ đó đuổi theo Vương phủ. Lúc này mới có phía sau chuyện. Bất quá hắn không nghĩ tới, ông lão mặc áo vàng kia xem ra lợi hại như vậy, không có tu vi cũng có thể tùy tiện lấy tính mạng người khác, nhưng chưa từng nghĩ tại trên tay Vương phủ không có qua mấy chiêu, liền bại vong bỏ mạng. Chính là hắn cũng có chút ứng phó không kịp. Đoạt xá ta. Vậy ngươi đi thử một chút. Vương phủ hai mắt híp một cái, lộ ra hung quang, trong lòng bàn tay dao găm cân tơ bạc phi kiếm xúc thế lai phát. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, sau một khắc, trên mặt liền toát ra vẻ hoảng sợ. Đồng thời theo bản năng lui về sau hai bước. Chính là Tiểu Hôi cũng cả người run lên, đi theo lui về phía sau. Thế nào? Sợ? Hắc hắc, yên tâm, bị bổn tôn đoạt xá, chính là vinh hạnh của ngươi, ta thánh tộc chí cao vô thượng, ngươi có thể trở thành bổn tôn thể xác, chính là ngươi vô số luân hồi cũng tu không đến phúc phận. Vương ngoại thiên ma thấy một người một thú bộ dáng như vậy, tiềm thức cho là bọn họ sợ. Đồng thời khí đen một quyển, lập tức phồng lớn mấy phần, sẽ phải lần nữa ra tay, nhưng sau một khắc, hắn lại nhìn thấy Vương phủ trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ cổ quái, thậm chí mang theo từng tia thương hại. Đây là, không đợi hắn ngẫm nghĩ, một đạo tang thương thanh âm lại bỗng nhiên từ phía sau truyền tới. Bọn họ cũng không phải là sợ ngươi, mà là tại sợ lao thân. Này âm thanh làm như đến từ u minh địa ngục, lộ ra đau lòng từ khí. Vương ngoại thiên ma nhất thời cả người run một cái, khí đen hơi chậm lại, tiếp theo đột nhiên co rụt lại, lần nữa biến ảo thành một luồng thật nhỏ khí đen, không chút nghĩ ngợi sẽ phải hướng bên cạnh bắn nhanh mà đi. Nhưng đột nhiên, hắn lại phát hiện bản thân không động được. Đập vào mắt là một trương hiện lên hồng quang phù lục, trôi lơ lửng trên bầu trời hắn, thả ra một đạo hồng mang, đem hắn bao phủ. Vương ngoại thiên ma lúc này mới phát hiện, sau lưng hắn chẳng biết lúc nào hoàn toàn xuất hiện một đạo mặc màu trắng váy áo cô gái trẻ tuổi, nhưng cô gái kia vẻ mặt lãnh đạm, hai mắt trắng bệch, vẫn vít nồng nặc tử khí. "Là ngươi?" Hắn quát chói tai một tiếng, nhất thời vãi cả linh hồn. Không nghĩ tới lao thân lần này từ U Minh trở về, vẫn còn có thể nhìn thấy ngươi cái này vực ngoại ma đầu, ngược lại toàn lao thân chưa bao giờ giết chết ngươi loại này ma đầu tiếp với, không sai. Nữ tử áo trắng xem bị trấn ma phù bao phủ khí đen, trên mặt không nét mặt, bất quá kia hiện lên tử khí trong đôi mắt, lại hiếm thấy lộ ra một tia có chút mừng rỡ sát thái. Sau đó nàng cong ngón đúng ra, một đạo linh quang không có vào kia phủ lục trong. Nay phù nhất thời huyết quang đại thịnh, kia sợi khí đen ở huyết quang trong, tựa hồ thừa nhận một loại thống khổ to lớn, không ngừng lan lộn, đục. Ở từng tầm một giữ tận gò má cùng đầu khô lâu giữa không ngừng biến ảo, đồng thời truyền ra trận trận kêu thê lương thảm thiết. Khí đen cũng từ từ mỏng manh, tiêu tán. Không. Cuối cùng theo một tiếng không cam lòng gầm thét, hoàn toàn tan thành mây khói. Kia phù lục cũng hóa thành một đạo khói xanh, biến mất không còn tăm hơi. Vương phù nhìn thấy cảnh này, âm thầm kinh hãi, mới vừa hắn chính là nhìn thấy cái này chống đỡ bạch chỉ dung mạo nữ tử, chống rông xuất hiện ở vực ngoại thiên ma sau lưng, lúc này mới không nhịn được lui về phía sau, mặt lộ vẻ kinh sợ. Không ngờ rằng, đối phương vậy mà trực tiếp đem vực ngoại thiên ma diệt trừ. Bất quá, Vương phù giờ phút này chẳng những không có sắc mặt vui mừng, trong lòng ngược lại hiện lên chút cay đắng. Nàng không nghĩ đến người này, vậy mà thật vẫn còn ở trong thiên cổ sơn. Tiểu bối, ngươi như vậy xem lão thân, chẳng lẽ cùng lão thân bộ này thể xác chủ nhân nhận biết? Bạch chỉ tiện tay diệt trừ vực ngoại thiên ma sau, liền nâng đầu, nhìn về Vương phù, về phần kia trôi lơ lửng ở Vương phù trước người, nhe răng trợn mắt thú nhỏ, nàng cũng không thèm để ý nàng dù dựa theo thiên phù tự yêu cầu, chú đóng thiên nhất thánh cung, nhưng thiên cổ sơn tất cả mọi người tu vi đều bị phong ấn, nàng cũng chưa quá mức để ở trong lòng, dù sao nàng chẳng qua là một cái người đã chết mà thôi. Cho đến cái này trong thất hạ cát, xuất hiện linh lực ba động, mới đưa tới chú ý của nàng, nhìn thấy nơi đây tình huống, nhưng cũng chưa thứ nhất thời gian hiện thân, cho đến cái này vực ngoại thiên ma xuất hiện. Như thế ma đầu, đúng như trước mắt tên tiểu bối này nói, thiên địa sinh linh người người có thể chu diệt. Bất quá tiểu bối này tựa hồ có chút nhìn quen mắt, không phải nàng nhìn quen mắt, mà là này tấm thể sắt trong linh hồn. Không sai, tiền bối đoạt sáng người, chính là tại hạ cổ nhân. Vương phủ gật gật đầu, cứ việc thấp thỏm trong lòng, nhưng trên mặt một bộ chấn định tự nhiên dáng vẻ. Hắn rời đi cung điện kia lúc, trong lòng đoán qua xấu nhất của diện, chính là bây giờ tình huống. Thiên phủ tử cùng kia thiên thức tử là nhất định phải rời đi thiên nhất thánh cung, đi trước thu thập luyện hư chi thi, như vậy nếu là muốn lưu lại người trong trường này thánh cung, tất nhiên là cô gái này. Dù sao, cô gái này tuy là hóa thần tu vi, nhưng cả người tử khí quấn quanh, hiển nhiên không thể nào phát huy ra toàn bộ thực lực, nếu là đi theo thiên phủ tử hai người rời đi, rất có thể trở ngại. Có này suy đoán, Vương phủ lại vẫn mạo hiểm ra điện, kỳ thực chính là vì vậy nữ cũng không phải là trên đời người, mà là vong hồn sống lại. Vừa là vong hồn, liền có nhược điểm. Trung hợp, trên người hắn vừa đúng có đối phó như thế sinh linh đại sát khí. Quả nhiên, kia con rối, ngươi cũng nhận biết. Bạch chỉ trên mặt không vui không buồn, tựa hồ chỉ muốn nói hơn hai câu lời, sau đó bàn tay nàng vung lên, một đạo bạch quang từ váy trong tay áo bay ra, chuyển một cái dưới, một đạo màu tím bóng lụa trống rông xuất hiện. Chính là Văn Nhân Tử Nguyệt. Đáng tiếc cô gái này đầy mặt cù lần, đã thành con rối. Nhận biết. Vương phủ trong lòng cảm giác nặng nề. Chương 974, U Minh Chi Ti chương 974, U Minh Chi Ti khó trách lão thân nhìn thấy ngươi, trong cơ thể cái kia đạo bị phong ấn linh hồn sẽ như thế rung động, bất quá như vậy nhắc tới, ngươi nên đối lão thân cực hận đi. Bạch chỉ gật gật đầu, thong thả ung dung mở miệng, chuyến ra cùng tấm kia trẻ tuổi mặt mũi, hoàn toàn khác biệt thanh em giàn mua. Vãn bối không dám, vãn bối chỉ cầu tiền bối thả vãn bối một con đường sống. Vương phủ mím môi một cái, sau đó chắp tay nói, trên mặt cũng thích hứng lộ ra vẻ sợ hãi. Bất quá lại không để lại dấu vết đem tiểu hồi nắm, nhét vào trong ngực. Về phần đối phương trong miệng bị phong ấn linh hồn hoặc giả chính là bạch chỉ, chẳng lẽ cô gái này cũng không hoàn toàn tiêu tán? Đường sống. Ngươi cùng lao thân cái này người đã chết xin tha vô dụng. Bất quá lao thân rất hiếu kỳ, ngươi tại sao lại chạy thẳng tới cái này thất hà các mà tới? Sư Minh từng giao phó, này các cấm chế trận nhãn bị mất một khối, ngươi lại vừa lúc ở chỗ này, chẳng lẽ trận nhãn kia ở trên thân thể ngươi? Bạch chỉ chợt chất vấn, một đôi xám trắng trong mắt nhìn chằm chằm Vương phủ, lộ ra bất thiện chi sắc. Đồng thời một cỗ như có như không áp lực rơi vào Vương phủ trên người, để cho hắn có chút tức ngực khó thở. Trận nhãn. Tiền bối nói đùa, văn bối điểm này đạo hạnh tầm thường, nơi nào sẽ có bản lãnh như vậy, văn bối sở dĩ tới đây, trên thực tế chính là vì tầm tiền bối. Vương phủ bất động thanh sắc hướng bên cạnh cây kia tử sắc quang trụ nhìn một cái, sau đó rất là cung kính nói. Màu tím kia bên trong cột ánh sáng sơn nhạc hư ảnh, thình lình cùng hắn từng ở Nam Cương vùng biển lấy đi tử đạo giống nhau như lúc, dựa theo tiểu hôi chỗ bày ra, kia tử đạo bây giờ tại Thanh Ngô đỉnh bên trong, chấn động được cực kỳ lợi hại. Thật giống như muốn thoát đỉnh mà ra. Hắn nhập các lúc đã phát hiện đầu mối, chẳng qua là nhân săn giết thanh phủ đạo nhân, lúc này mới không có dò xét kỹ. Cũng khó trách tử đạo hướng này dẫn đường. Tầm lão thân. Bạch chỉ trên mặt lộ ra chút ngoài ý muốn, thật giống như đến rồi mấy phần hứng thú. Không dối gạt tiền bối, văn bối cũng là thiên phủ môn đệ tử. Mấy trăm năm trước, từng chịu thiên phủ tử tiền bối ban tặng, cho thiên phủ kình cùng một chương ảnh mây, tu luyện đến nay, chẳng qua là ban đầu thiên phủ tử tiền bối vội vã rời đi, cũng không tiết lộ tên thật, cho đến trong điện gặp lại, mới hiểu được hết thảy. Bất quá trong điện nhiều người phức tạp, văn bối không nghĩ cấp các vị tiền bối thêm phiền toái, cho đến hôm nay mới lặng lẽ rời điện, tìm tiền bối, để cầu chính thức bái nhập thiên phủ môn. Vương phủ cung kính mở miệng, sau đó tiềm thức sờ một cái bên hông túi đựng đồ, lại không thể mở ra, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện đã không có linh lực. Hắn cười khổ nói, tấm kia ảnh mây đang ở văn bối trong túi đựng đồ, chỉ tiếc, bây giờ linh lực mất hết, không thể lấy ra. Nếu là tiền bối có thể cởi ra vãn bối trên người phong ấn, liền biết vãn bối nói không giả. Ảnh mây, ngươi nói là ta thiên phủ môn gì chỉ bản đồ đi, ngươi nếu có thể nói ra này đồ, lại nói tới thiên phủ kinh ứng không phải nói láo. Ta hai vị kia sư minh vì báo thủ, nhu đồ mấy vạn năm, không chỉ Thanh Châu, những địa phương khác cũng phân tán có thiên phủ kinh đi ra ngoài, tính không được cái gì. Ngươi nói nhiều như vậy, chẳng qua chính là để cho lão thân cởi ra người phong ấn mà thôi, mặc dù lão thân tu vi so với ngươi cao hơn nhiều, lại nhân vong hồn sống lại, cảm nhận không lớn bằng lúc trước, cũng không muốn nhiều xin phiền thoái, xem ở ngươi cũng coi như ta thiên phủ môn nửa chuyển thừa người mức, ngươi nếu tự đi trở về điện, hôm nay liền không lấy tánh mạng của ngươi, nếu là vận khí tốt, mấy trăm năm sau tự sẽ thoát thân. Bạch Chỉ trầm ngâm một chút, sau đó há mồm truyền ra chậm rãi thanh âm, tựa hồ đối với vương phủ cũng mất hứng thú. Về phần kia Thất Hà Các trận nhãn, tựa hồ cũng bị nàng quên ở sau. Mấy trăm năm. Vương phủ nghe nói thế, nhưng trong lòng thì giận dữ. Tuy nói nguyên anh tu sĩ thọ nguyên 1.000 có thừa, nhưng tiến vào tiền cổ sân người, tuyệt đại đa số đã qua hơn nửa, thậm chí khoảng cách đại hạn cũng không xa vậy, nếu quả thật qua số lượng trăm năm, trừ ngoài hóa thần cảnh, nguyên anh tu sĩ căn bản không có đường sống. Mà vương phủ tự thân, nhân sử dụng hư thiên độn pháp thọ nguyên tiêu hao không ít, nếu là ở này nghỉ ngơi mấy trăm năm thời gian, cho dù không hóa thành một nắm cát vàng, kiếp này cũng đừng hòng bước vào hóa thần cảnh. Vương phủ vốn định thử một chút, hắn gái này thiên phủ môn đệ tử thân phận có thể hay không để cho đối phương mở một mặt lưới, nhưng hôm nay xem ra, căn bản không thể thực hiện được. Đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng, vãn bối cái này trở về cung điện kia đi. Bất quá trước đó, vãn bối có một chuyện muốn nhờ, mong rằng tiền bối đáp ứng. Vương phủ không người nói, thở dài, một bộ cực kỳ thần sắc bất đắc dĩ. Nói, Bạch Chỉ tựa hồ có chút không nhịn được, sám trắng trong tròng mắt, tử khí nồng nặc mấy phần. Vãn bối có một đạo linh phù muốn mời tiền bối xem qua. Vương phủ mở miệng lúc, cẩn thận từng ly từng tí từ trong lồng ngực móc ra một trường xem ra cực kỳ bình thường lá bùa, đưa tới. Linh phù. Bạch Chỉ theo bản năng ngắt tay, linh phù kia lập tức nhẹ nhàng bay đi, nhưng khi nàng nắm ở trong tay, nhìn thấy lá bùa kia vẽ ra, cũng là ngón tay hơi căng. Vãng sinh phù. Tùy theo thì thảo một tiếng. Theo sát nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía vương phủ, không nghĩ tới ngươi hoàn toàn lấy được đạo linh phù này hội chế phương pháp, còn tu luyện thành công, nếu là ở đã từng, có thể vẽ ra này phù, tất bị ta thiên phủ môn thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Tiền bối quá khen, này phù vãn bối cũng là may mắn hội chế, chẳng qua là không biết tiền bối có từng nghe qua này phù thi triển ra, xuất hiện mắt đỏ đầu châu. Là vật gì? Vương phủ trên mặt lộ ra lau một cái cười nhẹ. Mắt đỏ đầu châu. Bạch Chỉ tựa hồ đối với đã từng chuyện quên rất nhiều, nhất thời có chút không hiểu, cũng không chờ nửa hơi, nàng liền phản ứng kịp, lúc này kêu lên, mắt đỏ đầu châu. Ngươi nào biết loại này U Minh chi thi? Nhưng không đợi nàng dứt tiếng, đầu ngón tay cái kia đạo vãng sinh phù lại lập tức toát ra lau một cái yêu lực, theo sát, linh phù đốt, một cỗ huyền chi lại huyền lại mênh mông lực đống nhiên cuốn qua, hóa thành một phương mây trượng lớn nhỏ vòng xoáy màu xám, trôi lơ lửng không trung, đem Bạch Chỉ cùng văn nhân tử nguyện bao lại. Về phần vương phủ, sớm tại kia vãng sinh phù bên trên, tiểu hôi yêu lực phóng ra sau, hắn liền phi thân rút lui. Không sai, vãng sinh phù, để cho vong linh vãng sinh, đây cũng là vương phủ đối phó cái này Bạch Chỉ thủ đoạn. Vừa là đã mất sinh linh, trở lại thế gian, này phù cũng nên có thể để cho cái này vong hồn về lại địa ngục. Nếu là đã từng, vương phủ còn sẽ không như vậy đoán chắc, nhưng kể từ nhìn thấy kia mắt đỏ đầu châu sau, hắn liền biết cái này vãng sinh phù huyền diệu. Hơn nữa, mới vừa Bạch Chỉ rõ ràng đối cái này vãng sinh phù có chút kiêng kỵ. Quả nhiên, này phù vừa mở, một cỗ khổng lồ lực hút rơi vào Bạch Chỉ trên người, sắc mặt của nàng nhất thời biến đổi, sám trắng hai mắt, tràn đầy sát ý hử. Muốn chết. Hư lạnh một tiếng, hóa thần tu sĩ linh áp toàn bộ đè ở vương phủ trên người. Vương phủ lúc này cảm giác thật giống như một tòa núi cao đè ở trên người, nếu không phải hắn tu luyện sớm qua công pháp luyện thể, thể phách mạnh mẽ, riêng là lần này, tại không có linh lực tình huống, sợ là liền trực tiếp bị chấn áp được xương cốt nát hết. Dù vậy, giờ phút này hắn cũng không thể động đậy, eo hết còn lưng. Bạch Chỉ đưa ngón tay ra, dưới chân một bước, sẽ phải đem cái này mạo phạm nàng tiểu bối giết chết, nhưng đột nhiên, nàng thật giống như cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu một cái. Kia khổng lồ vòng xoáy màu xám trong, đột nhiên truyền ra một trận ào 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 khóa sát tiếng. Mơ hồ có huyết quang nở rộ. Bạch Chỉ mặt liền biến sắc, không chút nghĩ ngợi, thân hình thoát một cái sẽ phải thuấn di rời đi, nhưng theo nước xoáy trong một đạo bỏ họ. Thứ nhẹ, nàng thuấn di thuật vậy mà mất hiệu lực. Hai đạo đèn lồng bình thường lớn huyết quang từ cái này nước xoáy trong hiện lên, nhìn kỹ một chút, rõ ràng là một đôi quỷ dị mắt đỏ. Lạnh băng, lãnh đạm. Mắt đỏ chung quanh, khí lưu tôn trào, lại có giữ tợn đầu châu hư ảnh, từ cái này vô tận khí lưu trong từ hiện ra. Mắt đỏ đầu châu. Quả nhiên lại xuất hiện. Vương phủ cảm nhận được linh áp biến mất, nâng đầu vừa nhìn, thấy cảnh này, hai mắt sáng lên, cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Kia làm hắn khắp cả người phát rét cảm giác, giờ phút này lại có vẻ đặc biệt tâm áp. So sánh vương phủ sắc mặt vui mừng, Bạch Chỉ nhìn thấy đôi kia đèn lồng bình thường mắt đỏ, cũng là lộ ra vẻ kinh hoàng, sau đó đạp chân xuống, lập tức hướng ngoài thất hạ các bay đi. Nhưng theo hào 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 băng động, lại có một cây huyết sắc xiềng xích từ vòng xoáy màu xám bên trong bay ra, nhìn như chậm chạp, kỳ thực trong nháy mắt liền đuổi kịp Bạch Chỉ hướng nàng trói buộc mà đi. Bạch Chỉ trở tay chính là một trường, thiên địa linh khí hội tụ, hướng kia xiềng xích đánh tới, lại thẳng xuyên qua, chút xíu cũng không có hiệu quả. Kia huyết sắc xiềng xích thật giống như vật hư ảo bình thường. Âm ti tham mạng. Bạch Chỉ sám trắng trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, có bén nhọn thanh âm truyền ra. Nhưng kia xiềng xích lại không quan tâm, chưa từng dừng lại nửa phần, trong nháy mắt liền bắn vào Bạch Chỉ trong cơ thể, tùy theo từ trong kéo ra hai đạo hư ảo linh thể. Chương 975, không gian sụp đổ. Chương 975, không gian sụp đổ. Vương phủ thấy rõ, kia hai đạo linh thể hoàn toàn khác biệt, một đạo chính là thương lão người đàn bà bộ dáng, nghĩ đến chính là kia tự xưng lão thân thiên phủ môn tu sĩ. Về phần một đạo khác linh thể, bộ dáng thanh tú, gò má hơi có chút đờ đẫn, chính là Bạch Chỉ. Người trước bị huyết sắc xiềng xích tạm giam, không ngừng dãy rủa, cũng không tế với chuyện, chẳng qua là vô năng gầm thét. Mà cái sau, lại chăm chú nhìn chằm chằm vương phủ vị trí, vẻ mặt bi thương hơn còn có nhàn nhạt cay đắng. Theo linh thể bị huyết sắc xiềng xích tạm giam kéo ra, hướng kia vòng xoáy màu xám mà đi, Bạch Chỉ thân thể cũng ngã xuống đất, không có sinh tức. Bạch Chỉ, Vương phủ xem kia mặt mũi thanh tú hư ảo linh thể, há miệng, không khỏi thở dài. Tưởng tượng ban đầu hắn cùng với cô gái này lần đầu gặp mặt, đối phương hay là một cái mới vừa bước vào tu tiên giới không lâu tiểu nha đầu, cũng là hắn nhìn ra cô gái này ở phụ lục nhất đạo bên trên thiên phú, đề cử cấp văn nhân gia tộc. Nhưng chưa từng nghĩ, bây giờ lại rơi được kết quả như vậy. Còn có kia được luyện chế thành con rối văn nhân Tử Nguyệt. Đang ở Vương phủ trong lòng cảm khái lúc, Bạch Chỉ linh thể nhìn chằm chằm Vương phủ, cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch, vẻ phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó nhưng lại buông được bình thường. Đang bị huyết sắc xiềng xích chậm rãi kéo vào nước xoáy trên đường, cũng là có chút chật vật đưa tay, một chỉ điểm tại mi tâm. Tiếp theo, theo nàng linh thể hiện lên đau đớn lúc, một chút bạch quang hoàn toàn thật giống như hoa sen cánh hoa bình thường từ mi tâm chốc ra, trôi lướng vương phủ. Theo hư ảo cánh hoa bay xuống, Bạch Chỉ linh thể bên cạnh lao hầu linh thể, lại cũng dừng một chút thân, thật giống như buông tha cho dễ dụa bình thường. Một đôi đục ngầu trong đôi mắt, thoáng qua một tia phức tạp. "Chủ nhân, cẩn thận." Tiểu Hôi lúc này đã từ vương phủ trong ngực đi ra, leo lên đầu vai hắn, nhìn thấy vậy có chút hư ảo mảnh vụn linh hồn, sinh sắn thân thể chắp tay, lộ ra bất thiện chi sắc. Ở tiểu tử trong nhận biết, từ kia thân thể đi ra linh thể, đều không phải là thứ tốt gì. "Vô sự, đây là Bạch Chỉ mảnh vụn linh hồn, nàng hẳn là có lời muốn nói với ta, nhưng bây giờ loại trạng huống này, chỉ có thể như vậy truyền lại." Vương phủ trong lòng đau xót, vẻ mặt có chút đau thương. Hắn dù đã sớm không phải cái gì người phàm tục, nhưng thất tình dục dục, giống vậy tồn tại, cũng là không làm được vậy chờ tuyệt tình tuyệt tính. Tiểu Hôi nghe vậy, méo một chút đầu nhỏ, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tùy theo, kia hư ảo cánh hoa bay xuống tới Vương phủ trước mặt. Vương phủ chỉ tay một cái, nhất thời hóa thành một đạo bạch quang, chui vào mi tâm của hắn. Mà trong đó nội dung, cũng là để cho Vương phủ đại xuất ngoài ý muốn. Chỉ là sơ lược một cái, hắn liền nhìn thấy Thiên phủ kinh toàn thiên, cùng với nhiều thiên phủ môn chuyện cũ năm xưa. Đó là một cái cực kỳ phồn hoa cường đại tông môn. Ở vào Mộc Châu trong Thiên Mộc sơn mạch, lấy phù lục làm cơ sở, quảng tu đại đạo, thậm chí từng ra khỏi hợp thể cảnh đại năng, lấy phù đạo lực, đem Thiên phủ môn đẩy tới cường thịnh, chính là ở cả nhân tộc cương vực trong, cũng coi như được là đứng đầu thế lực. Vị kia hợp thể cảnh đại năng, ở 10 vạn năm trước đối kháng vực ngoại thiên ma xâm lấn lúc, lấy phù đạo lực, chấn thủ một phương, đại xuất dự liệu, làm sao bị một vị thiên ma thánh tổ để mắt tới, cho dù chống đỡ hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng không có tránh được vẫn lạc kết cục. Có thể nói sớm nở tối tàn. Cứ việc sau đó vực ngoại thiên ma lui bước, nhưng Thiên phủ môn cũng theo đó bắt đầu rơi không có. Âm thầm khắp nơi bị nhằm vào, chính là tông môn hóa thần cảnh, cũng nhiều bị ám sát, cho tới cuối cùng rơi vào cái tông diệt người mất kết quả. Nay trí nhớ như cưỡi ngựa xem hoa, chỉ là một cái chớp mắt, Vương phủ cũng không thấy hiện lên lau một cái phẫn uất. Thiên phủ tông kháng ma rất có công lao, nhưng nguyên nhân chính là kia phủ đạo lực cường hãn, đưa tới nhiều ánh mắt, lại nhân tông môn hợp thể cảnh đại năng vẫn lạc, ngược lại thành một khối lương một buồn. Cuối cùng bị cùng Mộc Châu lân cận một tòa tông môn tiêu diệt. Ngày đó, toàn tông trên dưới mấy trăm ngàn người, chín thành chín bị diệt. Máu chảy thành sông, núi lở đất mòn. Chính là kia khổng lồ tiên một sân mạch, cũng theo đó biến mất, linh mạch hủy hết. Giờ khắc này, Vương phủ lại có chút đồng tình kia thiên phủ tử hai người. Những ký ức này hiển nhiên không phải Bạch Chỉ toàn bộ, mà là kia thiên phủ môn lão hậu, chỉ bất quá nhân lão hậu cùng Bạch Chỉ dùng chung thân thể, từ đó khiến cho trí nhớ dung hợp. Lão hậu chính là vong hồn trở về, thân quân lấy khí, Bạch Chỉ bị hại nặng nề, từ chi kỷ không còn sống hy vọng, định đem những ký ức này một mạch ném cho Vương phủ, lấy toàn qua lại. Vương phủ cảm nhận được phần ân tình này tự, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem những tâm tình này hết thảy ném sau. Không gì khác, theo tốt lắm tựa như vượt qua không gian bình thường huyết sắc xiển xích, đem hai đạo linh thể tạm giam, chậm rãi thu nhập nước xoáy sau, kia vòng xoáy màu xám chẳng những không có biến mất, đôi kia quỷ dị mắt đỏ ngược lại hơi lấp lóe, giữ tợn nghiêng đầu thật giống như muốn chui ra xương mù bình thường. Theo sát không ngờ là hai đạo huyết sắc xiển xích bay ra. Bất quá không biết nguyên nhân gì, cái này hai đạo huyết sắc xiển xích không chỉ có càng thêm hư ảo, so với thứ nhất điều huyết sắc xiển xích, ngay cả tốc độ cũng rất là không bằng. Tựa hồ có chút hết sạch sức lực. Một cái hướng vòng xoáy màu xám hạ bao phủ văn nhân Tử Nguyệt rơi đi, một cái hoàn toàn hướng Vương phủ lao đi. Không tốt. Nhưng dù cho như thế, Vương phủ nhìn thấy kia huyết sắc xiển xích, cũng là lập tức sợ tái mặt, vội vàng nhanh chóng rút lui. Này huyết sắc xiển xích vô cùng kỳ dị, nếu là quả thật bị trói buộc, sợ là liền nguyên thần của hắn linh hồn cũng phải bị đẩy vào trong đó. Đừng nói hắn bây giờ tu vi mất hết, chính là thời kỳ toàn thịnh, đối mặt ổ khóa này, cũng có chạy thoát thân một đường. Quân không thấy kia thiên phủ môn lão hậu, cũng không có lực phản kháng chút nào. Tiểu Hôi, lấy yêu lực khải đỉnh, đem kia Tử Nguyên Thần Sơn thả ra, phá nơi đây cấm chế. Vương phủ gấp giọng một tiếng. Ở Bạch Chỉ mảnh vụn linh hồn trong, đối kia tử đạo cũng có nói tới. Đảo này tên thật gọi là Tử Nguyên Thần Sơn, chính là cái này Thất Hà Các bảy đại trận nhãn một trong, cũng là trọng yếu nhất trận nhãn. Mà cái này Thất Hà Các lại là Thiên Nhất Thánh Cung mấy đại chủ yếu cấm chế một trong, nếu là bị phá, vô cùng có khả năng để cho Thiên Nhất Thánh Cung trở lại thế gian, khi đó cũng liền có cơ hội thoát thân. Nếu là Tử Nguyên Thần Sơn bản ở trong cấm chế, chính là Hóa Thần Đại Viên mãn cũng không nhất định có thể phá vỡ, nhưng hôm nay núi này bên ngoài, chỉ dựa vào một đạo hình chiếu chống đỡ cấm chế, lại có cực lớn chỗ sơ hở. Nhưng Vương phủ không có linh lực, tiểu hôi đạo hạnh cũng không đủ phá hỏng này cát, chỉ có dựa vào kia Tử Nguyên Thần Sơn đâm cháy cấm chế. Phương pháp này dù hung hiểm, nhưng Vương phủ cũng là không thể làm sao. Nếu không có kia đột nhiên đánh giết mà tới huyết sắc xiển xích, Vương phủ cứ việc từ từ tìm đường ra, nhưng bây giờ tình huống như vậy, lại không đắm mà trở nên, so sánh với mạo hiểm làm việc, kia huyết sắc xiển xích cũng là càng thêm chí mạng. Ở Vương phủ sau khi phân phó, tiểu hôi kít một tiếng, lập tức chui vào Vương phủ trong ngực, sau đó ôm thanh nô đỉnh, há mồm chính là mãnh liệt yêu lực màu vàng đoạt miệng mà ra. Nương theo lấy này yêu lực tràn vào tiểu đỉnh, hơn nữa Vương phủ lấy ý niệm điên cuồng câu thông, đỉnh này nhất thời rung một cái. Một đạo huyền quang bắn nhanh, tiếp theo hóa thành một phương gần như đem toàn bộ thất hà các chiếm hết khổng lồ mây mù, có màu tím sơn ảnh từ kia trong mây mù thoát ra. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực cũng liền trong nháy mắt. Kia tử nguyên thần sơn một góc đã xuất hiện, cũng đột nhiên đụng vào màu tím kia cột ánh sáng bên trên. Vành vang lên trong trẻo, cột ánh sáng thoáng một cái, trong đó tử sơn hư ảnh trong nháy mắt ứng tiếng mà nát. Cả tòa gác lửng cũng lập tức lay động. Có màu bạc sợi tơ hiện lên, trôi đi qua, vạn vật biến mất. Vết nứt không gian. Vương phủ cắn chặt hàm răng. Mà lúc này, kia hai cây huyết sắc xiển xích, trong đó một cây đã là từ văn nhân tử nguyện trong cơ thể móc ra một đạo không có chút nào vẻ mặt hư ảnh, không có vào vòng xoáy màu xám trong. Về phần một căn khác, khoảng cách Vương phủ cũng chỉ có một trượng khoảng cách. Tiếp tục, đem mặt khác sáu cái cấm chế cột ánh sáng toàn bộ phá hủy. Vương phủ gầm thét một tiếng, lần nữa lui về phía sau, nhưng cái này thất hà các vốn cũng không phải là đặc biệt mênh mông, bây giờ đã là lui tới các ngọn nguồn, dựa lưng vào vách tường, không thể lui được nữa. Hắn chỉ có thể liều mạng thúc giục tiểu hôi, đồng thời từ trong lồng ngực móc ra kia đã sớm mệnh tiểu hôi lấy ra một trương lá bùa, này lá bùa vàng sáng, bị chết thành tam giác, lại thật giống như cây cỏ cứu mạng bình thường, bị Vương phủ thật chặt túm ở lòng bàn tay. Tiểu hôi không nói, nhưng yêu lực lại không muốn mệnh địa điên cuồng chút vào. Bành bành bành, liên tiếp mấy đạo tiếng vang trầm đục, tử nguyên thần sơn lại đâm cháy vài gốc cấm chế cột ánh sáng, từ ngọn sơn nhạc thật giống như thoát khốn bình thường, lớn lên theo gió, hướng trời cao bay đi, cả tòa gác lửng cũng trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ. Chính là cuối cùng hai, ba cây cấm chế cột ánh sáng cũng tự đi giải tán. Vang một tiếng, thật giống như thủy tinh vỡ vụn bình thường, phương viên trăm trượng không gian trực tiếp sụp đổ, hóa thành từng khối mảnh vụn, bay ra các nơi. Như hoa tuyết bình thường, tự dưng tung bay. Nếu từ chỗ cao nhìn xuống, thất hà các hóa thành mảnh vụn, trăm trượng phương viên tạo thành một phương to lớn đen nhánh nơi, làm như vực sâu. Không chỉ có trong vòng trăm trượng sự vật, chính là phương viên ngàn trượng bên trong vật, cũng đều bị cái này vực sâu lôi kéo mà tới, cắn nuốt trong đó. Trừ kia sáu tòa thoát khốn mà ra thần sơn, rơi xuống thiên cổ sơn nơi nào ra, những vật khác, trong nháy mắt, liền toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Bất quá cái này vực sâu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, theo thiên cổ sơn chấn động, những phương hướng khác, liên tiếp bốn đạo cột ánh sáng phóng lên cao, khuấy động phong vân, cấm chế mở toang ra, cái này sụp đổ không gian, hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng được chữa trị. Chỉ ba lượng hơi thở sau, hết thảy bình tĩnh lại. Chỉ còn dư lại một phương trống rỗng ngọc thạch nền tảng, trên bình đài kia tầng 7 gác lửng, đã là biến mất vô ảnh vô tung. Một vật không thấy, một người không thấy. Chương 976, đôi dương đôi nguyệt chương 976, đôi dương đôi nguyệt đau. Toàn thân trên dưới, làm như rã rời. Chính là hô hấp, cổ họng cũng giống như đau xoắn. Đây là Vương phủ sau khi tỉnh lại thứ nhất cái cảm giác. Hắn nằm trên đất không nhúc nhích, cảm thụ trên mặt đất mềm xốp bãi cỏ, mí mắt rung động, cho đến quang ảnh giao thoa mấy lần sau, mới chậm rãi mở ra. Mà cái này cũng đi qua mấy ngày lâu. Đập vào mắt là bầu trời xanh hẳm, xung quanh là từng cây rậm rạp đại thụ che trời, hắn nơi ở, đúng lúc là một bãi cỏ, đỉnh đầu có một mảnh trống trải nơi, có thể nhìn thấy kia trời xanh mây trắng. Cùng với hai cái mặt trời. Một người trong đó thái dương treo chết ở trên vòng trời, cứ việc Vương phủ rất là giật mình, thậm chí mới đầu cảm thấy đó cũng phi thái dương, nhưng theo thời gian chuyển rời, kia treo chết vòng trời thái dương đi theo đỉnh đầu thái dương cùng nhau di động. Mà lại trải qua mấy ngày quan sát sau, ban đêm lại cũng có hai đợt trăng sáng, cùng thái dương vòng đi vòng lại, hắn liền rõ ràng, đây hết thảy đều là thật. Mông lung ánh trăng xa lạ, thái dương xa lạ, chính là nơi đây thiên địa linh khí cũng xa lạ cực kỳ, Vương phủ liền biết, hắn sợ rằng đã không ở Thanh Châu, thậm chí khoảng cách Thanh Châu cực kỳ xa xôi. Chuyện này để cho Vương phủ yên lặng ngồi lâu, nhưng cẩn thận tìm trong đầu đã từng thấy qua nhiều cổ tịch, ấn chứng với nhau dưới, lại không phải vô tích khả tầm. Đã từng man hoang giới hành trình, Vương phủ xem qua cổ xưa trong điện tịch, có chút năm ba câu. Thiên địa mênh mông, cũng không chỉ một vành mặt trời, một vầng trăng, mà là số lượng đông đảo. Chung nhau duy trì cái này huyền diệu đại thiên địa ngày đêm vận chuyển, vãng phục luân hồi. Xa xôi nơi, một đôi nhật nguyệt, càng đến gần trong trời đất, nhật nguyệt số càng nhiều. Yêu man hoang giới còn để lại chữ viết trong, thậm chí có người từng thấy 3 ngày tháng 4, treo lơ lửng vòng trời. Cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Vương phủ nghĩ thông suốt một điểm này, cũng không còn xoắn xuýt. Cũng may cứ việc nhật nguyệt số lượng bất đồng, nhưng thiên địa khí đợi lại cũng chưa cực đoan, cùng Thanh Châu xê xích không nhiều, ngược lại thiên địa này linh khí lại cực kỳ nồng nặc. Cái này rừng già rậm rạp trong thiên địa linh khí, hoàn toàn có thể so với Huyền Hư Tiên Tông nòng cốt 10 trên đỉnh núi thiên địa linh khí, mặc dù kém, nhưng cũng xê xích không nhiều. Cứ việc Vương phủ tu vi vẫn bị phong ấn, giờ phút này bị thương cũng cực nặng, xương cốt toàn thân gần như nát một nửa, nhưng điểm này cảm nhận còn chưa phải sẽ lỗi. Đáng tiếc, hắn bây giờ tình trạng cơ thể cũng chỉ có thể như vậy lặng lặng nằm ngửa, lặng lẽ đợi xương cốt giáp nhau, kinh mạch nối lại. Nghĩ đến chuyện này, Vương phủ sắc mặt thực tại có chút khó coi, trong lòng sợ cực kỳ hơn, cũng là tổn thức không dứt. Ở đó Thiên Nhất Thánh Cung trong thất hạ các, Vương phủ vì cầu sinh cơ, không thể không dùng Tử Nguyên Thần Sơn hủy diệt trong các cấm chế, nhưng chưa từng nghĩ hoàn toàn tạo thành diện tích lớn không gian sụp đổ. Mặc dù kia huyết sắc xiển xích liên đối vòng xoáy màu xám, bị không gian chi lực nuốt mất biến mất, nhưng chính hắn cũng vô lực ngăn cản không gian kia vực sâu hùng mạnh lực hút, chỉ có thể ở phút quyết định cuối cùng đem tiểu đỉnh thu nhập trong cơ thể. Chính là tiểu hôi, nếu không phải tên tiểu tử này cơ trí, kịp thời chui vào trong đỉnh, sợ là cũng phải cùng hắn thất lạc, không rõ sống chết. Về phần Tử Nguyên Thần Sơn bởi vì cũng không hoàn toàn từ nhỏ trong đỉnh đi ra ngoài, cho nên ở Vương phủ thu hồi tiểu đỉnh sau, núi này cũng lần nữa trở lại tiểu đỉnh không gian. Vương phủ liền một thân một mình, rơi vào không gian trong vực sâu. Không gian kia đè ép xé rách lực cực kỳ cường đại, chính là kia dao găm đen nhánh, cùng với tơ bạc phi kiếm, Nhân Vương phủ chưa kịp để cho Tiểu Hôi thu nhập trong đỉnh, ở đó không gian chi lực hạn, cũng không lâu lắm liền trực tiếp hóa thành mảnh vụn. Mà Vương phủ sơ rơi không gian vực sâu, không có linh lực pháp bảo bảo vệ, toàn bằng thân sắc kiên trì, cũng nguyên nhân chính là này, mới rơi vào bây giờ này tấm đẫm máu cục diện. Hơn nữa, nếu không phải hắn ôm kia một tia may mắn, đem kia chết thành hình tam giác lá bùa thật sớm nắm ở trong tay, cũng với phút quyết định cuối cùng, để cho Tiểu Hôi phóng ra một luồng yêu lực đem đốt, hắn bây giờ sợ là đã bị không gian kia lực ép thành bột máu, hóa thành cho bay. Dù vậy, cuối cùng cũng nhân thương thế quá nặng, mê man đi, chỉ có thể nhìn thấy lá bùa kia thiêu đốt ánh lửa, hóa thành một đoàn vàng sáng còn có chút ấm áp băng hà, đem hắn bảo vệ. Kể lại kia chết thành tam giác bộ dáng vàng sáng lá bùa, cũng không phải là hắn vật, mà là ban đầu ở Vân Mộng Trạch lúc gặp cái đó tên là Trần Phạm coi bói thư sinh tặng cho. Người này ban đầu nói, này phù có hộ thân hiệu quả. Kia Trần Phạm thần bí cực kỳ, ban đầu chính là hóa thần tu vi Bạch Hàn Ma Quân cũng biết chi không ra. Vương phủ ôm còn nước còn tát thái độ, ra điện lúc để cho Tiểu Hôi lấy ra, nhưng chưa từng nghĩ, cuối cùng quả thật thành hắn cây cỏ cứu mạng. Về phần như thế nào sẽ đi đến nơi đây, cũng không rõ ràng lắm. Nhưng căn cứ đã từng gặp nhiều gặp bỡ, Vương phủ suy đoán, hẳn là ở đó không gian trong thâm nguyên, bị một đạo vết nứt không gian nuốt mất, lúc này mới rơi xuống nơi đây. Nhưng hôm nay tình huống thân thể, thật sự là khó coi. Nhân tu vi bị quỷ dị kia phù lục vẫn bậy bị lại, hắn không cách nào dùng linh lực chữa thương, liền để cho Tiểu Hôi từ trong thanh ngô đỉnh lấy ra chữa thương đang dược, ở đó phong ấn dưới, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể dựa vào bộ thân thể này bản năng chữa trị thương thế, cũng may hắn từng tu luyện qua thân xác, bây giờ gần 10 ngày đi qua, thân thể đau đớn đã là biến mất không ít. Chỉ là muốn lần nữa đứng lên, sợ rằng còn phải mấy ngày thời gian. Như vậy, ở đó ngày chăn đôi nguyệt giao thế giới, Vương phủ cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Bất quá, hắn cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù thân thể không động đậy, nhưng suy nghĩ lại cũng không nhận tổn hại, không ngủ không nghỉ địa suy tư đối sách, thậm chí hắn còn phát hiện quỷ dị kia phù lục phong ấn ở thức hải trong, tựa như xuất hiện một tia rất nhỏ vết rách, để cho hắn nguyên bản suy nhược nguyên thần đang chậm rãi khôi phục. Mặc dù cực kỳ chậm chạp, nhưng đây chính là cái tin tốt. Thừa dịp bây giờ thời gian, Vương phủ đem bạch chỉ mảnh vụn linh hồn trong trí nhớ toàn bộ đọc đến tiêu hóa. Kia thiên phủ kinh toàn thiên, thật là làm hắn có chút trợn mắt nghẹn họng. Nhất là trong đó lợi hại nhất tam đại thần phủ, càng làm cho Vương phủ mở rộng tầm mắt. Thiên phủ tử hai người sở dĩ muốn đoạt lấy thanh quỳnh hai châu luyện hư chi thi, chính là bởi vì tam đại thần phủ một trong vạn luyện thần thi phủ này phủ cộng thêm luyện hư chi thi, là được luyện chế một loại tên là vạn âm huyền thi hùng mạnh luyện thi, đại thành sau đủ để sánh bằng luyện hư hậu kỳ đại năng. Nếu có hợp thể chi thi, càng là có thể luyện chế chi âm thiên thi. Về phần hai đạo khác thần phủ, cũng giống vậy cực kỳ đáng sợ. Một đạo mượn tiên địa lực lượng, một đạo khác chính là có trợ giúp tự thân tu hành hùng mạnh phù lục, tên là cựu chuyển huyền sát phù thần phù, thậm chí thấp cảnh giới tu sĩ cũng có thể luyện chế tu luyện. Về phần có thể thành công hay không, thì đều xem mỗi người ngộ tính tạo hóa. Nay phù cũng không phải là lấy lá bùa hội chế, mà là lấy tự thân làm cơ sở, đem tự thân luyện chế thành phù, từ đó phát huy làm người ta không tưởng được lực lượng cường đại. Bạch chỉ mảnh vụn linh hồn, hoặc là nói kia thiên phù môn lão hầu trí nhớ đi lại, 10 vạn năm trước, thiên phù môn đương đại thiên phù tử, cũng chính là vị kia hợp thể cảnh đại năng, chính là dựa vào này phù thần thông mới có thể ở đó đại thừa cảnh thiên ma thánh tổ trong tay kiên trì mấy chiêu. Hơn nữa, vị yêu đại năng cũng còn chưa đem cái này cựu chuyển huyền sát phù tu luyện đến mức tận cùng. Lợi hại như vậy thần phù, Vương phù hận không được lập tức tu luyện. Nhưng hắn vừa nghĩ tới bây giờ trạng thái, nhưng lại không thể không buông tha cho cái này không thiết thực ý tưởng. Trở về thực tế, kế sách lúc này, hay là nên suy nghĩ một chút như thế nào phá giải trong cơ thể phù lục phong ấn, khôi phục tu vi mới là. Nếu quả thật phong ấn số lượng trăm năm, cũng đừng nói chuyện gì trường sinh cửu thị. Vương phù sâu kín thở dài, chợt liền không nghĩ nhiều nữa, mà là thừa dịp bây giờ không thể động đậy lúc, rất là cắt tỉa mấy trăm năm tu hành tới nay nhiều thuật pháp thần thông, để cầu có thể có hy vọng phá giải cái này phong ấn. Nhưng chưa qua bao lâu, ở Vương phủ xuất hiện ở cái này xa lạ rừng rậm 11-12 ngày sau, một ngày ban đêm, gió mát chợt hiện, mây đen che một lúc, tiếng sấm đại tác. Theo một đạo đạo lôi quang xé toạc trời cao, mưa to như chút. Như hạt đậu nành hạt mưa ầm ầm loảng xoảng địa rơi đập tại trên người Vương phủ, mặc dù trừ khó chịu ra, lấy Vương phủ thể phách cũng sẽ không xuất hiện các thường, ngược lại đem hắn cả người vết máu cấp cọ rửa sạch sẽ. Nhưng chưa qua chốc lát, cái này trong khu rừng rậm rạp liền xuất hiện từng đạo làm người sợ hãi khí âm hàn. Đồng thời tiếng mưa rơi trong cũng truyền tới xào xạc thanh âm. Vương phủ chân mày nhất thời nhíu một cái, bởi vì trong óc phong ấn xuất hiện cái khe, trải qua cái này hơn 10 ngày khôi phục, Vương phủ nguyên thần khôi phục chút ít, thần thức đã có thể miễn cưỡng rời thân thể. Mặc dù bất quá hơn 10 trượng, nhưng hắn lại nhìn thấy trong bóng tối một đôi âm trầm mắt xanh. Tiểu Hôi, nên làm việc. Vương phủ trong lòng trầm thấp một đều, sau đó hắn bụng áo quần liền hơi gồ lên, tiếp theo một con quả đấm lớn nhỏ cho kim thú nhỏ, liền chui ra. Chương 977, phương pháp phá giải chương 977, phương pháp phá giải trong mưa đêm, tàn sát tiến hành. Vương phủ thần thức dưới, Tiểu Hôi với kia 10 trượng phương biên, một cặp móng xuyên kim nước đá, hóa thành từng đạo cho kim tàn ảnh, ở đen nhánh trong đêm mưa, kia lôi quang dưới, đem đến xâm phạm yêu thú, toàn bộ chu diện. Mới đầu yêu thú càng ngày càng nhiều, nhưng theo đống kia tích như núi thú thì, gia thú cuối cùng sợ, cũng rốt cuộc thối lui. Chỉ để lại kia từng vòng khoảng cách Vương phủ 10 trượng khoảng cách cao vút yêu thú thi thể, làm như thành tường bình thường. Đợi đêm tận trời sáng, đêm mưa lui tán, kia nồng nặc canh hôi chi vị vẫn lâu tụ không tan. Tiểu Hôi ở Vương phủ bên người, liếm móng vuốt, cắt tỉa bộ lông, làm kia không thể bình thường hơn chuyện, nhưng thủy chung bảo vệ Vương phủ kia cũng không nhúc nhích thân thể. Ánh bình minh vừa ló dạng, một luồng nắng sớm xuyên qua khu rừng rậm rạp, xuyên thấu qua khe hở, chiếu xuống vương phủ bên người, vừa đúng đem kia xinh xắn bóng dáng bao lại. Ngược lại thì vương phủ nơi ở lộ ra mờ tối. Tiểu tử tựa hồ đối với loại này kỳ cảnh rất là vui mừng, đưa ra móng đuốt sờ một cái màu vàng kia trùng sáng, qua lại đung đưa, đôi mắt nhỏ không ngừng chớp chớp, tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Màu vàng móng đuốt phản xạ chói lọi, hóa thành điểm điểm tinh quang chiếu xuống vương phủ gò má. Hắn đóng chặt mí mắt hơi run một chút, run, tiếp theo mở mắt ra. Tiểu Hôi, dịu ta đứng lên, nơi đây không thích hợp ở lâu, ngươi ta được rời đi. Vương phủ hơi nghiêng đầu, giật giật ngón tay, há mồm truyền ra khàn khàn cực kỳ thanh âm. Chủ nhân ngươi có thể động. Tiểu Hôi vui mừng, lập tức rơi vào vương phủ gương mặt, thân mật cả cả. Còn phải đa tạ ngươi bảo vệ. Vương phủ cổ họng lan tròn, nuốt một ngụm nước bọt, dễ chịu cổ họng sau, thanh âm hơi có vẻ bình thường, trên mặt lộ ra mấy phần nét cười. Chợt cánh tay hắn rung động, cố nén kia tan nát cõi lòng đau, sẽ phải ngồi dậy. Tiểu Hôi thấy vậy, quang ảnh chuyển một cái, lập tức hóa thành một cái 5-6 tuổi hài đồng bộ dáng, trên mặt dù hiện đầy kia cho màu vàng nhung mao, cái chán còn có một con xinh xắn màu vàng độc giác, cũng đã có mấy phần nhân tộc bộ dáng. Hắn ăn mặc một cái cho màu vàng cái yếm, lộ ra rất là đáng yêu. Tiểu Hôi không hề thường dùng cái này hóa hình thân, bất quá tuy có chút không thích đứng, lại vội vàng cẩn thận từng ly từng tí dịu vương phủ. Chính là thường nhân này đơn giản cực kỳ đứng dậy động tác, vương phủ cũng dùng nửa khắc đồng hồ thời gian. Chợt hắn liền ở Tiểu Hôi nâng đỡ, hướng thú thi đi ra ngoài. Làm khoảng cách thú thi còn có 3 trượng khoảng cách lúc, Tiểu Hôi cái miệng nhỏ một trường, một đạo khí lưu màu vàng nóng đoạt miệng mà ra, hóa thành màu vàng cương phong, đống kia tích như núi thú thi, nhất thời tách ra, rộng mở một cái rộng mở con đường. Một cao một thấp hai người tiếp tục tiến lên. Nhưng cho đến sau nửa canh giờ, cũng chỉ là được rồi chưa đủ 100 trượng khoảng cách. Vương phủ có chút thở hổn hển sẽ phải liền ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng ngay khi hắn vừa túi lâu lúc, lại thấy kia cảnh khô lá vụ tròng, một cây tắm điểm tích ánh nắng cây khô bên trên, lau một cái xanh biếc đang lặng lẽ toát ra, làm như tân sinh. Hắn lại ghé mắt, một bên có dây mơ dễ má lại phơi bày bên ngoài căn hệ, hai bên không xa, hoàn toàn sinh trưởng hai cây giống vậy chất tráng đại thụ. Nhìn thấy cảnh này, vương phủ hơi sững sờ. Trầm tư sau một hồi lâu, rơi xuống cái này thế giới xa lạ trong, cặp mắt lần đầu tiên xuất hiện ánh sáng. Như cái kia thiên khung hai đợt nắng gắt bình thường, đặc biệt sáng ngời. Tiểu Hôi, dùng ngươi thần thức ở chỗ này nhìn một chút có hay không có sơn nhạc, tìm một chỗ, mang ta tới. Vương phủ nhẹ hít một hơi, trầm giọng nói. Tiểu Hôi đáp một tiếng, tùy theo hài đồng vậy thân hình chuyển một cái, lập tức lần nữa hóa thành thú nhỏ bộ dáng, hắn nhắm mắt tìm đòi, mấy tức sau, liền lộ ra nét mừng. Chủ nhân, bên trái ở bên ngoài hơn 200 dặm có một tòa núi lớn, linh khí dư thừa, bất quá đỉnh núi có một đầu kim đan hậu kỳ phi cầm yêu thú, chúc sao huyệt, nếu là chủ nhân cần, ta cái này đi đem nó đánh chết. Tiểu Hôi giơ móng vuốt, chu cái miệng nhỏ, lộ ra một đôi bén nhọn nhỏ răng. Người cái tên này, đợi một chút là muốn đánh chết người ngoài, từ đâu học thói xấu. Vương phủ có chút bất đắc dĩ liếc về Tiểu Hôi một cái, nếu không phải hành động bất tiện, chắc chắn đưa ngón tay ra, đặng cái búng chán. Tiểu Hôi vừa nghe cũng là chân chân nhìn chằm chằm vương phủ, đầu nhỏ nghiêng một cái. Được rồi, ta là muốn tìm một nơi bế quan, bây giờ tình trạng của ta không thích hợp đa động, nếu ngọn núi lớn kia chỉ có 200 dặm khoảng cách, linh khí cũng dư thừa, ngươi lấy yêu lực lôi cuốn, mang ta tới đi, về phần kia phi cầm yêu thú, lấy ngươi hung uy, còn không cho nó phục phục thiết thiết, thay vì đánh chết, không bằng làm cái hộ sơn linh thú. Vương phủ ho khan hai tiếng, sau đó thong thả ung dung mở miệng. Tiểu Hôi nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chợt cái miệng nhỏ một trường, nổ ra một trận màu vàng yêu phong, cẩn thận từng ly từng tí bọc vương phủ, nhưng dù cho như thế, vương phủ cũng cảm thấy thân thể một trận đau đớn, nhưng nghĩ đến nơi đây máu tanh nồng nặc, không được bao lâu chỉ sợ cũng sẽ lần nữa khai ra rừng rậm này yêu thú, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn chốc lát. Cũng may Tiểu Hôi rõ ràng vương phủ bây giờ chẳng uống, tốc độ phi hành cũng không nhanh, ước chừng sau nửa canh giờ, rốt cuộc đi tới ngọn núi lớn kia trước mặt. Núi này cũng không phải là giường nào trắng quát, bất quá cũng là rậm rạp tung tùm, bụi cây rất nhiều, ít có núi đá phơi bày, đứng ở trước núi dù một cái có thể nhìn theo đỉnh núi, nhưng nếu là người phàm leo, liền có đường nhỏ thang đá, cũng phải hao phí hơn nửa ngày thời gian. Rất nhanh, ở vương phủ dưới sự chỉ dẫn, màu vàng gió lốc bọc vương phủ đi tới trên núi một chỗ bay xuống cạnh, nơi đây có một khối tương đối bình thản núi đá, bay sông từ một bên chạy xuôi xuống, thậm chí có đạo nhàn nhạt cầu vồng. Mà kia núi đá sau, một chỗ lom xuống nơi, chính là vương phủ nhìn chúng động phủ chỗ. Chỉ cần khai tạc một hai, chính là một chỗ nhìn xuống chúng tiểu tuyệt hảo động phủ. Bất quá đang ở vương phủ vừa mới chuẩn bị phân phó Tiểu Hôi thay hắn khai tạc động phủ lúc, một trận lệ đều, nương theo lấy cương phong gào thét xuống, trên bầu trời, một vòng nắng gắt bị bóng tối che kín, hung khí tràn ngập. Bất quá lấy vương phủ mục lực, chỉ là ngẩng đầu một cái, liền thấy kia bóng tối chân thân, cũng là một tôn xuề cánh 5-6 trượng, cả người lông chim hiện lên ánh sáng màu xanh cự ứng, chính là đôi kia trung đồng lớn nhỏ mắt ứng, cũng tràn đầy thanh quang, làm như đá quý bình thường. Thanh ứng. Không nghĩ tới nơi này vẫn còn có máu me đầy đầu mạch như vậy thuần túy phong thuộc tính phi cầm, Tiểu Hôi, để nó an phận điểm. Vương phủ đứng ở đằng xa, xem kia đáp xuống thanh dược ưng, vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Tiểu Hôi khéo léo gật gật đầu, nhưng nâng đầu lúc cũng là mặt hung tướng. Sau một khắc, hắn hưu một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện, cũng là đi thẳng đến kia thanh dược ưng trên đầu, cẳng chân đạp một cái. Kia khổng lồ thanh dược ưng nhất thời một trận a, dễ dĩ từ trời cao hướng thẳng đến chân núi lập tới, không ít cây cối bị bẻ gãy. Nhưng kia thanh dược ưng không những chưa buồn bực, ngược lại đứng dậy bay tới bên vách núi bên trên, hướng về phía Tiểu Hôi cúi người gật đầu, mặt lính hót, về phần lúc trước hung uy đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Cũng không phải ngu, miễn cưỡng có thể dùng. Tiểu Hôi, ngươi hỏi nó, nơi đây ra sao chỗ, nhưng có cấp 4 trở lên yêu thú tồn tại, có biết nhân tộc thành trì chỗ. Vương phủ vẫn đứng tại chỗ, sau đó đối trước mặt Tiểu Hôi nói, liên tiếp nói ra mấy cái vấn đề. Tiểu Hôi tự nhiên làm theo, dịu ra dịu rít cùng kia cả người chật vật thanh dược ưng trao đổi. Này ưng dù chưa hóa hình, nhưng huyết mạch tinh khiết, linh trí rất cao, trừ sẽ không miệng nói tiếng người ra, biết được chuyện thật đúng là không ít. Chủ nhân, người này nói nơi đây gọi Hắc Thủy rừng rậm, giống như ở cái gì Vũ Châu địa phận, bất quá bởi vì ở vào ven rừng rậm vị trí, phương viên mấy ngàn dặm, lấy nó làm đầu, về phần Hắc Thủy rừng rậm chỗ sâu, có một tôn yêu quân, gọi là Hắc Thủy yêu quân, ở tại trong Hắc Thủy yêu cung. Về phần nhân tộc thành trì cũng là không biết, bất quá mỗi có mấy năm sẽ có nhân tộc từ nay núi không xa đi ngang qua, lần trước là ở 3 năm trước đây. Tiểu Hôi thuật lại kia thanh dược như vậy, bất quá này ứng thấy Tiểu Hôi hoàn toàn đối một cái không có chút nào tu vi nhân tộc cung kính như thế, không khỏi hết sức yêu kỳ, kia cực lớn đầu ngoẹo, ương mắt lấp loé, không biết đang suy nghĩ gì. Vũ Châu, Hắc Thủy yêu quân. Vương Phù nghe vậy, chân mày khẽ cau, này Châu hắn giống như ở đâu nghe qua, chẳng qua hiện nay cũng không phải ngẫm nghĩ thời điểm. Trước hắn ở đó trong rừng rậm nhìn thấy cây khô gặp mùa xuân, đơn căn sinh đôi mục, đã nghĩ đến biện pháp giải quyết trong cơ thể phong ấn, bây giờ cấp thiết muốn mở ra động phủ tu hành. Tiểu Hôi, ngươi lấy một viên cấp 3 yêu đan đi ra, ném cho thanh dược ứng, để nó nghe lệnh phân phó, không thể tiết lộ ngươi ta hành tung, dĩ nhiên ngươi nếu có biện pháp có thể để cho nó thần phục thì tốt hơn. Vương phủ phân phó nói. Sau đó Tiểu Hôi liền giễu ra giễu rít địa hướng về phía thanh dược ứng một bữa tuyết giáo, người sau hơi trầm tư một chút, liền há mồm phun ra một cái to bằng đầu người hạt châu màu xanh, chính là này yêu đan. Tiểu Hôi thì đưa ra móng vuốt, ở đó yêu đan bên trên nhẹ một chút một cái, lau một cái kim quang nhất thời bám vào phía trên. Làm thanh dược ứng lần nữa đem kia yêu đan nuốt vào sau, nhất thời nằm rạp trên mặt đất, thần phục cực kỳ. Vương phủ nhìn thấy cảnh này, ngược lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Tiểu Hôi thế nhưng là so cái này thanh dược ưng trọn vẹn cao một cái đại cảnh giới, chỉ cần này ưng cũng ngu, liền biết nên làm như thế nào. Sau đó Tiểu Hôi cũng dựa theo Vương phủ phân phó, từ nhỏ trong đỉnh lấy một cái yêu đan đi ra, ném cho thanh dược ưng, này ưng tự nhiên cảm tạ ơn đức, mừng rỡ đan sen. Làm xong chuyện này sau, Tiểu Hôi liền bắt đầu mở ra động phủ. Dựa theo Vương phủ yêu cầu, động phủ một sáng một tối, chỗ sáng ở nơi này vách núi sau chỗ long xuống, mà chỗ tối cũng là thâm nhập trong núi trăm trượng có thừa. Chỉ có cái này người một bộ biết được. Vương phủ thậm chí mượn Tiểu Hôi yêu lực, bố trí ra bộ phận ngũ hành chuyển luân trận uy năng, che giấu động phủ. Trận, Vương phủ liền trực tiếp ở trong bóng tối động phủ bế quan, bắt đầu phá giải trong cơ thể phong ấn. Trong đan điền phong ấn bền chắc không thể gãy, nhưng trong óc phong ấn đã ở không gian sụp đổ trong, xuất hiện vết rách. Vương phủ suy nghĩ phương pháp, chính là kia Nam Cương Nguyên Linh Bi bên trên Càn Khôn Thần Đạo Thuật. Chương 978, khủng bố phàm tục chương 978, khủng bố phàm tục đã từng thần đạo thuật giúp hắn kết anh, rồi sau đó tu vi đại thành, lại đi lấy Nam Cương Nguyên Linh Bi xem một chút, kia thần đạo thuật đã là càng thâm ảo hơn. Hóa thành Càn Khôn Thần Đạo Thuật. Càn Khôn hai chữ, đại biểu thiên địa. Nay thuật đồng dạng là tu luyện phân thân, bất quá so sánh với đã từng một bể, cũng là càng thâm ảo hơn khó lường. Đầu tiên liền đem nguyên thần chia đều bị hai. Nếu tự thân linh lực bị phong, vậy liền để cho nguyên thần bỏ chạy, chia ra làm hai, lấy một cái khác thân thể tu luyện. Hơn nữa này thuật có thể đem nguyên bản thân thể các loại rời đi, tránh phong ấn phụ lục đồng thời, Vương phụ còn tính toán mượn cơ hội này, đem âm dương, ngũ hành hai đại ý cảnh tách ra. Nếu hai đại nguyên chi ý cảnh cùng tồn tại một thân, hóa thần chất vật, như vậy liền đem tách ra. Một ngày kia, đợi đến phụ lục phong ấn giải trừ, thậm chí nhưng song song bước vào hóa thần cảnh. Trừ cái đó ra, trải qua kia thiên nhất thánh cung chi kiếp, Vương phủ đối cái này tu tiên giới hung hiểm nhận biết càng thêm rõ ràng, đừng nói hắn chẳng qua là nguyên anh tu vi, chính là hóa thần cảnh, hơi không chú ý, cũng sẽ rơi vào thần tử đạo tiêu kết quả. Nếu như tu luyện Càn Khôn Thần Đạo Thuật nhưng cũng tương đương với nhiều một cái mạng, chính là một phương bỏ mình, bên kia vẫn nhưng sống sót. Mặc dù như vậy sẽ để cho nguyên thần cường độ rất là hạ xuống, nhưng có tam trọng thần nguyên thuật lại có thể mức độ lớn nhất đền bù cái này thiếu sót. Bất quá mong muốn triển khai phép thuật này, vẫn còn cần hóa giải thức hải phong ấn, đồng thời nhân vương phủ linh lực bị phong, thai nén phân thân nhục thể cũng không phải đã từng dễ dàng như vậy. Chính là có tam trọng thần nguyên thuật tương trợ, cẩn thận thăm dò dưới, vương phủ cũng đầy đủ dùng 10 năm, mới lấy để cho nguyên thần thoát khốn. Bất quá có lẽ nguyên nhân chính là như vậy, tam trọng thần nguyên thuật làm tiếp đột phá, vương phủ nguyên thần cường độ cũng gia tăng nhiều, cho dù chia ra làm hai, cũng có thể so với tầm thường nguyên anh đại tu sĩ nguyên thần. Bất quá ở phân chia nguyên thần trước, còn cần đi trước bồi dưỡng thân xác. Bây giờ hắn dù linh lực mất hết, bồi dưỡng thân xác không so được đã từng như vậy nhẹ nhõm. Dưới sự bất đắc dĩ, Vương phủ mệnh Tiểu Hôi chặt đứt cánh tay trái của hắn, lấy cánh tay làm cơ sở, mượn nữa giúp Tiểu Hôi yêu lực, thúc giục Thanh Ngô đỉnh, lấy Càn Khôn Thần Đạo Thuật tạo nên thân xác. Mà cái này liền lại qua 5 năm lâu. 5 năm sau một ngày, theo kia trong động phủ một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, không có đếm rõ số lượng nguyện, một đạo mặc áo trắng nam tử tóc đen liền từ kêu bay sông cạnh trong động phủ đi ra. Nếu là nhìn kỹ một chút, người này trừ tóc cùng trang phục ra, thình lình cùng Vương phủ độc nhất vô nhị. Không hổ là Càn Khôn Thần Đạo Thuật, cái này phân thân cùng bổn tôn không có chút nào phân biệt, tương đương với đem một người chia phần hai nửa. Chính là bây giờ ngũ hành tạp linh căn cũng có thể phân chia, bộ thân thể này chỉ để lại hỏa linh căn, không nghĩ tới ta Vương phủ một ngày kia lại cũng có thể thể hội ngày đó linh căn chi diệu. Vương phủ đứng ở vách đá, trên mặt mang vẻ tươi cười. Hắn nhìn chân núi kia rừng rậm xanh đúng tươi tốt, chợt nhớ tới 15 năm trước nhìn thấy cây kia cây khô, hắn bây giờ thì giống như kia cây khô bên trên tân sinh cảnh xanh. Chủ nhân, nhân tộc thương đội cách này đã chưa đủ 200 dặm, Tiểu Hôi không ở bên người, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Một bên, Tiểu Hôi cung kính hướng về phía cái này thứ hai cái chủ nhân nói, sau đó liền đem thanh dược ưng khai ra. người chớ ra rắc rối, ở chỗ này rất là bảo vệ bổn tôn, giúp bổn tôn phá giải phong ấn liền có thể. Vương phủ đưa thay sờ sờ tiểu hôi đầu, sau đó dưới chân động một cái, một cỗ linh lực cuốn lên, hắn liền phi thân rơi vào thanh dược ưng trên lưng. Dù cổ thân thể này chẳng qua là tu hành ngắn ngủi mấy tháng, nhưng có kia nguyên anh đại tu sĩ căn cơ cùng nguyên thần, hơn nữa thiên linh căn tư chất, có thể nói một ngày ngàn giảm, không có nửa điểm bình cảnh có thể nói. Dựa vào nơi đây dư thừa thiên địa linh khí, hắn bây giờ đã có luyện khí 10 tầng tu vi. Mà lần này rời núi, cũng là bởi vì thanh dược ưng trong miệng nhân tộc thương đội xuất hiện lần nữa. Lần trước, đã là 8-9 năm trước. Dựa theo tính toán, nếu là bỏ qua lần này, sẽ phải đợi thêm cái 10 năm gần đây thời gian. Cái này hắc thủy rừng rậm danh giới vị trí, mặc dù thiên địa linh khí dư thừa, nhưng lại cũng không có linh mạch tồn tại, lấy thiên linh căn thân thể, mong muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, cũng nói chúc cơ, chỉ có bái nhập tu tiên môn phái trong mới có khả năng. Nếu là vương phủ thực lực toàn thịnh, tìm địa mạch tự nhiên không thành vấn đề, nhưng hôm nay cũng là không thể làm gì. Không phải, cũng chỉ có nhân đạo chúc cơ. Về phần thiên đạo chúc cơ, vương phủ cũng là không có gì niệm tưởng, kia thông u nhưỡng đã sớm cùng bổn tôn hoàn mỹ dung hợp, chính là càn khôn thần đạo thuật cũng chia cắt không ra. Bây giờ, cỗ này người mang âm dương ý cảnh phân thân trên người, trọng yếu nhất nó vật, chỉ có kia âm dương tiên, cùng với một đùi có thể trợ hắn tu hành chuyển kỳ công pháp 3 vạn 5 năm linh dược. Bất quá nhưng cũng bị thần thức cái bọc, ngấp trong đan điền. Rất nhanh, thanh dược ưng đem vương phủ đưa đến hắc thủy rừng rậm danh giới. Này ưng cũng theo đó rời đi. Bất quá nơi này khoảng cách kia thương đội con đường phải đi qua, còn cách một đoạn, vương phủ sẽ phải một mình đi trước. Cũng may hắn bây giờ cũng có luyện khí 10 tầng tu vi, tùy tiện làm cái tiểu pháp thuật, dưới chân liền nhẹ nhàng. Một bước mấy trượng, chỉ một lát sau công phu, liền nhìn thấy kia con đạo. Sau đó vương phủ liền ung dung địa chạy về phía trước đường, kỳ thực nhưng ở lặng lẽ đợi kia thương đội. Không biết qua bao lâu, vương phủ chợt tâm thần động một cái, nâng đầu vừa nhìn, lại mười mấy trượng trên bầu trời xuất hiện một con 3 thước lớn nhỏ chim bay, này chim toàn thân trắng như tuyết, ở vương phủ trên đỉnh đầu quanh quẩn không ngừng, trong miệng còn phát ra hơi thanh âm cổ quái, mặc dù không lớn, nhưng xuyên thủng lực lại không nhỏ, 10 dặm phương viên đều có thể rõ ràng có thể nghe. Vương phủ nhất thời hiểu, cái này bạch điểu hẳn là kia thương đội thám báo, bây giờ đang lấy phương thức đặc biệt truyền lại tin tức. Quả nhiên, không bao lâu, vương phủ liền cảm giác được mặt đất hơi rung động, tựa hồ có đồ vật gì từ phía sau chạy như bay tới. Mấy tức sau, một trận lương theo lấy bùi khói gào thét chuyển tới, lại là mấy tôn khoác trên người vảy giáp màu đen, đầu sinh độc giác giữ tận chi thú. Con thú này cao chừng chớ 2 trượng, uy manh khí phách, dù tựa như tuấn mã, nhưng kia giữ tận miệng lớn trong, cũng là mọc lên 2 hàng bén nhọn hàm răng, làm như lưới đao. Dù là vương phủ kiến thức rộng, cũng nói không ra con thú này tên gì. Mà cái này mấy đầu giữ tận chi thú trên lưng đều có một thân khoác thiết giáp, thân hình khôi ngô nam tử, bọn họ cầm trong tay trường thương, với vương phủ 3 trượng nơi dừng lại, vẻ mặt lạnh băng, tràn đầy bất thiện chi sắc. Kia giữ tận chi thú cũng thở dốc nóng dực khí thô, đệ tử đạo đất, thật giống như chỉ cần trên lưng người ra lệnh một tiếng, chỉ biết không chút do dự hướng vương phủ xung phong mà đi. Vương phủ hai mắt quét qua mấy người, cứ việc mấy người mặt mũi nhân thiết giáp bao trùm, chỉ lộ ra gần nửa, nhưng khí tức cũng là nhân tộc không thể nghi ngờ. Chẳng qua là một thân khí huyết, thật đáng sợ chút, tuy không linh lực, lại vẫn để cho vương phủ cảm giác được một cỗ lực áp bách. Dưới so sánh, thanh châu phàm tục, dù là tu hành võ kỹ, so với mấy người này cũng là xa xa không bằng. Vương phủ thậm chí hoài nghi, mấy người này hợp lực dưới, tầm thường trúc cơ tu sĩ, nếu là bị gần người, có thể hay không gánh vác được kia một thân cự lực. Cái này vũ châu phàm tục cũng như vậy lợi hại, kia tu tiên giới lại nên làm như thế nào đáng sợ. Đang ở vương phủ quan sát mấy người lúc, kia giữ tận chi thú trên người mấy người cũng ở đây đánh giá vương phủ, cứ việc vương phủ trên người nhân tộc khí tức nồng nặng, để bọn họ hơi có vẻ bướng lòng, nhưng cũng không tùy ý đến gần, vẫn là có cảnh giác. Người cầm đầu kia cứ việc mặc hắc giáp, nhưng sáng rõ tuổi không lớn lắm, chính là một thanh niên. Hắn mở miệng hướng bên cạnh cái đó tiếp theo có hàm râu nam tử khôi ngô nhỏ giọng nói đôi câu cái gì, người sau vỗ một cái thu cổ, về phía trước 2 bước. Hướng về phía vương phủ há mồm, chuyến ra một trận bô lô ba la thanh âm. Nhưng vương phủ nơi nào nghe hiểu được, chỉ cảm thấy làm như thiên thư. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác đột nhiên thức tỉnh, không ngờ tới nơi đây ngôn ngữ hoàn toàn cùng hắn biết mấy loại ngôn ngữ, hoàn toàn khác biệt. Thực tại sai lầm. Cũng may kia nam tử khôi ngô thấy vương phủ không phản ứng chút nào, hơi sững sờ sau, lại đổi mấy loại ngôn ngữ, đang ở người này hơi không kiên nhẫn lúc, loại sau cùng, để cho vương phủ hai mắt sáng lên. Ngươi là người phương nào? Ở chỗ này làm chi? Kia nam tử khôi ngô thanh âm hơi trầm xuống. Chương 979, gương đồng cùng tiên môn chương 979, gương đồng cùng tiên môn tại hạ vương phủ, Thanh Châu nhân sĩ, trong lúc vô tình rơi xuống vùng rừng rậm kia danh giới, căn bản không biết nơi này ra sao địa, phát hiện nơi này có đầu đại đạo, liền muốn thuận theo phương hướng tìm nhân tộc thành trấn. Vương phủ cũng không tính giấu giếm lai lịch, dù sao hắn còn phải bái nhập tu tiên môn phái, nếu là bị phát hiện giấu giếm, ngược lại phiền toái nhiều hơn. Lại từ cặp kia dương đôi nguyệt đến xem, Thanh Châu khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi, căn bản không lo lắng đối phương chứng thực cái gì. Dĩ nhiên cái khác tin tức, trong lòng hắn sớm có biên bài suy tính, có thể nói hư hư thật thật. Bất quá kia khôi ngô đại hán lời kế tiếp, cũng là để cho vương phủ hơi mở ra. A, ngươi hoàn toàn nghe hiểu được Hắc Huyền Thánh Hoàng sáng lập huyền ngữ ngược lại đỡ rắc rối. Về phần trong miệng ngươi Thanh Châu ta dù cũng không nghe nói qua, bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, Hắc thủy rừng rậm không gian yếu kém, ta sống mấy mươi năm cũng đã gặp càng nghe qua, không ít từ những địa phương khác bị không gian chi lực cuốn tới người nơi này, dĩ nhiên còn có yêu ma dị loại. Khôi ngô đại hán đầu tiên là hơi kinh ngạc, ngay sau đó ngược lại lộ ra một bộ thành thói quen chi sắc. Vương phủ dù không biết đại hán trong miệng Hắc Huyền Thánh Hoàng là nhân vật nào, nhưng nghĩ đến cực kỳ bất phàm, dù sao cái này cái gọi là huyền ngữ cũng là Thanh Châu sử dụng tương đối rộng rãi ngôn ngữ chưa biết. Yêu ma gì loại? Mà đối phương trong miệng một cái khác tin tức, lại làm cho Vương phủ có chút ngoài ý muốn. Chưa từng bao lâu, người phàm tục cũng có thể tùy tiện gặp yêu ma. Hắc hắc, ngươi không cần phản ứng lớn như vậy, yêu ma dị loại là nhân tộc chúng ta thủ chuyển kiếp, dù cực ít xuất hiện ở nơi đây, nhưng cũng không phải không có tiền lệ, vì bảo đảm chúng ta Bạch Diên Thương đội an toàn, cần đối thân phận của ngươi tiến một bước xác nhận, dù là ngươi chẳng qua là một người đi đường. Đại hán nói liền từ trong lồng ngực móc ra một mặt gương đồng, sau đó bất luận Vương phủ có nguyện ý hay không, liền bàn tay vừa nhấc, đem gương đồng nhắm ngay Vương phủ. Thoáng một cái, lập tức có một đạo mù sương cổ sáng từ kia trong gương đồng bắn ra, đem Vương phủ bao lại. Vương phủ thần sắc bình tĩnh, cũng không sinh ra cái gì ý phản kháng, một là bởi vì đại hán kia móc ra gương đồng lúc, mấy người khác trưởng thường trong tay xít sao lôi, hiển nhiên chỉ cần hắn có chút xíu dị động chỉ biết không chút do dự phát động công kích. Về phần mặt khác, cũng là Vương phủ thần thức dò xét hạ, cái này chùm sáng cũng không nguy hiểm gì, chẳng qua là một loại tham chắc thuật pháp mà thôi. Không sai, kia trong gương đồng phong ấn một loại tìm kiếm thuật, hơn nữa phía trên vây quanh có một cái hạ phẩm linh thạch, này mới khiến thân là người phàm đại hán có thể vận dụng. Như thế bảo vật, Vương phủ ở Thanh Châu thế nhưng là chưa từng thấy, để cho hắn bất giác hết sức hiếu kỳ. Rất nhanh, quang thúc kia đem Vương phủ toàn thân cao thấp dò xét một lần, bất quá nguyên bản mù sương sắc thái lại nhiều hơn mấy phần hồng quang, để cho Vương phủ trong lòng hơi động. Cũng không chờ hắn suy đoán, kia Khôi Ngô đại hán thấy hào quang màu đỏ kia, cũng là mặt liền biến sắc, thu hồi gương đồng đồng thời, nghiêng đầu hướng nam tử trẻ tuổi kia Bô Lô Ba La nói một trận Vương phủ nghe không hiểu ngôn ngữ. Không chỉ có thanh niên kia nam tử, chính là mấy người khác cũng là một bộ thất kinh dáng vẻ. Một hồi lâu Bô Lô Ba La trao đổi, Vương phủ có lòng lắng nghe, nhưng căn bản nghe không hiểu. Như vậy, cũng là để cho hắn hai mắt khẽ đảo, bất đắc dĩ cực kỳ. Nếu là lúc trước hắn lúc này cũng không chút nào khách khí lên tiếng chất vấn, nhưng bây giờ điểm này hèn kém tu vi, chỉ có thể chờ đợi. Cũng may đại hán kia cũng không để cho Vương phủ chờ lâu. Không nghĩ tới ngươi còn là một vị người tu tiên, chính là tu vi có chút thấp. Như vậy đi, công tử chúng ta nói, ngươi nếu nguyện ý chúng ta nhưng mang ngươi tiến về Thái An thành, bất quá trên đường ngươi được tham dự thương đội nhiệm vụ hộ vệ, kỳ thực cũng không dùng đến ngươi làm gì, chỉ cần dùng ngươi người tu tiên thần thức, thay chúng ta tìm kiếm tín hiệu cảnh cáo liền có thể, nếu quả thật gặp yêu thú hoặc là nguy hiểm, cũng không tới phiên ngươi ra tay, như thế nào? Khôi Ngô đại hán nhếch mép cười một tiếng, lời nói giọng điệu cũng là bình thường cực kỳ. Để cho Vương phủ hơi sững sờ, lúc nào người phàm tục đối người tu tiên như vậy thái độ, cái này Vũ Châu người thật đúng là hung hãn. Thế nào, không muốn? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cái này Hắc thủy rừng rậm mở rải, một khi trời mưa, đây chính là sẽ dẫn tới thú triều, mặc dù tuyệt đại đa số thời điểm đều là nhỏ cổ thú triều, nhưng chỉ ngươi điểm này đạo hạnh, nhỏ cổ thú triều cũng đủ để ngươi hại cốt không còn. Đại hán thấy Vương phủ có chút ngẩn ra dáng vẻ, còn tưởng rằng Vương phủ tầm cao khí ngạo, không muốn làm việc này, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nhắc nhở: "Huynh đài hiểu lầm, ta vốn là muốn mời các ngươi mang bên trên ta, chẳng qua là không nghĩ tới ta còn chưa mở miệng." Huynh đài liền nói ra: "Về phần lợi dụng thần trí của ta, chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi." Vương phủ chắp tay, trên mặt lộ ra chút nụ cười, đồng thời cũng một lời đáp ứng: "Tốt, nếu đáp ứng là được. Ta nhìn thân ngươi bản suy nhược, cũng ngươi không phải cái này bậy đen ngựa, vừa đúng chúng ta từ Thịnh Thủy thành tới, vận chuyển hàng hóa hơn cũng mang bên trên mấy người, ngươi chút nữa cùng bọn họ một đạo ngồi xe ngựa đi." Đại hán thấy Vương phủ nói như vậy sau, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, một cái trở nên vẻ mặt ôn hòa đứng lên. "Đa tạ." Vương phủ gật gật đầu. "Ngươi cũng không cần tạ sớm như vậy, cái này Hắc thủy rừng rậm khoảng cách Thái An thành nhưng còn có 3 tháng lộ trình, thần trí của ngươi nếu là không nhịn được một đường dò xét, nhưng là muốn thanh toán linh thạch mới có thể bị ta Bạch Diên Thương đội che chở." "Đúng, từ Thịnh Thủy thành lên đường thường có một cái cùng ngươi tuổi tác không chênh lệch nhiều tiểu tử, cũng là người tu tiên, trên người linh lực ba động so ngươi mạnh hơn một chút, đáng tiếc lúc này mới đi 2 tháng, thần thức đã không tiên chỉ nổi, ngoan ngoãn nộp lên linh thạch." Đại hán cười hắc cười, khá có một phen nhìn có chút hạ hệ ý: "Ngươi nếu là bây giờ liền thanh toán linh thạch, có lẽ không cần chịu tội." Đại hán lại nhìn xuống địa liếc về Vương phủ một cái: "Không biết cần bao nhiêu linh thạch." Vương phủ khẽ miệng giật một cái, nhưng trong lòng thì rủa thầm không dứt. Bất quá làm hắn tò mò chính là, nơi đây phàm tục lại cũng lấy linh thạch làm tiền tệ, bất quá vừa nghĩ tới mới vừa đại hán lấy ra trên gương đồng vây quanh có linh thạch, hắn liền có chút hiểu. Một cái linh thạch trung phẩm, hộ tống một người toàn trình. Người tuy là nửa đường gặp, bất quá dựa theo ta Bạch Diên Thương đội quý củ, bây giờ lộ trình còn có hơn phân nửa, cũng phải dựa theo toàn trình giá cả tính. Đại hán đưa ra một ngón tay, hướng Vương phủ quơ quơ: "Cái này, vẫn là quên đi. Ta chút tu vi ấy nơi nào cầm được ra nhiều linh thạch như vậy, hay là thay thương đội cảnh báo rõ sẽ đi." Vương phủ nghe nói thế, cố làm cả kinh, sau đó liền có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thực nhưng trong lòng mơ hồ lộ ra cảnh giác, một cái linh thạch trung phẩm đối với hắn mà nói tất nhiên tính không được cái gì, có thể hắn bây giờ chút tu vi ấy, có được trung phẩm linh thạch thật có chút không bình thường, nếu là như vậy thống khoái đáp ứng, đưa tới đối phương tham lam, ngược lại được không bù mất. Lê Vớm chờ quả thật không kiên trì nổi lúc, lại thanh toán một nửa linh thạch liền có thể. "Ha ha, ta đoán ngươi cũng không bỏ ra nổi tới." Đại hán thấy Vương phủ một bộ cay đắng bộ dáng, lập tức cười to đi ra, bên cạnh mấy người cũng cười ra tiếng, chỉ có thanh niên kia nam tử im lặng không lên tiếng, có vẻ hơi không hợp nhau. Sau đó, thanh niên kia nam tử càng là vỗ một cái dưới người vậy đen ngựa, tiếp tục đi về phía trước, mấy người khác cũng theo đó đi theo, chỉ còn giữ lại kia Khôi Ngô đại hán ở chỗ này xem Vương phủ. Chỉ còn giữ lại hai người, mà phía sau thương đội tốc độ chậm chạp, chỉ có thể mơ hồ thấy cái bóng, đại hán kia cũng cười mị mị cùng vương phủ bắt đầu giao lưu, thậm chí nhảy xuống vảy đen ngựa, cùng vương phủ đứng song vai, bất quá kia mặc thiết giáp thân hình vẫn vậy làm như to như cột điện. Một phen tự giới thiệu mình, vương phủ mới biết, người này tên là Triệu Hổ, chính là Bạch Diên Thương đội một chi hộ vệ đội tiểu đầu lĩnh, về phần thanh niên kia nam tử, cũng là Bạch Diên Thương đội tam đại cổ đông một trong cháu trai, lần này chỉ vì rèn luyện, vì tương lai tiếp nhận hộ vệ đội đại đầu lĩnh làm chuẩn bị. Về phần cái khác có liên quan Bạch Diên Thương đội tin tức, cái này Triệu Hổ cũng là không muốn quá nhiều tiết lộ, nhất là vương phủ trong lúc lơ đãng hỏi thăm hộ tống vật gì lúc, càng là nghiêm từ cảnh cáo. Vương phủ một phen cáo lỗi, mới để cho đại hán này hòa hoãn lại. Bất quá, làm hỏi thăm tới những chuyện khác, Triệu Hổ cũng là biết gì nói nấy, thậm chí có nhiều cùng vương phủ kết giao ý một phen trong lúc lơ đãng hỏi thăm mới biết, cái này Triệu Hổ nhi tử, lại cũng là một cái thân hoài linh căn người, năm ngoái đã bái nhập Thái Thường Tiên môn thành ngoại môn đệ tử. Mà bọn họ đích đến của chuyến này Thái An thành, chính là Thái Thường Tiên môn quản hạt thành trì. Kỳ hạn 3 năm thu đồ đại điện, còn có thời hạn nửa năm. Tin tức này cũng là để cho vương phủ ánh mắt sáng lên. Thế nào, ngươi cũng muốn bái nhập Thái Thường Tiên môn? Triệu Hổ nhìn thấy vương phủ trên mặt vẻ mặt không khỏi cười ra tiếng. Không dối gạt thống lĩnh, tại hạ quê quán khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi, bây giờ bị không gian chi lực cuốn đến đây, vàng vào ta chút tu vi ấy, mong muốn trở về là xa xa không đủ. Đang muốn bái nhập một phương tiên môn tu hành, hy vọng tương lai một ngày kia có thể trở về Thanh Châu. Vương phủ gật gật đầu, trên mặt lộ ra chút tịch mịch vẻ cười khổ. Vương phủ cái này không có nói láo, Thanh Châu nhưng còn có hắn ràng buộc, một khi có cơ hội, hắn chắc chắn trở về. Hắc hắc, vậy thật là tốt, ta nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn, phải có cơ hội, nếu là quả thật bái nhập Thái Thường Tiên môn, cùng nhà ta tên tiểu tử kia cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi muốn nói với ngươi, từ Thịnh Thủy Thành mang tên tiểu tử kia, cùng ngươi cũng có ý tưởng giống nhau, lần đi Thái An Thành chính là vì hy vọng có thể bái nhập tiên môn, bất quá tiểu tử kia ngây ngốc, ta nhìn không có cơ hội của ngươi lớn. Triệu Hổ cười ha hả nói, hướng kia càng ngày càng gần thương đội nhìn một chút. Đúng, tiểu tử kia giống như gọi Tăng Nhu. Theo sát hắn lại bổ sung một câu. Chương 980, Tam Đại Công Pháp chương 980, Tam Đại Công Pháp Tăng Nhu. Thống lĩnh ở chỗ này nói hắn tiếng xấu, chẳng lẽ không lo lắng bị hắn thần thức phát hiện sao? Vương phủ tùy ý cười một tiếng. Kia thương đội bây giờ đã cách không xa, lấy vương phủ mục lực, đã sớm có thể rõ ràng nhìn thấy kia tất cả bảy đen ngựa, lôi kéo tất cả lớn nhỏ xe ngựa. Hai bên cùng với thương đội phía sau, cũng không thiếu hộ vệ đội tuần tra hộ vệ, đều là từng cái một khí huyết cường thịnh, đủ để cho luyện khí cảnh tu sĩ cũng cảm thấy kinh hãi, trong đó có ba người khí huyết cũng không thấp hơn cái này Triệu Hổ. Khoảng cách gần như thế, vương phủ thần thức tự nhiên cũng không có gì băn khoăn, trực tiếp đem toàn bộ thương đội bao trùm, cũng không dò không cần gấp gáp, tìm vào dưới, cũng là phát hiện đầu mối. Kia gần 10 bên trong xe ngựa, quả nhiên có một cái tu sĩ, người này thân ở lui sau một cái vảy đen trên xe ngựa, chính là một cái da có chút ngăm đen thanh niên nam tử, lại không phải Triệu Hổ đã nói như vậy, tu vi thấp kém, ngược lại, người này chân thực tu vi, rõ ràng là kim đan hậu kỳ. Lại người này thần thức giờ phút này cũng bao trùm mà tới, đem cái này Triệu Hổ đã nói lời nói, nghe rõ ràng. Phát hiện lại làm sao? Lão Triệu ta dù không phải người tu tiên, nhưng một thân khí huyết trừ phi gặp trúc cơ tu sĩ, không phải căn bản không sợ. Huống chi ta Bạch Diên trong thương đội lão đại càng là đã sớm đem huyết phách công tu luyện đến thứ 6 tầng, chính là trúc cơ đại viên mãn cũng không chiếm được chút xíu chỗ tốt. Triệu Hổ hừ nhẹ một tiếng, hướng về phía Thái An thành phương hướng chắp tay, hiển nhiên, trong miệng hắn thương đội lão đại đang ở trong thành này. Mà Vương phủ nghe nói thế, nhưng trong lòng thì thất kinh. Công pháp gì có thể để cho không có linh căn người phàm tục có sánh bằng trúc cơ đại viên mãn thực lực? Ở Vương phủ cố hữu nhận biết trong, phàm tục võ kỹ, cho dù là vậy chờ tuyệt đỉnh cao thủ, nhiều lắm là cũng liền cùng luyện khí tu sĩ cấp thấp đọ sức một hai mà thôi. Nếu là tu sĩ kia nhiều nắm giữ mấy đạo thuật pháp, thậm chí có thể không phí nhiều sức biểu sát. Nhưng cái này Triệu Hổ trong miệng, phàm tục lại cũng có thể có sánh bằng tu sĩ thực lực. Hơn nữa nghe này khẩu khí, còn không chỉ trúc cơ đại viên mãn. Chợt hắn nghĩ tới man hoang giới. Bất quá man hoang giới là bởi vì tế linh như vậy tồn tại đặc thù, mới giao cho những người man kia lực lượng cường đại, nhưng lại cùng Triệu Hổ đã nói, rất khác nhau. Huyết phách công. Thế gian quả thật có loại này để cho phàm tục sánh bằng người tu tiên công pháp. Vương phủ hai mắt chuyển một cái, Trung Phi không nhịn được hỏi: "Ngươi không biết huyết phách công?" Không ngờ rằng Triệu Hổ cũng là lộ ra cực kỳ vẻ giật mình. Sắp thực chưa từng nghe nói, còn mời Triệu thống lĩnh giải hoặc. Vương phủ cười khổ một tiếng, cũng là hư tâm tỉnh giáo. Nếu không phải chắc khí kính chưa bao giờ sai lầm, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không nhân tộc. Bây giờ nhìn lại, trong miệng ngươi Thanh Châu thật là cực kỳ xa xôi nơi, thậm chí ngay cả nhân tộc chúng ta đời đời truyền lại huyết phách công cũng không biết, như vậy, nhân tộc chúng ta ngoài ra hai bộ công pháp ngươi khẳng định cũng chưa nghe nói qua, định hôm nay ta tâm tình cũng tệ, vừa đúng cùng ngươi nói một chút. Triệu Hổ trên dưới quan sát một phen vương phủ, trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, cuối cùng lại cười một tiếng mà qua. Hắn rất là ưu việt địa mở miệng, nhân tộc chúng ta có tiên hiển, khai sáng tình thế, cảm niệm bọn ta người phàm nhục thể phàm thai, nhiều bị yêu ma dị loại làm hại, đau lòng nhất có hạn, hao phí tâm huyết, sáng lập ra ba bộ thích hợp tất cả mọi người tu luyện công pháp luyện thể, chính là chúng ta không có linh căn, không có tiên tư người phàm cũng có thể tu luyện, từ đó có sức tự vệ. Chứ huyết phách công ra, còn có hắc giáp công cùng kim cương công. Mỗi bộ công pháp đều có 10 tầng, ta lão Triệu cũng là tu luyện muộn một bước, sống hơn 40 tuổi, mới đem huyết phách công tu luyện đến thứ 3 tầng đỉnh núi, không phải nếu là có thể lại đột phá một tầng, là có thể làm đại thống lĩnh. Triệu Hổ nói đến chỗ này, không khỏi thở dài hai tiếng, một bộ tiết hận cực kỳ dáng vẻ. Vương phủ nghe vậy, cũng là không khỏi hít sâu một hơi, dựa theo cái này Triệu Hổ nói, công pháp thứ 6 tầng tương đương với trúc cơ đại viên mãn, vậy sẽ cái này ba bộ công pháp bất kỳ một bộ luyện đến thứ 10 tầng, sợ không phải có thể sánh bằng nguyên anh tu sĩ. Lấy người phàm thân thể, sánh bằng phi thiên độ địa nguyên anh lão tổ, thật sự là không thể tin nổi, sáng tạo loại này công pháp nhân tộc đời trước, quả thật nên được bên trên tiên hiển hai chữ. Triệu thống linh khí huyết cường thịnh như vậy, làm tiếp đột phá, hẳn là rất dễ dàng đi. Vương phủ có chút khó chịu hò khan hai tiếng. Dễ dàng. Người tiểu tử này nói chuyện không khỏi quá mức nhẹ nhõm chút, bọn ta người phàm sánh vai người tu tiên, vốn là hành vi người tiên, chính là ba bộ công pháp trong đơn giản nhất huyết phách công cũng cần chịu đựng thường nhân khó có thể chịu được thống khổ, còn cần mượn yêu huyết phụ trợ, mới có thể luyện thành một thân hùng hồn khí huyết, trong quá trình tu luyện, hơi không chú ý, cũng sẽ bị yêu huyết trong yêu xâm hại tình dục thực, nhẹ thì đánh mất lý trí, nặng thì trực tiếp bạo thể mà. Chết, nơi nào dễ dàng như vậy? Triệu Hổ trừng Vương phủ một cái, thử nhẹ một tiếng. Hơn nữa bọn ta thực lực dù sánh bằng người tu tiên, nhưng thọ nguyên cũng sẽ không có cái gì tăng trưởng. Tùy theo Triệu Hổ lại bổ sung một câu. Lời này vừa nói ra, để cho Vương phủ nhất thời nghẹn lời không nói. Bất quá hắn coi như là đối công pháp này có chút nhận biết. Sau đó hai người lại trò chuyện mấy câu, kia thương đội cũng cuối cùng đã tới trước mặt. Tất cả cao lớn dữ tợn vậy đen lên ngựa đi tới, hung hãn khí tức lao thẳng tới đại diện, chính là sau lưng lôi kéo xe ngựa, cũng cực kỳ khổng lồ, làm như từng tòa di động nhà, thật để cho Vương phủ mở rộng tầm mắt. Triệu thống lĩnh, chính là người này đưa tới Bạch Diên điều cảnh ra sao? Một cái thân mặc thiết giáp, trên mặt có một đạo dữ tợn thẹo nam tử to con, cưỡi một con hung hãn vậy đen lên ngựa đi qua, xem Vương phủ, thanh âm hơi trầm xuống. Không sai, người này gọi Vương phủ, là cái bị không gian chi lực cuốn tới hắc thủy rừng rậm người tu tiên, ta đã trưng cầu công tử ý kiến, để cho hắn nhập thương đội, cùng kia tăng như một đạo. Triệu Hổ gật gật đầu, hắn đã lần nữa trở lại vậy đèn trên lưng ngựa, cầm trong tay to lớn trường thương, uy phong lấm lẫm. A, vậy thật là tốt, cứ như vậy chúng ta lại có thể nhẹ nhõm một chút. Nam tử mặt sẹo một cái liền hiểu Triệu Hổ ý tứ, nhếch mép cười ra tiếng. Sau đó nhìn về phía Vương phủ ánh mắt cũng biến thành thuận mắt đứng lên. Vương phủ cứ việc trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng ngoài mặt cũng là vẻ mặt không thay đổi. Rất nhanh hắn bị mang thương đội đầu sau một cái xe ngựa trước mặt. Xe ngựa này từ hai đầu vậy đen ngựa dẫn dắt, đoạn trước một cái trên ghế, một kẻ lão giả tóc hoa râm ngồi ngay ngắn trên đó, thật giống như phu xe bình thường, bất quá Vương phủ hai mắt đảo qua, lại cảm giác được rõ ràng lão giả này thể phách khác hẳn với thường nhân. Mặc dù không có như Triệu Hổ như vậy cường thịnh khí huyết lực, nhưng cặp kia mơ hồ có chút biến thành màu đen bàn tay, lại lộ ra phá vỡ kim đoạn thể uy lực. Hiển nhiên, lão giả này cũng tu luyện có công pháp luyện thể, hơn nữa rất có thể là kia hắc giáp công. Đang ở xe ngựa dừng lại một cái lúc, xe kia xương cửa gỗ cũng là kẹt kẹt một tiếng mở ra, sau đó từ bên trong lộ ra một cái đầu. Là một cái 16-17 tuổi nữ tử. Này gương mặt viên viên, cười lên chân mày cong cong, rất là ngọt ngào. A, có người muốn gia nhập chúng ta. Nữ tử tại trên người Vương phủ đã qua, cười híp mắt mở miệng. Không sai, tiểu viên cô nương sẽ không để tâm chứ. Triệu Hổ cười một tiếng. Nơi nào, ta cùng tiểu thư nhà chúng ta cũng là thương đội đón khách, chúng chi xe ngựa này như vậy rộng rãi, đừng nói một người, chính là trở lại 7-8 cái, cũng ngồi hạ, nhiều người còn náo nhiệt chút đâu. Nữ tử trên mặt thủy chung treo nụ cười, xem ra cực kỳ thân thiện. Nếu như thế, Vương tiểu tử, nhanh lên đi đi, thương đội còn phải tiếp tục lên đường. Triệu Hổ thúc giục. Vương phủ gật gật đầu, sau đó giật mình dưới, liền nhẹ nhàng rơi vào xe ngựa cửa khoang xe trước, kia gọi là tiểu viên nữ tử thấy cảnh này, cũng là chu cái miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Sau đó gò má hơi đỏ lên, liền chui tiến trong đồ xe, ngồi vào một cái cô gái áo lam bên người. Cô gái này dung mạo xuất chúng, dù xem ra cùng kia tiểu viên tuổi không sai biệt lắm, nhưng trên mặt đã nhiều hơn mấy phần thành thục nữ tử quyến rũ, không hề giống bình thường phàm tục nữ tử. Vương phủ chẳng qua là ngẩng đầu một cái, trong buồng xe tình huống liền thu hết vào mắt, trừ kia hai cái sáng rõ một chủ một bộc nữ tử ngoài, có khác một nam tử đang cười ngây ngô nhìn qua hắn. Người này chính là kia cái gọi là Tăng Lưu. Xe ngựa lần nữa động đứng lên, Vương phủ cũng nhập buồng xe, tìm cái đến gần góc chỗ ngồi xuống. Vị đạo hữu này, ngươi cũng muốn đi Thái An thành bái sư cầu đạo? Kia Tăng Lưu vừa thấy Vương phủ ngồi xuống, liền xuống tới, cười rạng rỡ địa mở miệng. Chương 981, lại người linh quả. Chương 981, lại người linh quả. Không sai, tại hạ đích xác có ý đó. Triệu thống linh nói Tăng đạo hữu đi theo thương đội đi trước Thái An thành, cũng là vì bái nhập Thái Thường Tiên môn, chúng ta ngược lại có thể làm bạn. Vương phủ hướng Tăng Nưu chắp tay, trên mặt lộ ra một chút nét cười đi ra, bất quá trong lòng lại đối với người này rất là cảnh giác. Người này tu vi thật sự là Kim Đan hậu kỳ, bây giờ lại ẩn giấu tu vi, ra vẻ một cái mới vào tu tiên giới luyện khí cảnh tu sĩ, muốn nói không có mưu đồ, Vương phủ là chút xíu cũng không tin. Bất quá Vương phủ cũng hy vọng người này không nên chọc đến hắn, không phải hắn cái này phân thân mặc dù tu vi thấp kém, nhưng nguyên thần cũng là hàng thật giá thật nguyên anh đại tu sĩ tầng thứ, dù nhân tu vi chưa đổi theo, không thể bậy bạ vận dụng. Nhưng nếu là gặp nguy hiểm sinh mạng hung hiểm, so sánh với thân xác sụp đổ hung hiểm, bảo vệ tánh mạng tự nhiên quan trọng hơn. Hắc hắc, ta cũng là nghĩ như vậy. Tăng Lưu nét mép cười một tiếng, hợp với tấm kia có chút ngăm đen gò má, xem ra quả thật là có chút khờ dạng. Sau đó hai người nhân có tiếng nói chung, liền có một đám không có một đám địa trò chuyện, toàn bộ trong buồng xe cũng thỉnh thoảng vang lên hai người thanh âm, ngược lại thì cô gái mặc áo lam kia cùng kia gọi là tiểu viên thị nữ, không nói một lời. Bất quá hai nữ lại nghe Vương phủ hai người trò chuyện, nhất là nghe Tăng Lưu nói Thái Thượng Tiên môn lợi hại, những thứ kia phi thiên độn địa người tu tiên như thế nào hàng yêu trừ ma, diệt trừ dị loại, hai nữ tử đều là mặt lộ hướng tới chi sắc. Bất quá ngược lại nhưng lại hiện lên chút tịch mịch. Thật là ao ước hai vị huynh đài, người mang linh căn, có thể trở thành chân chính người tu tiên. Cô gái áo lam cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng thở dài, để cho kia tinh xảo quyến rũ trên khuôn mặt nhiều thêm mấy phần muốn cho người đem này ôm vào trong ngực đu nhược. Lam cô nương, ta nhìn trên người ngươi không còn có ba kiện bảo cụ một món so một món chân quý, cần gì phải ao ước ta hai cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ. Tăng Nhu nghe vậy cũng là trực tiếp cười ra tiếng, mà Vương phủ thời là động tâm động một cái, không gì khác, Tăng Nhu trong miệng bảo cụ tựa hồ cũng không phải bất phàm. Hắn trước đó còn không có quá mức để ý, bây giờ nhìn kỹ kia lam nữ tử, đầu bên trên châm cài tóc, trên cổ tay lục vòng tay, cùng với trên người áo lam hạ thiếp thân quần áo, thình lình đều có cực kỳ khó hiểu linh lực ba động. Mà cái này ba kiện đồ vật, phía trên cũng vây quanh có thật nhỏ linh thạch mảnh vụn, lại còn chưa phải là hạ phẩm linh thạch, mà là linh thạch trung phẩm đánh nát mà thành. Như vậy, Vương phủ trong lòng không khỏi suy đoán, kia cái gọi là bảo cụ chẳng lẽ chính là loại này lấy thủ đoạn đặc thù luyện chế, để cho không có linh lực người phàm tục cũng có thể thúc dục báo vận. Ví như kia Triệu Hổ lúc trước sử dụng gương đồng, không nghĩ tới tăng huynh như vậy tuệ nhãn, không hổ là luyện khí cảnh đỉnh núi người tu tiên, tiểu nữ bội phục. Tiểu nữ cũng chỉ có thể dựa vào gia tộc bóng mát mà thôi, cho dù có mấy món bảo cụ phòng thân, cũng nhập không phải thật đang người tu tiên pháp nhãn. Bọn ta người phàm, không có linh căn, cho dù có thể tu luyện công pháp luyện thể, nhưng thọ nguyên lại vĩnh viễn không sánh bằng người tu tiên, không làm được kia trường sinh cửu thị, tiêu giao ngàn năm, vạn năm tiên nhân. Cô gái áo lam hướng Tăng Như khẽ thi lễ, sau đó nhưng lại thần sắc cảm đạm. Vương phủ lúc này, mười phần thích đáng lộ ra hướng tới chi sắc, hướng tới cô gái áo lam trong miệng trường sinh cửu thị. Đạo này cũng thật là hắn truy tìm đường. Lam cô nương cái này có thể nói lỗi. Nếu cô nương đối người tu tiên hiểu rõ như vậy, hẳn nghe nói qua nhân tộc chúng ta thánh hoàng tin đồn đi. Tăng Như nhìn một chút Vương phủ một cái, sau đó lại nghiêng đầu xem cô gái áo lam, trên mặt cười ngây ngô đồng thời, vừa có khôn khéo, vừa đúng địa nổi lên. Nhân tộc thánh hoàng, tiểu nữ dĩ nhiên là nghe nói qua. Cô gái áo lam hơi chán. Nhân tộc thánh hoàng. Đây là Vương phủ lần thứ hai nghe qua loại này xưng bị, trong lòng càng thêm tò mò, không khỏi liên tưởng đến từng ở Thiên Cổ Sơn trong Thiên Nhất Thánh Cung, Thiên phủ tử nói tới nhân tộc tứ đại thánh địa, không biết hai người giữa có hay không có liên hệ gì. Bất quá hắn ngoài mặt không chút biến sắc, chẳng qua là lộ ra rất thấy hứng thú chi sắc. Hắc hắc, xem ra Lam cô nương gia tộc không nhỏ đâu, nhất định là có lợi hại người tu tiên, kỳ thực ta cùng Lam cô nương cũng giống vậy, chỉ bất quá may mắn địa chuyển thừa trong tộc lao tổ linh căn. Tăng Nhu lời này vừa nói ra, cô gái áo lam nhất thời miệng nhỏ khẽ mím môi, lại cũng chưa lên tiếng. Tăng Nhu thấy vậy, ho khan hai tiếng sau, tiếp tục mở miệng, tin đồn nhân tộc chúng ta mấy vị thánh hoàng trong, có một vị đặc thù tồn tại, vị này thánh hoàng cùng Lam cô nương vậy, cũng là không có linh căn thân thể, chỉ có thể tu luyện công pháp luyện thể, cho đến vị này thánh hoàng lấy được một món áo vận, liền phá vỡ ngày này người gần cùng, có thể tu luyện tiên đạo. Tăng Nhu ngẩng đầu lên, mà cô gái mặc áo lam kia nghe đến đó, cũng là hô hấp có chút run rập, cái tin đồn này nàng hay là lần đầu nghe nói. Bảo vật gì? Nàng thấy Tăng Nhu một bộ đánh đố dáng vẻ, có chút lo lắng hỏi thăm. Hắc hắc, đây chính là ta từ trong tộc lão tổ nơi đó len lén nghe được, cũng không thể tùy tiện để lộ ra đi, không phải sợ rằng được nhắc lên đại loạn. Tăng Nhu lại lập tức im miệng, thẳng lắc đầu. Đừng nói cô gái áo lam, chính là Vương phủ đều có chút ba thi thần bảo khiêu. Tăng Minh, muốn cái gì? Cô gái áo lam miệng nhỏ nhếch lên, trầm ngâm một lát sau, thật giống như hiểu cái gì. Lam cô nương thông minh, ta nhìn cô nương trên cổ tay kia lục vòng tay bảo cụ rất là không tệ, nên đáng giá không ít linh thạch đi. Tăng Nhu cặp mắt sáng lên, không chút khách khí. Ngươi người này, tiểu thư nhà ta cùng ngươi ngồi chung một xe hai tháng lâu, không nghĩ tới ngươi vậy mà đánh cái chủ ý này, thật sự là hưởng là người tu tiên. Một bên tiểu viên nghe không nổi nữa, chỉ Tăng Nhu chính là một bữa cửa trách, bộ dáng tức giận hiển nhiên cực kỳ tức giận. Tiểu viên, bất quá cô gái áo lam lại nghiêng đầu chừng nhà mình thị nữ một cái, sau đó cũng là đưa tay trên cổ tay lục vòng tay lấy xuống, cứ việc trên mặt rất là không thôi, nhưng nghĩ đến cái kia có thể để cho không có linh căn người phàm trở thành người tu tiên biện pháp, nàng liền lại bỏ đi do dự. Về phần nói đối phương lừa gạt, loại này tỷ lệ ngược lại không lớn. Tăng Minh, còn mời báo cho kia báo vật vì sao? Cô gái áo lam đứng dậy khẽ thi lễ, đồng thời sẽ phải đem kia lục vòng tay đưa tới. Hành động này để cho kia tiểu viên cô nương càng là thở phì phò không dứt. Mà đang ở Tăng Nhu sắp nhận lấy lục vòng tay lúc, ở ngoài thùng xe lại chuyển tới một đạo trung khí mười phần thương lão tiếng. Vị này Lam tiểu thư, cho dù quả thật có vậy chờ báo vật, cũng không phải gia đình bình thường có thể lấy được, tiểu thư hay là chớ có bị người khác lừa gạt, mất báo vật. Tăng Nhu nhất thời thần sắc gặp lại, chau mày đứng lên. Tiểu viên thì nhân cơ hội mở ra buồng xe cửa gỗ, liền thấy tốt lắm tựa như phu xe ông lão hơi nghiêng đầu, mặc dù cũng không nhìn thẳng trông lại, nhưng mới vừa thanh âm kia hiển nhiên xuất thân từ hắn. Đa tạ lão tiên sinh nhắc nhở, bất quá Lam nguyên tâm ý đã quyết. Cô gái áo lam khẽ thi lễ, sau đó vẫn là đem kia lục vòng tay giao cho Tăng Nhu. Hắc hắc, Lam cô nương sáng suốt. Tăng Nhu cười ha hả nhận lấy lục vòng tay, một bữa yêu thích không buông tay ngắm nghĩa sau, tùy theo thu vào trong chữ vật đại, liền hết sức chỉnh trọng mở miệng. Vị kia thánh hoàng mặc dù có thể lấy người phàm thân thể, tu hành tiên đạo, cũng trở thành nhân tộc chúng ta thánh hoàng, chính là nhân lấy được một cái tạo hóa ngọc quả sau khi dùng, từ đó có thu nạp thiên địa linh khí năng lực, tạo cho nhân tộc chúng ta huy hoàng. Đúng, vị kia thánh hoàng chính là tọa lạc nhân tộc cương vực thập đại châu một trong, Tần Châu Hắc Huyền Thánh Hoàng, nhân tộc tam đại công pháp luyện thể trong Hắc Giáp công chính là vị này thánh hoàng sáng chế, một điểm này, tin tưởng vị lao tiên sinh này nên biết một hai. Có lẽ là lo lắng cô gái áo lam không tin, Tăng Nhu vừa cười ha ha bổ sung đôi câu, đồng thời hướng kia lái xe lão sa phu nhìn một cái. Tạo hóa ngọc quả. Cô gái áo lam hai mắt sáng lên, tự lẩm bẩm. Mà Vương phủ nghe nói Tăng Nhu những lời này, trong lòng cũng là động một cái. Hắn không nghĩ tới, hoàn toàn sẽ ở này nghe nói tạo hóa ngọc quả tin tức, sớm nhất hắn hay là từ man hoang giới Kim Man thôn tế ti nơi đó biết được này quả, sau đó ở Nam Cương vùng biển thậm chí gặp được thai nghén tạo hóa ngọc quả tạo hóa linh thụ, chỉ tiếc kia linh thụ đã sớm khô héo, tự nhiên cũng không có loại này đoạt tiên địa tạo hóa quả. Bây giờ bổn tôn nơi đó, nhưng còn có lấy được một tiết tạo hóa linh thụ cánh khô. Tăng đạo hữu, nghe ngươi vừa nói như vậy cái này tạo hóa linh quả tựa hồ là ghê gớm náo vật, không biết nơi nào có bảo vật này. Không đợi cô gái áo lam hỏi thăm, Vương phủ liền dẫn đầu mở miệng. Lời này vừa nói ra, chính là kia lái xe lão sa phu cũng dựng lên lỗ tai. Hắc hắc. Tăng Nưu nét mép cười một tiếng, cũng không chờ hắn nói ra miệng, một đạo gầm lên nhưng từ ở ngoài thùng xe bỗng nhiên vang lên, đồng thời còn nương theo lấy một tiếng một trận vảy đen ngựa tiếng vó ngựa. Có yêu sói tới phạm, Bạch Diên hộ vệ đội, sắp hàng. Nên chiến. Chương 982, máu phách chiến trận chương 982, máu phách chiến trận lệ. Trên bầu trời, con kia làm Bạch Diên thương đội thám báo Bạch Diên điểu, phát ra trận trận thanh minh, tiếng kêu trầm bổng du dương, tựa hồ ở truyền lại tin tức gì. Rồi sau đó, Vương phủ chỉ nghe thấy triệu hổ thanh âm. Yêu sói số lượng đông đảo, lập tức tới ngay, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, vảy đen ngựa vây quanh xe ngựa, thủ vững trận địa, ta sẽ cùng với Trương thống lĩnh, Hà thống lĩnh đem yêu sói đứng đầu chu diệt, những thứ này yêu sói không có linh trí, chỉ cần kia đã thành cấp thấp lang yêu lang vương chém giết, nguy cơ tự giải. Đại hán kia cưỡi hùng tráng cao lớn vảy đen ngựa, cầm trong tay trường thương lạnh như băng, tục tằng thanh âm vang vọng bốn phương. Sau đó, toàn bộ thương đội lập tức liền hành động đứng lên. Thật giống như diễn luyện vô số lần, thương đội tất cả mọi người ngay ngắn trật tự, không có bối rối chút nào dấu hiệu. Từ ngọn cực lớn xe ngựa, ở phu xe dưới sự hướng dẫn, tụ lại ở chung một chỗ, vảy đen ngựa bên ngoài, xe ngựa ở bên trong, người đánh xe cũng rối rít lấy ra binh khí, trận địa sẵn sàng, bất quá bọn họ lại hết sức nhất trí đem dẫn dắt xe ngựa vảy đen ngựa trói buộc bỏ đi. Không có xe ngựa trói buộc, những thứ này vảy đen ngựa lập tức thả ra hung tính, đào đệ tử, nhai răng trợn mắt. Về phân phía ngoài nhất, thời là những thứ kia cưỡi cao lớn nhất vảy đen ngựa hộ vệ đội. Chỉ một lát sau công phu, nguyên bản kéo thành một đường thẳng đoàn xe, đã là tụ tập ở chung một chỗ. Vương phủ thần thức đem toàn bộ thương đội tình huống nhìn ở trong mắt, cũng không thấy âm thầm gật đầu. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, từ buồng xe đi tới bên ngoài, đứng ở buồng xe trên bình đài. Vương tiểu ca, các ngươi người tu tiên thân thể suy nhược, hay là đợi ở bên trong buồng xe an toàn một ít. Lao trưởng ta tu luyện có công pháp luyện thể, dù không kịp triệu thống lĩnh bọn họ, nhưng cũng sẽ không để những thứ kia xuất sinh đến gần. Phu xe cầm trong tay một thanh từ dưới xe ngựa mặt móc ra đại đao, nắm trong tay, nghe sau lưng động tĩnh, vừa quay đầu lại, lập tức hướng Vương phủ nhắc nhở. Bất quá khi hắn nhìn thấy kia nút ở xe ngựa chỗ sâu, không chút nào muốn đi ra tăng như lúc, nhưng lại không nhịn được hơi nhíu cao mày. Đa tạ lao tiên sinh quan tâm, tại hạ dầu gì cũng là người tu tiên, mặc dù tu vi hoặc giả không đáng nhắc đến, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tận một phần lực. Vương phủ nhếch mép cười một tiếng, mặt không hồng khí không thở. Hắn dĩ nhiên không phải muốn ra cái gì lực, mà là muốn nhân cơ hội kiến thức một chút, những thứ này tu luyện công pháp luyện thể phàm tục là như thế nào lợi hại. Hắn thần thức đã phát hiện đầu lĩnh kia lang vương, đúng như Triệu Hổ đã nói, này sói đã thành yêu, có cấp 2 hạ cấp tiêu chuẩn, tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Bất quá nhân yêu thú thể phách trời sinh hùng mạnh, dù là cùng tầm thường trong trúc cơ kỳ tu sĩ chống lại, cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Nếu Vương tiểu ca cố ý như vậy, vậy liền cẩn thận nhiều hơn đi. Ông lão thấy vậy, gật đầu một cái sau, cũng không để ý tới nữa. Vương phủ khẽ gật đầu sau, liền đem ánh mắt đặt ở xa hơn một chút địa phương. Bạch Diên thương đội tổng cộng có gần 40 hộ vệ, coi là Triệu Hổ, từ bốn cái nhỏ thống lĩnh thống suất, kia Triệu Hổ hiển nhiên tư lịch giả nhất, với trước nhất phát hiệu lệnh. Về phần vị kia công tử bây giờ cũng là đang đến gần bên trong vòng địa phương, bên người thủy trùng có hai cái cưỡi vảy đen ngựa đại hán. Rất nhanh, đỉnh đầu Bạch Diên điệu quanh quần giữa, thanh âm càng ngày càng gấp rút, chính là đập cánh thanh âm cũng rõ ràng có thể nghe, mà chung quanh trong rừng núi cỏ cây cũng xuất hiện đứt đoạn sụp đổ thanh âm, mơ hồ truyền ra từng tiếng sói tru. Chuẩn bị nên chiến. Triệu Hổ tràn ngập sát khí gầm lên giận dữ, cả người thiết giáp nhất thời căng thẳng, bắp thịt cao cao nổi lên, quanh thân một cỗ đỏ ngầu huyết khí vòng quanh, chính là dưới háng vậy đèn ngựa cũng bị khí huyết bao lấy, hung uy tăng mạnh. Trừ cái đó ra, Triệu Hổ trong tay trượng hai trường thương dùng một cái, mơ hồ có một tia linh quang quấn quanh, nhất là sắc bén kia đầu súng, càng là toát ra phong duệ chi khí. Vương phủ tầm mắt dưới, thình lình nhìn thấy thanh trường thương kia đầu xuống dưới, một cái linh thạch vừa đúng vây quanh trong đó. Súng này nghiễm nhiên cũng là kia bảo cụ. Không chỉ Triệu Hổ, này bên người ngoài ra ba cái thống lĩnh giống vậy có biến hóa, trừ một người trong đó ra bị khí đen bao trùm ra, hai người khác cùng Triệu Hổ bộ dáng, độc nhất vô nhị. Theo, chút nữa ngươi ở chỗ này chấn giữ lại cục, chống đỡ bầy sói, ba người chúng ta chỉ cần một tìm được lang vương liền thoát khỏi đội ngũ, đi trước đem xúc sinh kia chém giết, không phải liên tục không ngừng bầy sói đánh tới, thương đội sớm muộn có bị kéo xuống lúc. Triệu Hổ nghiêng đầu đối mặt kia trên có thẹo nam tử khôi ngô phân phó nói: "Yên tâm chính là, nơi đây có ta, trừ phi ta ngã xuống, không phải nhất định không để cho thương đội có chuyện." Theo đại hán vỗ một cái lồng ngực thiết giáp, phát ra bịch bịch tiếng vang trầm đủ. Triệu Hổ mấy người đều là gật gật đầu. Chợt bọn họ hai chân kẹp một cái, dưới háng vảy đen ngựa nhất thời phát ra một tiếng máu tanh gào thét, tiếp theo cao cao nâng lên, ngoay một cái, liền xông ra ngoài. Một con chừng một trượng lớn nhỏ yêu sói vừa đúng từ trong núi rừng bay vào xuống, Triệu Hổ trường thương một đường, kia yêu sói còn chưa rơi xuống đất, liền bị đâm thủng, chọn chết ở giữa không trung. Giết! Triệu Hổ rít lên một tiếng, cùng hai người khác lập tức hóa thành ba đám huyết ảnh, tiến vào trong bầy sói, chỗ đi qua, tồi khô là hủ, một con tiếp một con yêu sói bị trường thương đâm vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, liền té hạ không dưới 10 đầu. Bạch Diên hộ vệ đội, phòng thủ. Theo đại hán cũng là đứng tại chỗ bất động, trên người thiết giáp khe hở giữa tràn ngập quần quần khí đen, thật giống như vô kiên bất tồi phòng ngự bình thường. Giết! Sau lưng một đám hộ vệ đội, trường thương trước đường, đột nhiên rung một cái, hoặc xích hồng khí huyết hoàn lượn quanh, hoặc hắc giáp ra thân, khí thế ngất trời. Yêu sói cuối cùng tới, hộ vệ đội không loạn chút nào, nghiêm phòng tử thủ, lưu lại một bộ cô sát sói. Những thứ này yêu sói cũng không phải là bình thường dã thú, cũng là phun ra nuốt vào thiên địa linh khí yêu thú, chính là yếu nhất cũng có một cấp hạ cấp thực lực, hơn nữa lớn như vậy quy mô, nếu là ở Thanh Châu, một khi xuất hiện, tất nhiên tàn sát thôn dân thành trấn. Phi người tu tiên không thể kháng cự. Có ở đây không cái này Vũ Châu, lấy phàm tục bản thân lực, là được ung dung đường đối. Đây là vương phủ trước kia chưa từng thấy qua một màn. Có kia công pháp luyện thể, hơn nữa bảo cụ dễ dàng liền có thể phá kia vững chắc ra sói, dù là vương phủ qua mấy trăm năm, cũng coi là kiến thức rộng, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Có lẽ đây mới là nhân tộc chúng ta phải có thực lực, Thanh Châu. Đích thật là đất biên thủy. Đang ở vương phủ cảm khái lúc, cũng không lâu lắm, thương đội chung quanh sát sói, đã là chất đống thành núi, nhưng trong núi rừng bầy sói vẫn là lớp sau tiếp lớp trước, đã có người nhân khí huyết tiêu hao quá lớn, bắt đầu bị thương. Cứ việc đây chẳng qua là khí huyết yếu kém nhất mấy người, nhưng theo như cái này thì, kia huyết phách công mặc dù tăng phúc cực lớn, nhưng cũng tiêu hao không nhỏ. Nếu là lại mang xuống, sợ là sẽ phải xuất hiện nhiều hơn thương vong. Vương phủ nâng đầu vừa nhìn, thần thức lan tràn, tinh chuẩn địa tìm được kia dấu ở trong núi rừng phát hiệu lệnh Lang Vương, chẳng qua là người này tựa hồ cố ý tránh Triệu Hổ ba người, thủy chung cách xa nhau mấy chục trượng. Lão tiên sinh, ngươi được không hướng Triệu Hổ thống lĩnh truyền lại tin tức, ta đã phát hiện kia Lang Vương vị trí, có thể giúp Triệu thống lĩnh càng mau tìm hơn đến Lang Vương. Vương phủ sau khi suy nghĩ một chút, hay là quyết định giúp cái này Bạch Diên thương đội, dù sao hắn còn phải dựa vào bọn họ tiến về Thái An thành. Mặc dù cuối cùng mấy cái thống lĩnh sát suất lớn có thể giải quyết cái này yêu sói thú triều, nhưng tất nhiên sẽ tạo thành thương vong không nhỏ. Vương tiểu ca nói thật. Ông lão vốn có vẻ lo lắng, nhưng nghe nói thế, cũng là cặp mắt sáng lên. Tự nhiên, Vương phủ gật gật đầu. Tốt, lão trưởng lập tức nghĩ biện pháp. Lấy được Vương phủ trả lời khẳng định, ông lão ngạc nhiên hơn, lúc này đem ngón nút bỏ vào trong miệng, một trận tiếng còi vang lên. Trời cao Bạch Diên điểu cũng lập tức phát ra không giống nhau thanh âm. Không có đếm rõ số lượng hơi thở thời gian, Vương phủ trước đó thấy người thanh niên kia liền giá ngựa mà tới, hiển nhiên ông lão thông qua Bạch Diên điểu đem tin tức nói cho vị kia công tử. Bất quá lúc này thanh niên này cũng là cả người nhuộm sói máu, xem ra sát khí mười phần. Các hạ chờ, ta lập tức dùng bảo cụ liên hệ Triệu thúc. Thanh niên cũng là nhanh nhẹn lưu loát, cũng không lại hướng Vương phủ xác nhận cái gì, trong lúc nói chuyện trực tiếp lấy ra một cái vây quanh linh thạch cổ quái lệnh bài. Sau đó thanh niên ở trên lệnh bài lục lọi một trận, trong miệng nói một phen Vương phủ nghe không hiểu vậy sau, lệnh bài kia lập tức toát ra mịt mờ ánh sáng, cũng truyền ra Triệu Hổ cực kỳ thanh âm nghiêm túc. Mơ hồ còn có thể nghe chém giết tiếng, sói chú tiếng. Các hạ có thể thông qua cái này bảo cụ cùng Triệu thúc liên hệ. Sau đó thanh niên liền đem lệnh bài ném cho Vương phủ, nói chuyện cũng biến thành khách khí. Vương phủ nhận lấy lệnh bài, lúc này bắt đầu cùng Triệu Hổ liên hệ, cũng đem kia Lang Vương vị trí báo cho. Mặc dù kia Lang Vương vẫn vậy tránh mấy người, nhưng có Vương phủ thần thức tương trợ, chỉ chốc lát sau, rốt cuộc đem kia Lang Vương vây quanh, cũng triển khai chém giết. Vương phủ cũng đem kia bảo cụ trả lại cấp thanh niên. Người sau cũng không lưu lại nói cái gì, trực tiếp lái bảy đèn ngựa trở lại chiến trường. Vương phủ cũng không để ý, thần thức của hắn giờ phút này đang nhìn chăm chú kia trong rừng rậm chém giết. Đương nhiên, hắn thật giống như nhìn thấy ghê gớm chuyện, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là trong truyền thuyết chiến trận. Khó trách Triệu Hổ tin tưởng như vậy có thể chém giết kia sánh bằng trúc cơ tu sĩ Lang Vương, xem ra Thanh Châu nhiều chỉ tồn tại trong truyền thuyết vật, nơi đây lại cũng chưa tuyệt tích. Chương 983, Chu Tước trưởng thành chương 983, Chu Tước trưởng thành Vương phủ thấy, kia trong rừng rậm, Triệu Hổ ba người khí huyết liên kết, thực lực đại tiến. Thậm chí mơ hồ ngưng tụ một đầu huyết sắc gác thú đi ra, đem kia Lang Vương áp chế gắt gao, lại cũng không lâu lắm, kia Lang Vương liền ở bà xảo mạo hiểm linh quang trường thương hạ, xuất hiện sâu đủ thấy xương vết thương. Lang Vương thấy chuyện không thể làm, đã sinh tối ý, lập tức triệu hoán đàn sói tương trợ, như vậy dưới, cuối cùng cũng là lại lưu lại mấy đạo vết thương, mới sắp xỉ mà chạy. Bầy sói cũng giải tán lập tức, nguy cơ hóa giải. Triệu Hổ ba người trầm ổn có độ, cũng không vì chiến thắng kia Lang Vương liền truy kích đi qua, mà là xác nhận bầy sói lui giải tán lúc sau, liền trực tiếp trở lại trong thương đội. Ha ha, Vương lão đệ, lần này ngươi may mắn tương trợ à, không phải ta ba người mong muốn phong tỏa kia Lang Vương thật đúng là không dễ dàng, xem ra ta Bạch Diên thương đội lần này là chiếm đại tiện nghi. Triệu Hổ vừa về tới thương đội liền chạy thẳng tới Vương phủ mà tới, cứ việc cả người thiết giáp đẫm máu, sát khí bức người, nhưng trên mặt lại dơ lên cực kỳ thần sắc vui mừng. Tục tăng cổ họng vừa lên tiếng, toàn bộ thương đội người cũng nghe rõ ràng. Kia một đôi mang theo vẻ hiếu kỳ ánh mắt nhìn về Vương phủ, lúc này mới hậu chi hậu giác vậy hiểu, lần này mặc dù có thể nhanh chóng như vậy địa hóa giải nguy cơ, lại có Vương phủ công lao, không khỏi đối Vương phủ ném đi thần sắc cảm kích. Nhất là kia người đánh xe, vẻ mặt cũng cung kính rất nhiều. Triệu thống lĩnh khách khí, tại hạ chẳng qua là tận nên tận một phận. Vương phủ đứng ở ngoài thùng xe, bình tĩnh đúng mực địa chắc tay, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Bất kể nói thế nào, lão đệ giúp chúng ta Bạch Diên thương đội lại mang, cái này tỉnh chúng ta được dẫn, lão đệ chờ, đối đãi ta đi trước thanh tẩy một phen trên người sói máu, trở lại cùng lão đệ ôn chuyện. Triệu Hổ nhanh nhẹn lưu loát địa nết mép cười một tiếng, sau đó liền lái vậy đèn ngựa hướng thương đội ngoài mà đi, cách đó không xa đang có một dòng suối nhỏ. Thương đội bốn vị thống lĩnh đều là cả người nhuốm máu, bất quá bọn họ hiển nhiên sớm có an bài, chính là đi thanh tẩy vết máu, cũng là thay phiên đi trước, có đầu không loạn. Mà không đã lâu, thương đội cũng động đứng lên, xử lý chung quanh sát sói, thu hoạch đông đảo bảo tài sau, bắt đầu lần nữa đi về phía trước. Vương phủ trở lại trong buồng xe, lại đón nhận kia ba đôi vẻ mặt khác nhau ánh mắt. Không nghĩ tới Vương đạo hữu thần thức vậy mà như thế lợi hại, có thể ở hơn ngàn con yêu sói trong phong tỏa kia lang vương vị trí, tăng như bội phục. Ta dù tu vi hơi cao hơn Vương đạo hữu, nhưng thần thức cũng là không bằng, xem ra Vương đạo hữu lúc trước đã nói Thanh Châu, tất nhiên là nhân tộc chúng ta một chỗ thực lực mạnh mẽ lục địa, mới để cho Vương đạo hữu có như thế thành tựu. Tăng Nưu trước tiên hướng Vương phủ chắp tay, một bộ khâm phục cực kỳ dáng vẻ, trên mặt còn có kia một kia vừa đúng đố kỵ. Vương phủ thấy người này diễn trò thật sự là hoàn mỹ cực kỳ, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không đi phơi bày cái gì. Tăng đạo hữu quá khen, Thanh Châu xa xôi, gần như ngăn cách với đời, nếu không phải tại hạ lầm vào một chỗ vết nứt không gian, bị cuốn đến đây, còn không biết nhân tộc chúng ta cương vực lại như thế mênh mông, tăng huynh cũng đừng trêu ghẹo tại hạ. Về phần tại hạ thần thức, cũng là thời gian trước dùng qua một bụi ngàn năm linh dược ẩn hồn hoa, lúc này mới so cùng cảnh tu sĩ mạnh mấy phần, không đáng giá nhắc tới. Vương phủ cố làm cười khổ, một bộ vẻ bất đắc dĩ. Ngàn năm ẩn hồn hoa, kia Vương đạo hữu thật đúng là may mắn đâu. Tăng Nưu có chút ế ẩm ở miệng. Tăng đạo hữu, tại hạ bất quá may mắn mà thôi. Ta nhìn bây giờ yêu sói đã hoàn toàn tối lui, chúng ta không ngại tiếp tục lúc trước đề tài, kia tạo hóa ngọc quả rốt cuộc ở nơi nào có thể tìm được đâu. Vương phủ trong lòng rủa thầm hơn, liếc thấy được kêu là Lam Nguyên nữ tử cùng với thị nữ tựa hồ cũng đúng hắn hết sức hiếu kỳ dáng vẻ, vội vàng đổi chủ đề. Quả nhiên, nói một cái đến tạo hóa ngọc quả kia, Lam Nguyên liền đem ánh mắt lại đặt ở Tăng Nưu trên người. Tăng huynh, Vương huynh nói đúng lắm, không biết cái này linh quả rốt cuộc ở phương nào. Cô gái này cứ việc thanh âm nhu hòa, lại lộ ra vội vàng ý, các ngươi thật đúng là dây dưa không thôi à, bất quá Lam cô nương đối tạo hóa ngọc quả để ý thì cũng thôi đi, thế nào Vương đạo hữu ngươi cũng như vậy để ý? Chẳng lẽ là cũng muốn lấy được một cái linh quả đếm thử một chút? Tăng Nưu lại cũng chưa trực tiếp cho ra kết quả, ngược lại cười như không cười hướng Vương phủ cười một tiếng. Loại này thiên địa chi bảo, nếu nghe, người nào không muốn lấy được, đừng nói ta, Tăng đạo hữu chỉ sợ cũng như thế chứ. Vương phủ lại cũng chưa lộ ra cái gì khác thường chi sắc, ngược lại thong thả ung dung mở miệng. Thấy Vương phủ như vậy trầm ổn bộ dáng, Tăng Nưu cũng là rất là ngoài ý muốn, bất quá sau đó hắn liếc mắt một cái cô gái áo lam, liền cười hắc hắc hai tiếng. Hắc hắc, nói cũng phải, loại bảo vật này ai không muốn thu vào tay. Ta đích xác có mấy phần linh quả tin tức, nhưng nói ra cũng không làm nên chuyện gì, ta cũng là trong lúc tình cờ từ nhà ta lão tổ trong miệng nghe nói. Cái này thai nghén tạo hóa linh quả, tạo hóa linh thụ nhân tộc chúng ta cương vực trong xưa nay chỉ xuất hiện qua lác đác mấy lần, lần gần đây nhất cũng là mấy vạn năm trước chuyện, Hắc Huyền Thánh Hoàng cũng là lần đó đoạt được một cái, từ đó có thu nạp cũng luyện hóa thiên địa linh khí năng lực, cuối cùng mới trở thành nhân tộc chúng ta thứ 5 vị thánh hoàng. Về phần cây kia linh thụ bây giờ ở đâu, cũng là không thể nào biết được. Tăng Nưu lời này vừa nói ra, không chỉ có cô gái áo lam lộ ra vẻ thất vọng, chính là Vương phủ trong lòng cũng không nhịn được sâu kín thở dài. Từng ở man hoang giới lúc, kia Kim Man thôn tế ti ngược lại nói qua một chỗ có thể thai nghén có tạo hóa linh quả nơi, nhưng lúc đó người nọ đã nói nơi, hắn chưa bao giờ nghe, hơn nữa kia Kim Man thôn tế ti rơi vào man hoang giới đã là rất nhiều năm chuyện, bây giờ lại qua mấy trăm năm, Vương phủ đối với chuyện này là không ôm cái gì hy vọng. Còn nhớ, kia chỗ ngồi giống như tên là Thiên Kỳ Sơn tựa hồ ở vào Hùng Châu. Chẳng qua là Vương phủ liền Hùng Châu ở nơi nào cũng không biết, huống chi vậy không biết còn có tồn tại hay không Thiên Kỳ Sơn. Xem ra tiểu nữ nhất định tu tiên vô vọng. Lam Nguyên túi đầu, trong mắt ánh sáng mất hết. Hắc hắc, Lam cô đương, ta còn chưa có nói xong đâu, ta trong miệng không làm nên chuyện gì cũng không phải là tạo hóa linh thụ biến mất. Nhân tộc chúng ta cương vực vạn năm qua dù chưa nghe nói qua nơi nào có tạo hóa linh thụ ra đời, nhưng nhân tộc cương vực ngoài cũng là có tin tức này, giống như đang ở Chu Tức trưởng thành bên ngoài, về phần cụ thể ở đâu cũng không biết. Bất quá cho dù biết, cũng không thể nào đi, cho nên ta mới nói không làm nên chuyện gì. Tăng Nưu thấy mấy người bộ dáng, không khỏi lộ ra một chút nét cười đi ra. Nhưng cho dù hắn che giấu vô cùng tốt, Vương phủ nhưng cũng có thể cảm giác được trong đó bỡn cợt ý người này, rõ ràng tạo hóa ngọc quả không thể nào lấy được, nhưng như thế nhất ba tam chết, dù người tâm tình chợt trợn, thật sự là có một ít làm người ta chán ghét. Bất quá Vương phủ từ khi người này trong miệng, lần nữa lấy được một cái khác nghe ra cực kỳ bất phàm nơi. Chu Tước Trường Thành. Đây là vật gì? Nghe ra tựa hồ là nơi nào đó nhân tộc cương vực danh giới quan hải. Nhìn Lam Nguyên nét mặt, cô gái này tựa hồ cũng biết cái này Chu Tước Trường Thành, như vậy Vương phủ ngược lại không nóng nảy. Dù sao có thể để cho phàm tục nữ tử cũng rõ ràng vận, nghĩ đến chỉ cần phía sau thêm chút nghe ngóng liền có thể biết được, nói không chừng còn có thể tìm được có liên quan ghi lại sách. Bây giờ, hay là đi trước Thái An thành làm đầu. Cùng cái này sáng rõ có vấn đề Tăng Nưu thiếu tiết lộ một ít lai lịch cho thỏa đáng. Mà Lam Nguyên cũng đích xác tâm tình chập chờn lợi hại, khi biết vậy cái kia tạo hóa ngọc quả ở Chu Tức ngoài trường thành sau, tựa hồ hoàn toàn bỏ đi tìm linh quả ý niệm, bất quá nhãn thần chỗ sâu mơ hồ thoáng qua đau thương, lại có thể nhìn ra cô gái này là thất vọng cực kỳ. Hành động này để cho kia tiểu viên đối Tăng Nưu càng thêm chán ghét, chẳng qua là nàng rõ ràng đối phương chính là người tu tiên, hơn nữa nếu là bái nhập Thái Thượng Tiên môn, càng thêm không phải nàng có thể đắc tội, cũng chỉ có thể ở trong lòng không ngừng chửi rủa. Vương phủ cũng không muốn nói thêm gì nữa, trong lúc nhất thời, trong buồng xe hiếm thấy lâm vào trong yên tĩnh, ngược lại để cho ở ngoài thùng xe tạm nhạc tiếng trở lên rõ ràng. Chốc lát, có vảy đen ngựa vang động ở ngoài thùng xe vang lên, triệu hổ thanh âm cũng theo đó chuyển tới. Vương lão đệ, mau chạy ra đây, công tử chúng ta cho mời, theo ta đi thứ nhất chiếc xe ngựa trong ăn chút thứ tốt. Đại hán này thật giống như e sợ cho người ngoài không nghe được tựa như, giọng lớn đến kinh người. Bất quá kia sang sảng tiếng cười, Vương phủ cũng là hiểu đối phương không còn ác ý, vừa đúng trong buồng xe không khí không tốt lắm, tạm thời chuyển sang nơi khác cũng được. Ôm ý nghĩ như vậy, Vương phủ hướng ba người hơi chắp tay sau, liền trực tiếp rời đi buồng xe, cùng Triệu Hổ một bên trò chuyện đồng thời, một bên ngồi lên kia vảy đen ngựa, hướng thương đội trước mặt mà đi. Không bao lâu, liền đã tới thứ nhất chiếc xe ngựa chỗ. Này xe ngựa sáng rõ muốn xa hoa nhiều lắm. Vương lão đệ, theo ta một đạo vào bên trong đi, phó công tử trong xe ngựa đã sớm cung kính chờ đợi. Chương 984, ma quật. Chương 984, ma quật. Hùng tráng vảy đen ngựa vượt núi băng mèo, chính là không dễ đi con đường, có những thứ kia tu hành công pháp luyện thể sĩ, cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó. Hơn nữa đường phía sau trình không tiếp tục xuất hiện như yêu sói như vậy thú triều, cũng không dùng đến 3 tháng, ở vượt qua cuối cùng một tòa núi cao sau, một mảnh không thấy bờ bến bát ngát bên trong vùng bình nguyên, một tòa nguy nga thành đá liền xuất hiện ở thương đội trong tầm mắt. Bị xe xương ngoài thanh âm hấp dẫn, Vương phủ chậm rãi mở ra khẽ chọc hai mắt, xuyên thấu qua cửa sổ xe ngựa xa xa vừa nhìn, liền nhìn thấy tòa kia như núi lớn thành lớn. Đập vào mắt chính là chừng cao mấy chục trượng thành tượng, đều từ lớn nhỏ vậy cự thạch chất đống mà thành, kín kẽ không nói, mơ hồ còn có như ẩn như hiện linh quang lấp loé, hiển nhiên thành tượng được cho thêm tương tự chắc chắn thuật pháp thuật. Ngoài ra, trên tường thành tượng cách một đoạn khoảng cách liền có một cái thành nhỏ lầu, trên đó người mặc định dạng thiết giáp cao lớn binh lính, hoặc đứng nghiêm, hoặc cầm binh tuần tra, một bộ ngay ngắn trật tự hình dạng. Trên cổng thành còn có từng ngọn dáng khoa trương cỡ lớn cung nỏ nhô đầu ra, cao vài trượng tên nỏ lóe hàn quang, mơ hồ có linh lực khí tức tràn ngập, không phải pháp khí, chính là bảo cụ, để cho bất kỳ tu sĩ cấp thấp cũng không dám tùy ý tiếp nối một mũi tên. Đã là như vậy hùng vĩ lại lộ ra sát khí thành tượng, từ kia rộng rãi cửa thành, hướng hai bên dọc theo, đuôi bẩn một mảnh, không thấy bờ bến, chính là Vương phủ mục lực, nhất thời cũng không nhìn thấy cuối cùng. Vương phủ không nghĩ tới, đi tới nơi xa lạ này Vũ Châu, nhìn thấy thứ nhất ngồi nhân tộc thành trì, đã như vậy khổng lồ, cùng Thanh Châu là hùng vĩ nhất kia vài tòa siêu cấp thành lớn cũng không phân cao thấp. Thái An thành. Vương phủ trong lòng cảm khái hơn, nhìn kia càng ngày càng gần cửa thành, trên đó bảng hiệu đang điêu khắc ba cái xưa cũ chữ to, nghiêm nhiên là một bộ trải qua 5 tháng tang thương dáng vẻ. Như vậy, hắn đối kia Thái Thường Tiên môn không khỏi sinh ra mấy phần hướng tới. Có thể chấp trưởng như vậy thành lớn, nên cũng là một tôn ghê gớm tiên môn. Tất nhiên có quy mô cực lớn địa mạch bị này nắm giữ, chỉ cần bái nhập trong đó, hắn liền có thể chuẩn bị trúc cơ, lấy hắn tiên linh căn phong thái, chỉ cần này tiên môn trưởng lão không ngu, định sẽ không cự tuyệt. Hơn 2 tháng lên đường chi đồ, Vương phủ cứ việc cũng không quá mức cố ý tu hành, nhưng tu vi cũng đã đi tới luyện khí thập nhất trọng tuyệt cùng, nếu không phải hắn lấy thần thức cường đại lực che giấu, ngồi trung tăng lưu, chỉ sợ sớm đã đối hắn lên lòng nghi ngờ. Vương đại ca, như thế nào, cái này Thái An thành so với quê hương ngươi Thành Châu thành trì như thế nào? Lan Nguyên thấy Vương phủ ánh mắt hơi có chút chớp động, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp mở miệng. Tuy nói hơn 2 tháng trước, cô gái này bị tăng lưu đã nói tin tức ảnh hưởng, buồn buồn không vui một đoạn thời gian, nhưng phía sau lại khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí một bộ nghị thoáng ra dáng vẻ, ngược lại để Vương phủ rửa mắt mà nhìn. Rồi sau đó nhiều lần chung sống, hơn nữa Vương phủ giúp Bạch Diên Thương đội đánh tan yêu sói, cô gái này đối Vương phủ gọi cũng hơi đổi một chút, lộ ra thân thiết quen thuộc nhiều. Thanh Châu biên thủy, như vậy thành lớn ít lại càng ít, cùng nhân tộc cương vực 10 châu một trong Vũ Châu không cách nào sánh bằng. Vương phủ cười lắc đầu một cái. Vương phủ đây là lời nói thật, hơn 2 tháng trong, hắn ít nhiều gì cũng nghe qua ba người này giảng thuật nhân tộc cương vực chuyện, cái này Vũ Châu mặc dù là 10 châu chót nhất, nhưng đích sắc không phải Thanh Châu có thể so với. Vũ Châu không có đất nước vương triều, chính là từ hơn 100 tôn tất cả lớn nhỏ tiên môn ma tông tạo thành. Những thứ này tiên môn ma tông lấy thực lực mạnh yếu, hoặc một mình, hoặc chung nhau nắm trong tay một phương địa giới. Địa giới trong nhân tộc liền bị này che chở. Mà cái này Thái An thành chính là Thái Thường Tiên môn nắm giữ đông đảo thành trì một trong. Về phần cái này thành lớn trên tường thành cự nỏ, cùng với những thứ kia không ngừng tuần tra luyện thể sĩ, phòng bị chính là cái gì, Vương phủ liền không biết được. Những thứ này đều cần hắn vào thành sau đi tìm câu trả lời. Vương đại ca cũng nói, Vũ Châu là nhân tộc thập đại châu một trong, tự nhiên có chút không giống tầm thường, nghĩ đến Vương đại ca quê hương Thanh Châu, cùng cái khác châu ứng cũng không khác mấy. Lam Nguyên cười một tiếng. Lam cô nương nói không sai, nhân tộc chúng ta cương vực bát ngát, riêng là Hắc Huyền Thánh Hoàng liền nắm giữ hơn 300 châu, trừ Thánh Hoàng chỗ Tần Châu ra, là thuộc Vũ Châu nhất phồn vinh hùng mạnh. Một bên Tăng Nưu cũng cười ha hả. Vương phủ liếc về người này một cái, gật gật đầu. Mặc dù hắn không biết người này vì sao phải che giấu tu vi, đi theo cái này phạm tục thương đội hành cái này mấy tháng lộ trình, nhưng người này biết tin tức cũng là rất nhiều. Hơn nữa phía sau hơn 2 tháng, đại gia tựa hồ cũng quên đi trước đó không vui, đối kia tạo hóa ngọc quả không nhắc tới một lời không nói, quan hệ ngược lại gần một ít. Đang ở mấy người trò chuyện hơn, bình nguyên trên, vảy đen ngựa tốc độ cũng tăng nhanh mấy phần, Bạch Diên Thương đội cũng rốt cuộc đi tới Thái An thành cửa thành trước mặt. Kia cao lớn cửa thành, để cho người có chút đè nén. Bất quá cửa thành mở ra, ngoài cửa thành hai hàng mặc thiết giáp binh lính, đối Bạch Diên Thương đội lại cũng chưa chặn lại, kia Triệu Hổ nộp một ít linh thạch sau, liền trực tiếp cho đi. Hành động này cũng là để cho Vương phủ có chút ngoài ý muốn, dù sao liền cơ bản nhất căn bản cũng không tiến hành. Mà sau đó, một đạo cực lớn trắng xóa chùm sáng từ kia trên cửa thành đệm bóng hạ, đem toàn bộ thương đội bao phủ, chính là trong buồng xe Vương phủ mấy người cũng chưa tránh được, Vương phủ lúc này mới có chút hiểu. Thì ra thành này cửa binh lính cũng không phải là không căn bản, mà là có một tôn tương tự với kia chắc khí kính bình thường cực lớn náo vật tồn tại, bất kỳ qua lại người, hàng hóa, trải qua kia náo vật chiếu một cái, liền có thể biết có không khác bưng. Vương phủ cảm thụ kia vây quanh ở cửa thành đầu trên bảo kính khí tức, trong lòng nhất thời hiểu, kia tuyệt không phải bảo cụ, mà là hàng thật giá thật pháp bảo. Thậm chí có một tôn linh trí không kém khí linh tồn tại, chính là kia khí linh tu phóng ánh sáng. Bảo vật này kính nên là Thái Thường Tiên môn vật. Vương đại ca, đây là người tu tiên thủ đoạn, không phải là bảo cụ, nghe nói là Thái Thường Tiên môn chú đóng Thái An cửa trưởng lão vật, rất là lợi hại, lui tới khách qua đường cũng phải trải qua bảo vật này chiếu sáng tìm kiếm, nếu là có yêu ma dị loại, trong nháy mắt là có thể bị phát hiện. Lam Nguyên thấy Vương phủ vẻ mặt ngoài ý muốn, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp địa mở miệng giải thích. Cô gái này hiển nhiên đối Thái An thành rất tin tưởng. Lam cô nương nói không sai, vị kia Triệu thống lĩnh trong tay bảo cụ chắc khí kính, nghe nói chính là một vị bảo cụ sư căn cứ món bảo vật này phòng chế mà thành. Tăng Nhu cũng cười nói. Vương phủ khẽ gật đầu, kia mụ xương trùm sáng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Bạch Diên Thương đội đoàn xe rất nhanh liền tiến vào tòa thành lớn này trong. Một cố ầm ĩ, nào tới trước mặt. Đập vào mắt chính là một cái trông không thấy cuối rộng rãi đại đạo, đạo này chừng mấy trượng chi chiều rộng, chính là Bạch Diên đoàn xe quy mô không nhỏ, nhập kia đại đạo trong, cũng chỉ chiếm gần nửa vị trí. Đại đạo hai bên là đủ loại kiểu dáng nhà cửa, liếc nhìn lại, đến không hết, căn bản không nhìn thấy cuối. Bất quá mặc dù nhà cửa số lượng đông đảo, lại thật chỉnh tề, ngay cả cách nhau tiểu đạo, thậm chí là ngõ hẻm cũng gần như vậy rộng rãi, hiển nhiên ở xây dựng ban đầu cũng đã hoạch định xong. Trong thành con đường ngổn ngang, rộng hẹp có độ, tình cờ toát ra vài tòa quy mô khá lớn lại tinh xảo nhà cửa, để cho người vui hài vui mắt. Mà giờ khắc này, trong thành đường phố đám người chen chúc, nhốn nha nhốn náo, trừ cái đó ra, cũng không thiếu bị thuần hóa yêu thú, bộ dáng hoặc dữ tợn, hoặc ôn nhuận, bị phàm tục đuổi cưới, cũng như Bạch Diên Thương đội vậy đèn ngựa bình thường. Một màn như thế, cũng là để cho Vương phủ mở rộng tầm mắt. Chưa từng bao lâu, suy nhược người phàm tục cũng có thể thuần hóa yêu thú, hóa thành vật cưỡi sủng vật, thật sự là không thể tin nổi. Mà hết thảy này, đều muốn quy công cho kia Tam đại công pháp luyện thể, quy công cho sáng lập công pháp nhân tộc tiên hiền. Chính là từ trước đến giờ lạnh lùng Vương phủ, cũng không nhịn được đối vậy cấp độ đó tiên hiền sinh ra vẻ khâm phục. Mặc dù trong thành phàm tục cũng không phải là toàn bộ đều là luyện thể sĩ, vẫn vậy có đại lượng không có đặc thù thực lực người, nhưng lại so người tu tiên tỷ lệ nhiều hơn nhiều lắm. Bất quá Vương phủ nhìn kỹ dưới, lại phát hiện tuyệt đại đa số người trên mặt cũng treo chút vẻ dầu dĩ, gò má ngưng trọng, để cho Vương phủ hết sức hiếu kỳ. Mà giờ khắc này trong buồng xe ba người cũng phát hiện loại này tình huống. Tiểu thư, trong Thái An thành người thế nào đột nhiên gia tăng nhiều như vậy? Thị nữ tiểu viên nhỏ giọng tiến tới tiểu thư nhà mình bên người, gương mặt tròn trịa bên trên cau mày. Ai, xem ra trong tộc đưa tin là thật, Thái An thành phụ cận sắp có ma quật xuất hiện, không phải bên ngoài thành trong thôn là người, sẽ không một cái toàn tràn vào trong thành, bây giờ chỉ hy vọng nhiều lắm là một cái cỡ nhỏ ma quật, không phải Thái An thành sợ rằng muốn lâm vào ma chiến, thật lâu không được an bình. Lam Nguyên đại mi khẽ nhăn mày, sâu kín thở dài sau, thật giống như lẩm bẩm lầu bầu bình thường nói. Cứ việc cô gái này thanh âm cực nhỏ, nhưng tất nhiên chạy không khỏi Vương phủ lỗ thai. Ma quật, đây cũng là vật gì? Vương phủ trong lòng mơ hồ bất an, hắn cái này âm dương phân thân tu vi cũng không cao, nếu là vì vậy ngoài ý muốn nổi lên, ít nhất trong vòng trăm năm, lại không cách nào lần nữa tu ra phân thân. Hơn nữa âm dương ý cảnh đều có thể vì vậy giải tán biến mất. Ôm lần này tâm tình, dưới hắn ý thức liếc mắt một cái kia Tăng Nhu, lại thấy đối phương không có nửa điểm vẻ lo âu, hai mắt chỗ sâu thậm chí mơ hồ còn lộ ra một tia nhìn có chút hả hê. Người này, rốt cuộc lai lịch gì? Chương 985, 1.800 châu chương 985, 1.800 châu Bạch Diên Thương đội vào thành sau, đi về phía trước tốc độ đột nhiên chậm một mảng lớn. Thật sự là trong thành nhân khẩu quá nhiều, hơn nữa thương đội xe ngựa dáng khổng lồ, cho dù trên đường phố nhân đại nhiều sẽ chủ động né tránh, hơn nữa Triệu Hổ phái người ở thương đội trước mặt nhất mở đường, cũng đủ để trì hoãn không ít thời gian. Vương phủ vẫn vậy ngồi ở trên xe ngựa, xem trên đường phố tình cảnh, đem hai bên những thứ kia cửa hàng đặc tính từng cái ghi tạc trong đầu. Sau gần nửa cách giờ, Bạch Diên Thương đội xuyên qua gần 10 đầu đường phố, đi tới một chỗ cao lầu trước mặt, hiển nhiên là đến mục đích, nơi này trên đường phố bóng người thưa thớt nhiều lắm, lại kia cao lầu trước cửa, còn có mặc thiết giáp binh lính thủ vệ, nhìn một cái đã biết, nơi này không phải người bình thường có thể đi vào địa phương. Vương phủ cũng không có ý định tìm tòi hư thực, hắn thấy thời cơ sắp xỉ, liền ra buồng xe, cũng như mới vào thành lúc Tăng Nhu bình thường, hướng Triệu Hổ cùng vị kia phó công tử nói lên từ giã. Vương lão đệ cái này phải đi. Như hôm nay sắp dần dần muộn, Thái Thường Tiên môn thu đổ nơi cũng đã đóng cửa, muốn ngày mai giờ thì sau mới có thể lần nữa mở ra. Vương lão đệ chân nước chân rào đến, không ngại cùng chúng ta ở tạm ở chung một chỗ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Triệu Hổ đang chuẩn bị đi chỗ đó cao lầu trước giao tiếp, đột nhiên thấy Vương phủ đi tới, cũng nói lên muốn phân biệt vậy, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó cầm trong tay lệnh bài trước giao cho nam tử mặt sẹo, để cho này tạm thay hắn, mà chính hắn thì ở lại tại chỗ, cố gắng khuyên Vương phủ. Được Triệu thống lĩnh dọc theo đường đi chiếu cố, tại hạ trong lòng vô cùng cảm kích, bất quá thống lĩnh cũng nói, tại hạ mới vào Thái An thành, vừa đúng nghị thừa dịp thời gian này, đi khắp nơi đi, tìm hiểu một chút phong thổ, mong rằng Triệu thống lĩnh thay ta hướng phó công tử từ giã. Vương phủ cười cự tuyệt Triệu Hổ ý tốt. Cái này cũng được, nếu Vương lão đệ cố ý phải đi, vậy ta liền không ép ở lại, bất quá chúng ta Bạch Diên Thương đội chuyến này ở tạm ở An Sa đường phố Thái An trong khách sạn, nếu là Vương lão đệ có chuyện, đều có thể khách tới sạn tìm ta, chỉ cần báo lên ta Triệu Hổ tên, tự nhiên có người cho người dẫn đường. Triệu Hổ thấy Vương phủ tâm ý đã quyết, mặc dù có chút thất vọng, nhưng hiểu Vương phủ tới trước Thái An thành mục đích, rõ ràng hắn ngày mai chỉ biết bái nhập Thái Thường Tiên môn, cũng không dễ chịu nhiều giữ lại. Về phần Vương phủ có thể hay không bị Thái Thường Tiên môn người tu tiên nhìn trúng, thu nhập trong môn, Triệu Hổ ngược lại cũng chưa hoài nghi gì, dù sao lấy Vương phủ qua người thần thức, nếu là cũng không thể vào được tiên môn vậy, vậy thì không ai có tư cách. Nhất định. Vương phủ hơi chắc tay, khách sáo gật gật đầu. Đúng, nói vậy Vương lão đệ còn không biết Thái Thường Tiên môn ở trong thành thiết lập thu đồ nơi ở nơi nào đi, lúc trước đã có ta Bạch Diên Thương đội người nghe ngóng trở lại, Thái Thường Tiên môn thu đồ nơi đang ở cách nơi này không xa thành nam trên quảng trường, Vương lão đệ ngày mai chỉ cần hơi hỏi thăm một chút liền rõ ràng. Ta trước tiên ở nơi này chúc mừng lão đệ ngày mai thành công bái nhập trong tiên môn, đến lúc đó vào tới tiên môn sau, lão đệ nhưng chớ có quên thay lão ca tìm một tìm, ta kia tại Thái Thượng Tiên môn bên trong tu luyện hài nhi. Triệu Hổ nhếch mép cười một tiếng, cuối cùng thật giống như nhớ ra cái gì đó, trong lời nói mang theo chút hy vọng. Triệu lão ca yên tâm, chỉ cần vào tới Thái Thượng Tiên môn, vương phủ nhất định sẽ tìm được vị kia Triệu tiểu vũ huynh đệ. Vương phủ chắp tay, trên mặt lộ ra khẳng định chi sắc. Triệu Hổ thấy vậy, trong lòng thật giống như rơi xuống một khối đá lớn bình thường. Tuy nói năm ngoái nhà hắn tiểu tử kia ở đầu năm lúc bị Thái Thượng Tiên môn thu làm đệ tử, nhưng cái này cũng mau 2 năm hoàn thành một chút tâm hơi cũng không có, mặc dù Bạch Diên trong thương đội huynh đệ cũng đối hắn rất hâm mộ, nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, kể từ hài tử rời nhà, trong nhà phu nhân đã chạy qua không chỉ một lần nước mắt. Nếu có thể truyền về một chút tin tức, dù chỉ là một phong thư tín, cũng là tốt. Nghĩ tới đây, Triệu Hổ cực kỳ trịnh trọng địa lần nữa vương phủ chắp tay ô quyền. Vương phủ cũng là đáp lễ, sau đó liền xoay người hướng về nơi đến đường phố mà đi. Tới Bu Lang Nguyên mấy người, vương phủ đã sớm cùng bọn họ chào tạm biệt. Bây giờ kia một chủ một bộ hai nữ tử, đứng ở ngoài thùng xe, hướng về phía vương phủ nở nụ cười xinh đẹp không người thi lễ, cái này hai nữ sở dĩ còn chưa rời đi thương đội, cũng là còn phải thương đội lại đem các nàng đưa đến thành Bắc đi. Nếu là dựa vào các nàng mỗi người hai chân, ở cái này trông vô tận thành lớn trong, sợ là đi lên mấy canh giờ cũng chưa chắc có thể đi ngang qua đi qua. Về phần Tăng Nhu, sớm tại vào thành không lâu sau, liền từ giã rời đi. Kia nóng nảy vội hoảng dáng vẻ, tựa hồ là muốn đuổi ở Thái Thượng Tiên môn thu đồ nơi đóng cửa trước, đi thử một lần, chính là không biết bây giờ tình huống như thế nào. Lúc ấy, người này còn để cho vương phủ cùng hắn cùng đi, lại bị vương phủ trở về sau có những chuyện khác cự tuyệt. Người này ẩn giấu tu vi, ai biết có âm mưu gì, vương phủ cũng không muốn cùng hắn cùng nhau đi chuyến cái gì nước đục, huống chi hắn cũng đích sắc còn có chuyện quan trọng. Chốc lát, vương phủ cất bước lần nữa trở lại kia nốn nhai nốn nháo trên đường phố, cứ việc nơi này là tiếng người huyên náo phàm tục thành trì, nhưng thiên địa linh khí lại tuyệt không so với kia trong Hắc Thủy rừng rậm kém bao nhiêu. Thủy chung cũng vượt xa Thanh Châu gấp mấy lần, nếu là có thể tìm được một cái linh mạch, sợ rằng thiên địa linh khí lại nồng nặc gấp 10 lần, mấy chục lần cũng không khỏi có thể. Đừng nói vương phủ cái này phân thân chính là thiên linh căn, chính là đã từng ngũ hành tạp linh căn, có thể ở như vậy nồng nặc thiên địa linh khí hạ tu luyện, cho dù không có kia các loại cơ duyên, cũng chưa chắc không thể trúc cơ. Nhân tộc cương vực thập đại châu địa, quả thật không phải Thanh Châu có thể so sánh. Thiên phủ tử từng tại Thiên Nhất Thánh Cung bên trong nói qua, Thanh Quỳnh hai châu bất quá lệch góc nơi, cùng cái này Vũ Châu so sánh, thật là một chút không kém. Xem trên đường phố thỉnh thoảng liền xuất hiện một cái khí huyết nồng hậu luyện thể sĩ, vương phủ trong lòng không nhịn được cảm khái không thôi. Cũng không lâu lắm, tại thiên cung kia hai vầng mặt trời đã treo chết chân trời lúc, vương phủ rốt cuộc tìm được hắn trước đó ở trên xe ngựa nhìn thấy một chỗ tên là Bình An Thư Điếm cửa hàng. Sách này tiệm treo chiêu bài biểu hiện, bán ra các loại hình điện tịch. Trong đó có cái gì tu tiên giới bí văn loại. Mong muốn càng xâm nhập thêm hiểu cái này Vũ Châu, hoặc là nói hiểu nhân tộc cương vực, từ nay địa vào tay hẳn là thích hợp nhất. Từ người khác miệng nói nghe đồn đãi, nhiều lắm là chẳng qua là 5-3 câu, lại tóm lại sẽ có chút xuất nhập. Vương phủ mặt vô biểu tình đi tới cái này Bình An Thư Điếm. Loại này tiệm sách điện tịch, tự nhiên sẽ không có cái gì tu tiên phương pháp, hơn nữa vương phủ cũng không có phương diện kia ý tưởng, hắn nhập trong điếm, thần thức đảo qua, liền tìm được cần chi điện tịch. Chính là chất đống ở một cái đặc biệt trên giá sách, giới thiệu phiến thiên địa này hạ hoàn cảnh cùng với các loại phong tục điện tịch. Dĩ nhiên, còn có một chút thời gian xa xưa truyền thuyết. Chỉ có thông qua loại này điện tịch mới có thể nhanh hơn, càng thâm nhập hiểu rõ mảnh thế giới xa lạ này. Sẽ không lại như mới tới Hắc Thủy rừng rậm như vậy, không biết gì cả. Tiệm sách trong khách cũng không nhiều, cũng liền lác đác mấy người mà thôi. Cửa hàng kia chủ tiệm ánh mắt lão luyện, nhìn một cái thấy vương phủ khí chất xuất trần, liền có loại là vị khách hàng lớn cảm giác. Lập tức tự mình tiến lên đón. Khách cần gì không? Cửa hàng nhỏ điện tịch bao gồm nhiều, cái gì câu chuyện quái đản, thượng cổ tin đồn, hoặc là các loại hình tình thoại, âm dương sách, cái gì cần có đều có. Vương phủ liếc mắt một cái này cười dạng dỡ bình thường hơi mập người trung niên, ánh mắt không có nửa điểm chấn động, hắn thần thức đã sớm khóa được mười mấy bản hoặc mới hoặc cũ điện tịch. Đem những thứ này thay ta bao bên trên, ngoài ra ngươi trong tiệm này nhưng có nhân tộc cương vực bản đồ. Vương phủ nhanh chóng từ kia trên giá sách đem chọn lựa điện tịch một quyển tiếp một quyển địa ném cho chủ tiệm, cũng thuận miệng hỏi. Trung niên chủ tiệm nhìn thấy kia từng quyển sách tinh chuẩn rơi vào trong lực, nhất thời hiểu trước mắt vị này có thể là luyện thể sĩ, mặc dù không biết đối phương tại sao lại chuyên chọn loại này điện tịch, nhưng hắn rõ ràng cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Có, ngài xin chờ một chút, bản đồ ở trên quầy, xin mời đi theo ta. Trung niên chủ tiệm trên mặt chất đầy đủ cười, trong lòng đối với mình nhìn người ánh mắt rất là hài lòng, mặc dù trong ngực ôm gần 20 bản điện tịch có chút không thoải mái, nhưng so sánh với sắp tới tay tiền bạc, không đáng kể chút nào. Duy nhất để cho hắn có chút tức giận chính là trong tiệm kia hai cái không có ánh mắt tiểu nhị. Rất nhanh, ở chủ tiệm cực kỳ thuần thục thao tác hạ, kia 17 bản điện tịch đều đã bỏ vào một cái rất là đẹp đẽ trong hộp gỗ, mặc dù xem ra có chút sương mù, nhưng không thể không nói, hắn phục vụ hay là rất đến nơi. Đồng thời, trung niên chủ tiệm lại từ dưới quầy lấy ra một quyển chất liệu đặc thù của giấy, vừa mở ra, chừng 3 thước phương viên. Rõ ràng là một bức bản đồ, lại cực kỳ mênh mông dáng vẻ, phía trên địa đồ viết một nhóm rất là đẹp đẽ chữ nhỏ. Nhân tộc 1.800 châu. Chương 986, Cô Lôn. Tịnh thổ. Ngày núi. Thư viện. Chương 986, Cô Lôn. Tịnh thổ. Ngày núi. Thư viện. Nhân tộc 1.800 châu. Như vậy nét chữ, để cho vương phủ trong lòng cả kinh. Cũng không đợi hắn nhìn kỹ, điếm chủ kia cũng là lập tức liền đem bản đồ lần nữa cuốn lại. Hắc, khách, ta bản đồ này mặc dù cũng không phải là tuyệt đối cặn kẽ, nhưng nhân tộc cương vực không ít lục địa đều có ghi lại, bao gồm một ít cùng với danh sơn tiên địa, tuyệt đối món hời. coi là khách mới vừa chọn lựa 17 bản điện tịch, tổng cộng 5 lượng một tiền bạc tử, thu khách 5 lượng là tốt rồi. Trung niên chủ tiệm trên mặt chất đầy đủ cười, lớn như vậy làm ăn, nửa tháng cũng chưa chắc có thể gặp được một lần. Ừm. Vương phủ khẽ gật đầu, bất quá hắn trên người cũng không có phàm tục vàng bạc chi vật, nhưng linh thạch giá trị có thể so với ngân lượng quý trọng nhiều lắm. Hắn định lấy ra một cái hạ phẩm linh thạch, đặt ở trên quầy sau, lại vung tay lên, cái bọc kia điện tịch sưng vù hồ gỗ, cùng với bản đồ liền lập tức thu nhỏ lại, bay vào bên hông trong túi lượng đồ. Chất liên bất động thanh sắc xoay người rời đi. Mà điếm chủ kia nhìn thấy cảnh này, hơi sững sờ, nơi nào không hiểu, trước mặt người thanh niên này cũng không phải là luyện thể sĩ, mà là người tu tiên. Khách nhiều, linh thạch nhiều. Đợi chủ tiệm phục hồi tinh thần lại, nắm viên kia hạ phẩm linh thạch đuổi theo ra đi lúc, đã sớm không có vương phủ bóng dáng. Chỉ có thể nhìn thấy trên đường phố lui tới người, qua lại không dứt. Mặt trời chiều ngã về tây, hai đợt ngân nguyệt bay lên không. Vương phủ rời đi tiệm sách sau, tìm một chỗ khách sạn, liền trực tiếp ở trong phòng, hắn đem kia 17 bản điện tịch cùng với bản đồ lấy ra. Ở bên trong phòng nguyệt hoa thạch chiếu rọi xuống, lật xem. Lấy thần thức của hắn, dù là không thể toàn bộ vận dụng, nhưng cũng chỉ một lát sau công phu, điện tịch toàn bộ nội dung liền thu hết trong đầu. Vương phủ kia mặt vô biểu tình gò má, giờ phút này cũng là mang theo nồng nặc vẻ kinh ngạc. Trong lòng lăn lộn, không gì khác, những thứ này hắn tuyển chọn tỉ mỉ trong điện tịch, ghi lại nội dung, bất luận là hoàn cảnh địa lý hay là một ít bí văn truyền thuyết, tuyệt đại đa số đều là vương phủ trước kia chưa bao giờ nghe nội dung. Nguyên lai, kia Tăng Nưu đã nói Hắc Huyền Thánh Hoàng thống trị hơn 300 châu, cũng không phải là hư vọng, mà là thật. Trừ Hắc Huyền Thánh Hoàng ra, nhân tộc còn có 4 vị thánh hoàng, mỗi một vị đều thống trị hơn 300 châu nhân tộc khu vực, tổng cộng 1.800 châu, đây cũng là vì sao kia trên bản đồ như vậy miêu tả nguyên nhân. Về phần ngoài ra 4 vị thánh hoàng, theo thứ tự là cổ xưa nhất, còn có cổ hoàng danh xưng Hiên Viên Thánh Hoàng, tọa lạc Huyền Châu Huyền Thánh Tiên Cung, có Huyền Hoàng danh xưng Huyền Đạo Thánh Hoàng, lấy Lôi Châu làm chủ, bị nhân tộc xưng là Lôi Hoàng Lôi Kiêu Thánh Hoàng. Cùng với 5 thánh hoàng trong, một vị duy nhất phải nữ, có Linh Hoàng danh xưng Nguyệt Linh Thánh Hoàng. Mà Hắc Huyền Thánh Hoàng cũng đúng như là Tăng Lưu nói, chính là phàm tục luyện thể sĩ xuất thân. Gọi là Đen Hoàng hắn, nắm giữ Tần Châu, thành lập nhân tộc cương vực thứ nhất thánh hướng, Đại Tần Tiên Quốc, một châu nơi đều là một nước, nguyên bản Tần Châu không gọi tên này, theo Hắc Huyền Thánh Hoàng trỗi dậy, lúc này mới sửa đổi châu tên. Hắc Huyền Thánh Hoàng nắm giữ 300 châu, tuyệt đại đa số không có đất nước, cũng nhân kia đại tần tiên triều nguyên nhân, có này tiên triều tồn tại, cái khác đất nước cũng không có tồn tại cần thiết. Vũ Châu làm Hắc Huyền Thánh Hoàng nắm giữ nơi thứ nhì lục địa, đã là như vậy. Làm Vương phủ từ trong điện tịch nhìn thấy kia đại tần tiên triều năm ba câu, không khỏi liên tưởng đến Thanh Châu Bắc Yến, hoặc giả vị kia Yến Hoàng, liền có cùng Hắc Huyền Thánh Hoàng vậy hùng tâm trang trí, mong muốn thành lập một phương thống suất toàn bộ tiên triều, đáng tiếc Thanh Châu luyện hư không cho. Vũ Đại Thánh Hoàng nắm giữ tất cả nhân tộc cương vực, mỗi người chỗ lục địa đều có thánh hoàng chi thành. Nam tòa thánh thành cũng là nhân tộc cương vực to lớn nhất thành trì, lại nơi ở đều là thiên kỳ bách quái, hoặc giả tầm thường nhất chính là Hắc Huyền Thánh Hoàng đế đô. Ví như kia Lôi Kiêu Thánh Hoàng thánh thành, trong điện tịch đi lại treo ở Lôi Châu trên 9 tầng trời, lấy Lôi Đỉnh vì liên, lấy cương phong làm cơ sở, cố tại thiên cung, vĩnh viễn không hạ xuống. Chính là vương phủ cũng tưởng tượng không ra, là bực nào thiên địa kỳ quan, thật không được lập tức xuất hiện ở kia Lôi Hoàng thánh trước, nhìn nó mắt. Bất quá so sánh với nhân tộc ngũ đại thánh hoàng thánh hoàng thành, vậy càng gạ gì diệu tứ đại thánh địa, mới thật sự là siêu nhiên. Không sai, kia thiên phủ tử nói cũng không phải là hư vọng. Mặc dù những thứ này trong điện tịch đối tứ đại thánh địa giới thiệu thật sự là ít đáng thương, chỉ biết được kỳ danh, liền vị trí phương vị cũng không rõ ràng lắm, nhưng thánh địa ở xa thánh hoàng trên, vương phủ hay là hiểu. Côn Lôn, Tinh Thổ, Ngày Núi, Thư Viện, chính là tứ đại thánh địa tên huy, cũng chỉ có điểm này đi lại. Nhưng vương phủ ngâm nghĩ dưới, liền hiểu, kia Bình An Thư Điếm trung quy chẳng qua là phàm tục tiệm sách, trong đó điện tịch cũng chỉ là truyền lưu thế giới phàm tục tin tức mà thôi, đối với thánh địa loại này siêu nhiên tồn tại, có thể biết được kỳ danh, đã là ghê gớm chuyện. Nếu đặt ở Thanh Châu, hay cùng phàm tục không biết ngũ đại tiên môn bình thường. Bất quá chỉ nghe nhân tộc này tứ đại thánh địa tiên huy, vương phủ liền cảm giác được sâu sắc kính sợ. Đồng thời hắn xem kia thư viện hai chữ, không khỏi nghĩ đến từng ở Vân Mộng Trạch, mới vừa kết anh sau khi xuất quan, xuất hiện kim vũ rùa rùa thiên địa dị tượng. Bạch Hàn Ma Quân nói là tu hành nho đạo đại năng, phi thăng thành tiên, đưa tới thiên địa lực lượng. Thư viện, nho đạo, hai người có lẽ có liên hệ. Mà Tịnh Thổ thánh địa cũng là cùng Phật đạo có liên quan, dĩ nhiên, thật giả như thế nào, vương phủ liền không biết được, dù sao chẳng qua là suy đoán. Về phần Côn Lôn cùng Ngày Núi vương phủ cũng là không nhìn ra chút xíu tin tức. Hoặc giả, chỉ có bái nhập Thái Thường Tiên môn sau, bước vào cái này Vũ Châu tu tiên giới mới có thể biết được đi. Đây cũng là nhân tộc cương vực. Nhưng càng làm cho vương phủ giật mình vẫn còn ở phía sau. Thiên địa này rộng, hắn thực tại không nghĩ ra ứng lấy bực nào tâm tình đối mặt. Nếu quả thật muốn nói cái gì, đã từng hắn cho là mênh mông Thanh Châu, thật sự là làm như hạt cát. Theo những thứ này điện tịch đi lại, ở nhân tộc cương vực 1.800 châu ra, còn có càng rộng lớn hơn thế giới, đã từng vương phủ tại Vẫn Ma Huyền bên trong nghe nói thiên địa vạn tộc nói đến, tuyệt không phải hư vọng, mà là chân thật tồn tại. Bất quá, cái này trong điện tịch, lấy dị tộc sinh linh gọi, càng cho thỏa đáng hơn làm. Làm vương phủ lật tới một thiên này trước lúc, trang đầu chi chữ, chính là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Vương phủ có thể nghĩ đến, đây là nhân tộc đời trước trải qua bao nhiêu sinh tử, tổng kết ra kinh nghiệm. Những thứ này dị tộc sinh linh, phần lớn là cái này huyền diệu đại thiên địa dân bản địa, dĩ nhiên, cũng có từ dưới thế giới phi thăng mà tới, cũng thành lập trật tự chủng tộc. Mà nhân tộc, cũng là hai người cũng có. Có biên cổ trước liền tồn tại cổ xưa nhân tộc, cũng như vị kia Hiên Viên Thánh Hoàng Hiên Viên thị tộc, này cổ hoàng vị, có thể nói đời đời truyền lại. Dĩ nhiên, còn có cái khác cổ xưa thị tộc, trừ nguyên cư nhân tộc ra, vô số năm qua cũng có từ bất đồng thế giới bên dưới phi thăng mà tới, gia nhập nhân tộc. Vương phủ không biết hắn thuộc về phương nào, chẳng qua hiện nay cũng không quan trọng. Sớm tại vô số năm trước, hai người liền dung hợp lẫn nhau, không phân khác biệt. Không ít lục địa trong, còn đặc biệt thành lập có thế giới bên dưới phi thăng đài, lấy người tiếp dẫn tộc phi thăng tu sĩ. Nhân tộc chỗ cương vực nghiêng về thiên địa lấy đông, cùng nhân tộc lân cận, tổng cộng có tam tộc một biển. Theo thứ tự là yêu, giáp, vũ tam tộc, cùng với kia cực đông nơi vạn ma hải. Nhân yêu thủ truyền kiếp, vô số năm qua, chinh chiến chém giết không ngừng. Kia tăng lưu nói tới Chu Tức trưởng thành chính là vì chống đỡ yêu tộc xây lên, tọa lạc nhân tộc cương vực cực nam, xuyên qua trăm châu nơi, cũng nguyên nhân chính là này trưởng thành tồn tại, mới đưa yêu tộc cự đối với ngoài. Dưới so sánh, Thanh Châu yêu tộc, thậm chí Đồ Châu yêu tộc, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Đối với nhân tộc cương vực trong có yêu tộc sinh linh, trong điện tịch đặc biệt có giới thiệu. Nghe nói ở Chu Tức trưởng thành thành lập trước, hai tộc nhân yêu cương vực hỗn tạp, thậm chí xuất hiện qua kết minh, cùng chống chọi với ngoại địch tình huống, nhưng sau đó không biết sao, mâu thuẫn càng ngày càng lớn, yêu tộc ăn thịt người lấy giúp tu vi, nhân tộc độ yêu, lấy đoạt yêu đan, cuối cùng thành không chết không thôi cục diện. Bùng nổ chủng tộc đại chiến. Nhưng yêu tộc sinh mà hùng mạnh, số lượng đông đảo, nhân tộc cũng chỉ có tu sĩ có thể chống cự, phàm tục chỉ có thể bị tàn sát, cho tới thương vong thảm trọng, cương vực mảng lớn bị đoạn, cuối cùng may mà một đời kia cổ hoàng, nhìn thấu mấu chốt, sáng tạo ra có thể để cho phàm tục tu luyện, lấy sánh bằng tu sĩ huyết phách công trải qua từng đời một chém giết, rốt cuộc miễn cưỡng đem yêu tộc đuổi ra ngoài. Từ đó xây dựng Chu Tức trưởng thành lấy cự yêu tộc. Cũng là cái loại đó tộc đại chiến, để cho không ít không kịp rút lui yêu tộc sinh linh ở lại nhân tộc cương vực trong. Ban sơ nhất, còn bị nhân tộc thánh hoàng tổ chức thanh tẩy giết chết một lần, bất quá về sau không biết vị kia Nho đạo đại năng nói một câu sống ở ưu hoạn, chết bởi an vui vậy, liền cũng không toàn bộ trừ đi, mà là lưu lại một bộ phận, mặc cho ở nhân tộc cương vực sinh sôi, lấy cung cấp nhân tộc tu hành, đồng thời ma luyện nhân tộc. Bất quá một khi xuất hiện hùng mạnh yêu tộc, hoặc là thần phục, hoặc là bị nhân tộc đại năng giết chết. Về phần cái này trường thành vì sao phải lấy thiên địa chân linh Chu Tức mệnh danh, cũng là không biết được, trong điện tịch cũng chưa nói cùng. Trừ yêu tộc ra, giáp tộc cùng nhân tộc cũng có ma sát, bất quá so sánh với cùng yêu tộc vô số năm qua thủ truyền tiếp, cũng là tốt hơn quá nhiều. Mà vũ tộc tương đối sẽ phải thân thiện rất nhiều, tộc này tựa hồ không thích tranh đấu chém giết, cho dù trong điện tịch ghi lại tộc này chính là trong thiên địa đứng đầu đại tộc, nhưng cũng chưa nghe nói cùng cái nào chủng tộc chém giết qua. Bất quá so sánh với cùng nhân tộc lân cận tam tộc, kia cực đông nơi vạn ma hải mới là chí mạng nhất.